Chương 272, bí mật chương mở đầu. Chương 272, bí mật chương mở đầu. Vệ Huy Vũ tiếng nói vừa dứt, trong đình viện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, chỉ có gió đêm phất qua lá cây tiếng xào xạc. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang không giảng hòa kinh ngạc. Vân Thư Đồng trước hết nhất nhịn không được, nàng lôi kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, lông mày cau lại, "A Vũ ca ca, ngươi nói Triệu Vũ Cẩm không phải người bình thường là có ý gì? Nàng không phải liền là cái từ Tống Thành tới người bình thường sao? Cấp 3 lúc chuyển đến Đế Đô, dựa vào ngươi giúp đỡ mới đứng vững gốc chân, đại học lại một mực đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo, còn giúp lấy Diệp Vân Tiêu tính toán ngươi, nàng chỗ nào không tầm thường?" Nhan Thu Tuyết cũng đi theo gật đầu, song đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, chính là A Vũ đệ đệ. Nàng trừ dáng dấp hơi đẹp mắt một chút, tâm tư so với ai khác đều lương bạc, trước đó trà đạp ngươi 5 năm thật lòng thời điểm làm sao không gặp nàng không tầm thường. Hiện tại gia tộc phá sản mới nhớ tới ngươi tốt, còn muốn dựa vào trở thành cổ võ giả cấp người, cái này rõ ràng chính là si tâm vọng tưởng, nào có cái gì không tầm thường địa phương. Triệu Nhã nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ phình lên, "Vệ ca ca, nàng có phải hay không lừa gạt ngươi nha? Tựa như trước đó lừa ngươi nói muốn bắt hồi, nhưng thật ra là giúp Diệp Vân Tiêu bộ cổ võ thí tề mở dạng, lần này nói mình không tầm thường, có phải hay không lại có âm mưu gì?" Tô Khê Lạc cao mày, làm quân khu cổ võ tổng huấn luyện viên, nàng đối với không tầm thường ba chữ này đặc biệt mẫn cảm. "A Vũ đệ đệ, ngươi nói là trên người nàng có cổ võ tư chất, hay là nói nàng phía sau có thế lực khác duy trì?" Theo đạo lý nói, phổ thông gia tộc xuất thân hải tử, nếu là có cổ võ căn cốt sớm đã bị ẩn thế gia tộc hoặc hiệp hội phát hiện, Triệu Vũ Cẩm cấp 3 đến đại học đều tại chúng ta không coi vào đâu, không có phát hiện nàng có bất kỳ dị thường. Tiêu Vân Tâm đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo lo lắng, "A Vũ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Triệu Vũ Cẩm trong thư nâng lên nàng muốn đi tìm cơ duyên, chẳng lẽ nàng biết bí ẩn gì nơi truyền thừa điểm? Hay là nói, nàng cùng cái nào đó cổ võ gia tộc có liên hệ? Tống Linh Vận nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay ở giữa vòng ngọc, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng, "A Vũ đệ đệ, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung. Triệu Vũ Cẩm nếu là thật không tầm thường, vậy nàng đi qua 5 năm lạnh nhạt cùng tính toán chẳng lẽ đều là trang? Nàng tại sao muốn làm như vậy? Cũng không thể là vì hiện tại cái này ra đập nồi dìm thuyền bởi yêu nhớ đi." Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, ngữ khí cung kính lại khó nén lo lắng, "Thiếu gia, ngài là không phải tra được cái gì liên quan tới Triệu Vũ Cẩm bí ẩn tin tức? Gia tộc của nàng mặc dù phá sản, nhưng có thể hay không âm thầm cất giấu cổ võ tài nguyên? Hay là nói nàng bản nhân chính là cái nào đó cổ võ thế gia lưu lạc ở bên ngoài tử đệ?" Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên ba người cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì nắm chặt bên hông dao găm, chỉ cần Vệ Huy Vũ ra lệnh một tiếng, bọn hắn tùy thời có thể đi tra rõ Triệu Vũ Cẩm nội tình. Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người lo lắng vừa nghi ngờ ánh mắt, khe khẽ thở dài, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Hắn đi đến trong đình viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, ra hiệu đám người cũng ngồi vây quanh tới, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào trên mặt hắn, thần sắc đặc biệt chăm chú. "Các ngươi đừng nóng đội, nghe ta từ từ nói." Vệ Huy Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, sở dĩ nói Triệu Vũ Cẩm không tầm thường, không phải là bởi vì nàng có cổ võ tư chất, cũng không phải bởi vì sau lưng nàng có thế lực, mà là nàng tồn tại bản thân, liên cùng thế giới này có đặc thù liên hệ. Đám người nghi ngờ hơn, Vân Thư Đồng nhịn không được truy vấn, "A Vũ ca ca, cái gì gọi là cùng thế giới có đặc thù liên hệ? Cái này nghe tốt huyền diệu a." Vệ Huy Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, trầm ngâm một lát sau mở miệng, "Tiểu gì, Thư Đồng, Linh Bận tỷ tỷ, Mục Cầm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ, các ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đó chúng ta đem Vệ Minh Thanh Giao cho phía quan phương thẩm tra xử lý, từ vệ gia lão trạch về huy viên buổi tối hôm đó, trong phòng khách chỉ có mấy người chúng ta thời điểm, ta đã từng hỏi qua các ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ ta tại sao phải biết nhiều như vậy sao? Vì cái gì có thể tinh chuẩn tra được Vệ Minh Thanh chứng cứ phạm tội, vì cái gì có thể sớm bố cục chèn ép Diệp Vân Tiêu, vì cái gì đối với cổ võ giả thế giới hiểu rõ như vậy?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Vân Tâm ánh mắt liền nhu hòa xuống tới, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy ra nước, "Ta đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó ngươi hỏi xong câu nói này, trong đôi mắt mang theo một tia bất an, như cái sợ bị vứt bỏ hải tử." "Đúng vậy." A Vân Tư Đồng cũng đi theo gật đầu, đáy mắt nổi lên hồi ức ánh sáng nhu hòa, "Đêm hôm đó ngươi ngồi ở trên ghế salon, ngón tay một mực nắm chặt góc áo, ta liền biết trong lòng ngươi cất giấu sự tình." Vệ Huy Vũ nhìn xem Tiêu Vân Tâm, ngữ khí mang theo hoài niệm, "Lúc đó tiểu gì ngươi là nói như vậy, những này đều không trọng yếu là ngươi là ai? Ngươi là A Vũ, là của ta nam nhân, là của ta trời, mệnh của ta, ta toàn bộ, là ta có thể bỏ qua hết thảy đi người bảo vệ. Ngươi nói ta là ngươi để ý nhất người, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách, nhất định phải bảo hộ ta, bảo vệ ta, chiếu cố ta. Ngươi là ai, ngươi có cái gì thói quen, ngươi có cái gì yêu thích, ta sẽ không rõ ràng sao. Mặc kệ ngươi biết bao nhiêu bí mật, ngươi cũng là của ta A Vũ, cái này đủ." Tiêu Vân Tâm nghe đến đó, gương mặt từng đỏ, nhưng như cũ kiên định nhìn xem hắn, "Lời ta từng nói, mãi mãi cũng giữ lời." Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Vân Thư Đồng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Thư Đồng, ngươi lúc đó ôm cánh tay của ta, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, ngươi dù là có một chút điểm biến hóa rất nhỏ, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi là của ta A Vũ ca ca, là Thư Đồng người trọng yếu nhất, chỉ cần ta xác định điểm này, mặt khác ta mới không quan tâm đâu. Dù là làm trong tay ngươi sắc bén nhất đao nhọn, Thư Đồng cũng cam tâm tình nguyện. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, chỉ cần có thể một mực dạng này dáng ngươi, mãi mãi cũng cùng một chỗ, ta liền cái gì còn không sợ. A Vũ ca ca kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hắn vĩnh viễn đều bị ta dự định. Ta muốn A Vũ ca ca mỗi một sinh đều làm trượng phu của ta, mỗi một thế đều đứng ở bên cạnh ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Vân Thư Đồng bị hắn thuật lại được sủng ái gò má nóng lên, lại dùng sức gật đầu, hiện tại cũng nghĩ như vậy. A Vũ ca ca vĩnh viễn là ta. Tiếp lấy, Vệ Uy Vũ ánh mắt chuyển hướng Tống Linh Vận, ngữ khí mang theo ý cười, Linh Vận tỷ tỷ lúc đó bưng chén trà, chậm rãi nói, A Vũ đệ đệ, mặc dù ta so ra kém Vân Tâm từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, cũng so ra kém Thư Đồng cùng ngươi Thanh Mai trúc mã, nhưng ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta Tống Linh Vận đời này liền nhận định ngươi. Ngươi là của ta duy nhất, là của ta nam nhân. Ngươi muốn làm gì quyết định, muốn giết người nào, ta nhất định ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngươi biết đến càng nhiều chẳng lẽ không tốt sao? Nói rõ nam nhân của ta lợi hại, a ta cũng không phải hiếu kỳ bảo, tại sao phải hỏi tới đấy? Ta chỉ cần xác định ngươi là của ta A Vũ đệ đệ, là ta Tống Linh Vận duy nhất yêu nam nhân, là đủ rồi, mặt khác đều không trọng yếu. Mà lại chỉ cần tại A Vũ đệ đệ bên người, dù là chỉ là nhìn xem ngươi, ta đều cảm thấy an tâm không thôi. Đời ta, kiếp sau sau nữa đều không muốn cùng A Vũ đệ đệ tách ra. Tống Linh Vận đặt chén trà xuống, nhíu mày cười nói, làm sao? Hiện tại biết tỷ tỷ tốt, sớm đã nói với ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Vệ Uy Vũ cuối cùng nhìn về phía Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên, ngựa khí đặc biệt trịnh trọng, còn có Mộc Cẩm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ, các ngươi lúc đó nói, chúng ta Hải Nhi thời kỳ chỉ thấy quá ít ra, chúng ta bốn người là của ngươi thị nữ, xuân hạ thu đông hay là thiếu gia ngươi căn cứ chúng ta ra đời mỗi lấy danh tự đâu? Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta quan tâm cũng không phải là thiếu gia biết cái gì, có lẽ không biết cái gì. Chúng ta chỉ để ý ngươi là thiếu gia của chúng ta, là ông trời của chúng ta dựa vào, là chúng ta nhất định phải dụng tâm đi che chở, đi bảo vệ người trọng yếu nhất. Các ngươi nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, ngươi cũng là cái kia sẽ ở mùa đông cho chúng ta ấm tay, sẽ ở chúng ta sinh bệnh lúc chạy khắp toàn thành tìm thuốc thiếu gia, cái này đủ. Chúng ta đều là thiếu gia người của ngươi, từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, vận mệnh liền cùng ngươi cột vào cùng một chỗ. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, vô luận lúc nào đều như thế. Ngươi biết Trần Vãn Đường thân phận của các nàng cũng tốt, tự tay giết Diệp Vân Tiêu cũng được, tại trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là đang bảo vệ chính mình, bảo hộ chúng ta, bảo hộ Tiêu gia, cái này đủ. Các ngươi còn nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều nguyện ý vì ngươi bỏ ra hết thảy, chỉ cần chúng ta biết, ngươi chính là thiếu gia của chúng ta, là chúng ta trọng yếu nhất thân nhân, là đủ rồi, mặt khác đều không trọng yếu. Hiện tại thiếu gia trưởng thành, có năng lực bảo vệ mình, bảo hộ chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại hiếu kỳ những bí mật kia? Mặc kệ ngươi biết cái gì, ngươi cũng là thiếu gia của chúng ta, cái này đủ. Lý Mộc Cầm bốn người nghe đến đó, hốc mắt từng đỏ, cùng nhau không người, chúng ta đối với thiếu gia tâm, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Vệ Uy Vũ nhìn trước mắt đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đứng người lên, đối với tất cả mọi người thật sâu bái, ta biết các ngươi không quan tâm những này, ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Nhã, Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết, ngựa khí chân thành tha thiết, không chỉ các ngươi, còn có Tiểu Nhã, ngươi luôn luôn giống cái đuôi nhỏ một dạng đi theo ta, tín nhiệm vô điều kiện ta, Khê Lạc tỷ tỷ, ngươi mặc dù gia nhập thời gian của chúng ta không dài, nhưng mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt đứng ra, dùng lực lượng của ngươi bảo hộ chúng ta. Thu Tuyết, ngươi ngoài miệng nói muốn khen ngợi, nhưng dù sao trong bóng tối giúp ta ra cố mạng lưới phòng tuyến, thay ta ngăn lại vô số lần mạng lưới công kích. Bao quát Vãn Đường cùng Mãn Nhã, các ngươi trầm mặc ít nói, nhưng dù sao tại nguy hiểm nhất thời điểm ngăn tại ta trước người. Có thể gặp được các ngươi, có thể cùng các ngươi thực tình đối đãi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, có thể trở thành nam nhân của các ngươi, người yêu của các ngươi, đạt được toàn bộ của các ngươi tín nhiệm cùng yêu thương, ta thật rất vui vẻ. Vệ Uy Vũ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, 5 năm qua, ta từng bị vây ở không thuộc về mình quỹ tích bên trong, là các ngươi để cho ta minh bạch, cái gì là chân chính ấm áp, cái gì là đáng giá bảo vệ ràng buộc. Triệu Nhã nhào vào trong ngực hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, vệ ca ca, chúng ta vốn là nên lẫn nhau thủ hộ nha. Tô Khê Lạc đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, A Vũ đệ đệ, có lời gì cứ nói đi, chúng ta đều tại. Nhan Thu Tuyết cũng khó được nghiêm chỉnh lại, chính là A Vũ đệ đệ, mặc kệ ngươi phải nói cái gì, chúng ta đều nghe, trời sập xuống chúng ta cùng một chỗ khiêng. Vệ Uy Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn nhìn xem đám người, mỗi chữ mỗi câu nói, cho nên, sau đó ta muốn nói, các ngươi đừng cảm thấy kinh ngạc, cũng đừng cảm thấy sợ sệt. Vô luận như thế nào, vô luận thế giới này làm sao biến hóa, ta cũng sẽ không để cho các ngươi nhận bất kỳ thương tổn gì. Các ngươi đều là ta Vệ Uy Vũ trọng yếu nhất người nhà, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, ta nói được thì làm được. Trong đình viện tinh đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vệ Uy Vũ, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, phản phất là bí mật này công bố dắt lên một tầng thánh khiết vầng sáng. Vệ Uy Vũ đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, đây là hắn thai mặc mà đến, lần thứ nhất phải hướng bên người người thân cận nhất thẳng thắn sâu nhất bí mật. Hắn đón đám người hoặc hiếu kỳ, hoặc lo lắng, hoặc ánh mắt kiên định, lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta không phải người của thế giới này, từ xuất sinh một khắc kia trở đi cũng không phải là. Chương 273, thế giới chân tướng. 1. Chương 273, thế giới chân tướng. 1. Kỳ thật ta không phải người của thế giới này, từ xuất sinh một khắc kia trở đi cũng không phải là. Vệ Uy Vũ thanh âm tại yên tĩnh trong đình viện nổ tung, giống đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Gió đêm phảng phất đều đọc lại, lá cây tiếng xào xạc im bặt mà dừng, chỉ có dưới hiên đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, đem mọi người bóng dáng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chính là Nhan Thu Tuyết, nàng mở to hai mắt nhìn, song đuôi ngựa đều quên lắc lư, "A Vũ đệ đệ, ngươi nói cái gì?" không phải người của thế giới này. Chẳng lẽ ngươi là người ngoài hành tinh? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền chính mình trước lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi rõ ràng từ nhỏ cùng Tư Đồng, Mục Cầm các nàng cùng nhau lớn lên, làm sao có thể là người ngoài hành tinh? Triệu Nhã chăm chú nắm chặt Vệ Uy Vũ góc áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u mê cùng lo lắng, "Vệ ca ca, ngươi có phải hay không nói sai nha? Ngươi vẫn luôn tại Đế Đô, tại Huy Biên, làm sao lại không phải người của thế giới này đâu? Có phải hay không gặp được khó khăn gì mới nói như vậy nha?" Nàng không hiểu không phải thế giới này ý vị như thế nào, chỉ biết là Vệ ca ca ngữ khí rất nặng nề, để trong nội tâm nàng hốt hoảng. Tô Khê Lạc lông mày càng nhíu chặt mày, làm quân khu xuất thân cổ võ giả, nàng tiếp thụ qua các loại tình huống đặc biệt ứng đối huấn luyện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. "A Vũ đệ đệ, ngươi nói là ngươi đến từ mặt khác vĩ độ, hoặc là thế giới song song?" Nàng cố gắng dùng lý tính phân tích, lại cảm thấy suy đoán này so cổ võ truyền thừa còn muốn huyền diệu. Lý Mộc Cầm bốn người cùng nhau không người, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, vô luận thiếu gia đến từ chỗ nào, ngài đều là thiếu gia của chúng ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Các nàng không hiểu cái gì thế giới vĩ độ, chỉ biết là người nam nhân trước mắt này là các nàng từ nhỏ người bảo vệ, cái này đủ. Tống Linh Vận buông xuống một mực thưởng thức vào ngọc, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng nhìn xem Vệ Uy Vũ con mắt, ý đồ từ ánh mắt thâm thúy kia bên trong tìm tới đùa giỡn vết tích, lại chỉ có thấy được nặng nề chăm chú. "A Vũ đệ đệ, ngươi nói là sự thật, ngươi thật không phải là người của thế giới này. Vậy những thứ này nằm cùng chúng ta chung đụng ngươi là ai?" Nàng 16 tuổi nhận biết 8 tuổi hắn, nhìn xem hắn từ ngang bướng hài đồng trưởng thành thẳng tắp thanh niên, làm sao có thể không phải người của thế giới này. Vân Thư Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vô ý thức bắt lấy Vệ Uy Vũ tay, đầu ngón tay lạnh bước, "A Vũ ca ca, ngươi đừng dọa ta. Chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ leo cây móc tổ chim, cùng một chỗ tại huy viên trong hồ nước bắt cá, cùng một chỗ trong thư phòng làm bài tập, ngươi làm sao lại không phải người của thế giới này? Những ký ức kia chẳng lẽ đều là giả sao?" Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt đã bị kín một tầng hơi nước. Tiêu Vân Tâm phản ứng nhất là bình tĩnh, nhưng cũng nhất làm lòng người đau. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vệ Uy Vũ, đáy mắt quần quật lấy phức tạp cảm xúc, chấn kinh, lo lắng, hoang mang, lại duy trì có không có hoài nghi. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa Vệ Uy Vũ gương mặt, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua làn da truyền đến, "A Vũ, từ từ nói, tiểu gì đang nghe?" Nàng từ Vệ Uy Vũ vừa ra đời liền canh giữ ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn học được xoay người, đi đường, nói chuyện, hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái thói quen nàng đều rõ như lòng bàn tay, có thể giờ phút này, nàng lại cảm thấy cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn hài tử, cất giấu nàng chưa bao giờ chạm đến bực sâu. Vệ Uy Vũ nắm chặt Tiêu Vân Tâm hơi lạnh tay, đầu ngón tay chuyển đến nàng lòng bàn tay mỏng mồ hôi, hắn biết chân tướng này đối với các nàng tới nói có bao nhiêu rung động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo hồi ức cũ rột, "Ta đến từ một thế giới khác, một cái không có cổ võ giả, chỉ có khoa học kỹ thuật cùng người bình thường thế giới. Ta không phải ở chỗ này ra đời, mà là thai mặc. Từ có ý thức lên, linh hồn của ta liền bị vây ở cái này vừa ra đời hài nhi trong thân thể. Lúc vừa ra đời ta còn không hiểu, chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều rất lạ lẫm, thẳng đến học được nói chuyện đi đường, nhìn thấy thế giới này cổ võ ghi chép, gia tộc thế lực, mới mơ hồ ý thức được không thích hợp. Nhưng chân chính để cho ta xác định, là từ nhỏ đến lớn những cái kia không bị khống chế suy nghĩ cùng hành vi." Hắn nhìn về phía Vân Tư Đồng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, "Thư Đồng, ngươi còn nhớ rõ cấp 3 lúc ta rõ ràng đối với ngươi càng thân cận, lại luôn vô ý thức xa lánh ngươi, chạy tới đối với Triệu Vũ cầm xun xoe sao? Ngươi lúc đó hỏi ta vì cái gì đối với nàng tốt như vậy, đối với ta lại lạnh như băng, ta chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ngươi là muội muội. Đây không phải là lấy cớ, là ta khống chế không nổi chính mình, tựa như có dễ vô hình tuyến tại nắm ta, để cho ta phải đi tiếp cận Triệu Vũ cầm, nhất định phải đối với nàng tốt, dù là trong lòng ta căn bản không thích nàng bộ kia cao ngạo dáng vẻ." Vân Thư Đồng nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, "Ta nhớ được. Khi đó ta trốn ở núi giả phía sau khóc rất lâu, cho là ngươi không thích ta đổ ngốc Vệ Uy Vũ thay nàng lau đi nước mắt, ta làm sao lại không thích ngươi? Ngươi là ta từ nhỏ che chở muội muội, là ta muốn cả một đời để trong lòng trên mọi người. Có thể thời điểm đó ta, tựa như con rối giật dây, bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng, chỉ có thể dựa theo thiết lập tốt quý tích đi." Hắn chuyển hướng Tiêu Vân Tâm, ngữ khí trở nên đặc biệt trịnh trọng, "Tiểu gì, ngươi còn nhớ rõ ta 20 tuổi sinh nhật đêm đó sao? Chính là một tháng trước, đầu tháng 8 buổi tối hôm đó." Tiêu Vân Tâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đáy mắt nổi lên phức tạp gợn sóng, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Buổi tối hôm đó, Vệ Uy Vũ tự giam mình ở phòng ngủ chính phòng 8, nàng nghe được bên trong truyền đến kiềm chế tiêu đau, phá tan cửa lúc nhìn thấy cảnh tượng đến nay lòng còn sợ hãi, đầy buồn tắm nước hiện ra quỷ dị màu vàng, Vệ Uy Vũ ngâm mình ở trong nước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân làn da đều tại rớm máu, quanh thân quanh quẩn lấy cơ hồ muốn nổ tung cuồng bạo năng lượng. "Ta đương nhiên nhớ kỹ." Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngươi đem chính mình khóa tại phòng 8, nói muốn nếm thử đột phá cổ võ bình cảnh, ta nghe được động tĩnh phá tan cửa lúc, ngươi đã nhanh không chịu nổi. Ngươi nói ngươi dùng một bình cổ võ thí tể ngâm trong bồn tắm, trước đó còn uống một bình cổ võ dược tể, năng lượng tại trong cơ thể ngươi xung loạn, sắp đem ngươi xé nát đêm đó ký ức rõ ràng như hôm qua." Nàng không chút suy nghĩ liền nhảy vào bồn tắm lớn ôm lấy hắn, dùng tự mình tu luyện nhiều năm yếu ớt nội tức đi giúp hắn dẫn đạo năng lượng, có thể những năng lượng kia quá mức của bạo, nàng nội tức căn bản không đủ dùng. Cuối cùng không có cách nào, nàng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất cũng nguy hiểm nhất phương thức, dùng thân thể của mình làm vật chứa, giúp hắn chia sẻ, áp chế những cái kia bạo tẩu năng lượng. Đêm hôm đó, nàng đau đến cơ hồ mất đi ý thức, lại gắt gao ôm hắn không chịu buông tay, thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, năng lượng cuồng bạo mới dần dần lắng lại, mà đan điền của nàng chỗ cái kia cuốn nhiễu nàng 10 năm tu luyện bình cảnh, tại trong lúc bất chi bất giác xông phá. Chương 273, thế giới chân tướng. 2, chương 273, thế giới chân tướng. 2, chính là ngày đó ban đêm. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo thật sâu nghĩ mà sợ cùng cảm kích, tại năng lượng bạo tẩu thống khổ nhất thời điểm, ta trong đầu giống nổ tung một dạng, tràn vào vô số xa lạ hình ảnh cùng tin tức, đây không phải là trí nhớ của ta, lại không gì sánh được rõ ràng. Ta thấy được một bản sách trong sách viết thế giới này cố sự, viết mỗi người vận mệnh, mà ta chính là trong quyển sách kia nhân vật. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người khiếp sợ khuôn mặt, gàn từng chữ, thế giới này, bản thân liền là một bản cổ võ sảng văn tiểu thuyết. Trong sách nam chính gọi Diệp Vân Tiêu, nữ chính chính là Triệu Vũ Cầm. Cố sự giảng chính là Diệp Vân Tiêu từ tầng dưới chót cuộc khởi, kỳ ngộ không ngừng, thu phục các đại thế lực, cuối cùng trở thành cổ võ giới chí tôn, cùng Triệu Vũ Cầm dắt tay sánh vai cố sự. Mà ta đây, Vệ Huy Vũ cười một cái tự giễu, trong sách Vệ Huy Vũ là cái tiêu chuẩn tiểu phản phái. Xuất thân hào môn lại lòng dạ nhỏ mọn, lưu luyến si mê nữ chính Triệu Vũ Cầm 5 năm, vì nàng không ngừng nhằm vào nam chính Diệp Vân Tiêu, cuối cùng bị Diệp Vân Tiêu phế bỏ tu vi, gia tộc phá sản, chết thảm đầu đường. Không chỉ chừng này thanh âm của hắn chìm xuống dưới, mang theo khắc cốt hàn ý, trong sách còn biết các ngươi kết cục. Tiểu gì cùng thư đồng bởi vì ta chết thảm, liên thủ đối phó Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm, kết quả lại thảm bại, cuối cùng song song ôm thi thể của ta nhảy xuống biển, linh vận tỷ tỷ ngươi vì báo thù cho ta, liên hợp tiêu gia thế lực còn sót lại đối kháng Diệp Vân Tiêu, lại bị hắn thiết kế hãm hại, thân bại danh liệt sau không biết tung tích. Mục Cầm tỷ tỷ bốn người các ngươi, vì bảo hộ Tiêu gia sản nghiệp không bị Diệp Vân Tiêu chiếm đoạt, bị hắn tàn nhẫn sát hại, vứt xác hoang dã đủ. Tiêu Vân Tâm bỗng nhiên đánh gây hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng không sợ chính mình kết cục bi thảm, lại không cách nào chịu đựng nghe được Vệ Huy Vũ dưới ngòi bút đám người chết thảm, nhất là Vệ Huy Vũ chết thảm đầu đường giống một cây đao hung hăng quét tại nàng trong lòng. Vân Thư Đồng sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng gắt gao cắn môi, nước mắt mơ hồ ánh mắt, không, không biết. A Vũ ca ca làm sao lại chết thảm? Chúng ta làm sao lại những kết cục kia thật đáng sợ, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhan Thu Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh, cái kia Diệp Vân Tiêu tính là thứ gì? Lại dám như thế đối với A Vũ đệ đệ cùng chúng ta. Còn tốt hắn đã bị A Vũ đệ đệ giải quyết. Thật sự là tiện nghi hắn. Nàng hiện tại không gì sánh được may mắn Diệp Vân Tiêu đã chết, nếu không nàng nhất định phải đèn tiến tất cả hệ thống, để hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Tô Khê Lạc sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm, nàng rốt cuộc minh bạch Vệ Huy Vũ vì cái gì đối với Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm quyết tuyệt như vậy, vì cái gì luôn có thể sớm bố cục, hắn biết kịch bản. Loại này biết trước năng lực, đã là may mắn, cũng là nặng nề công xiềng. Lý Mộc Cầm bốn người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn nào, thiếu gia, là chúng ta không dùng, không thể sớm bảo vệ tốt ngài, các nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như thiếu gia không có thức tỉnh, thật dựa theo quyển sách kia kịch bản đi xuống, sẽ là cỡ nào cảnh tượng thê thảm. Triệu Nhã mặc dù không hiểu nhiều tiểu thuyết thế giới kịch bản những này từ, nhưng nàng nghe hiểu kết cục bi thảm. Ôm Vệ Huy Vũ cánh tay lên tiếng khóc lớn, Vệ ca ca sẽ không chết, Thư Đồng tỷ tỷ cũng sẽ không tự vẫn, chúng ta cũng sẽ không có việc. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, đỡ dậy quỳ xuống Lý Mộc Cầm bốn người, lại lao đi Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã nước mắt, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, ánh mắt kiên định, tiểu gì, ta còn chưa nói hết. Đêm hôm đó, năng lượng bạo tẩu lúc tràn vào ký ức, không chỉ có để cho ta biết kịch bản, càng làm cho ta tránh thoát cây kia khống chế ta tuyến. Ta không còn là trong sách cái kia ngu xuẩn tiểu phản phái, ta là Vệ Huy Vũ, là các ngươi A Vũ. Cũng là ngày hôm đó, tại ngươi dùng thân thể giúp ta áp chế năng lượng thời điểm, thể chất của ta bị triệt để kích hoạt. Trong sách đề cập qua một câu, Vệ gia có huyết mạch chuyển thừa huyền dương thân thể, lại bởi vì ta trầm mê bởi Triệu Vũ Cầm mà chưa bao giờ thức tỉnh. Là ngươi giúp ta tiếp nhận năng lượng trùng kích, không chỉ có để cho ngươi xông phá 10 năm bình cảnh trở thành cổ võ giả, càng làm cho ta kích hoạt lên huyền dương thân thể, chính thức có được đối kháng kịch bản lực lượng. Từ ngày đó trở đi, ta không còn theo kịch bản đi, ta không còn đuổi Triệu Vũ Cầm, bắt đầu chèn ép Diệp Vân Tiêu, bảo hộ Tiêu gia, bảo hộ các ngươi. Ta giết Diệp Vân Tiêu, phá đổ Triệu gia, cũng là vì sửa những cái kia kết cục bi thảm. Ta biết cái này rất điên cuồng, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là trận tướng, chúng ta sinh hoạt tại một bản trong tiểu thuyết, mà ta là cái kia biết kịch bản, lại quyết tâm sửa kịch bản kẻ ngoại lai. Trong đình viện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn an tĩnh. Trên mặt mọi người còn mang theo chưa cởi nước mắt cùng chấn kinh, trong ánh mắt lại nhiều chút những bất khác, hiểu rõ, may mắn, kiên định. Khó trách Vệ Huy Vũ sau 8 tháng biến hóa lớn như vậy, khó trách hắn luôn có thể biết trước, khó trách hắn đối với Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm quyết tuyệt như vậy, nguyên lai đây hết thảy phía sau cất giấu nặng nề như vậy trận tướng. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ, đáy mắt chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là càng sâu ôn nhu cùng kiên định. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, phản phất muốn xác nhận hắn là chân thật tồn tại, cho nên sau 8 tháng cái kia đột nhiên đối với Triệu Vũ Cầm lạnh nhạt, bắt đầu bảo hộ chúng ta, trở nên càng ngày càng cường đại, A Vũ mới thật sự là ngươi, đúng không? Vân Thư Đồng cũng đình chỉ thút thít, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, thanh âm mang theo run rẩy chờ đợi, cho nên A Vũ ca ca tốt với ta, bảo hộ ta, muốn cùng ta kết hôn, đều không phải là cái bản, là chính ngươi tâm ý, đúng không? Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng trong mắt chờ đợi cùng bất an, trái tim như bị thứ gì níu chặt, hắn dùng sức gật đầu, thanh âm vô cùng trịnh trọng, là đối với Triệu Vũ Cầm lạnh nhạt là thật, bảo hộ các ngươi là thật, muốn cùng Thư Đồng kết hôn là thật, thương các ngươi mỗi người đều là thật. Từ thức tỉnh một khắc kia trở đi, ta mỗi một cái quyết định đều là chính ta tâm ý, cùng kịch bản không quan hệ. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau cảm xúc, nghĩ mà sợ, may mắn, còn có mất mà được lại quý trọng. nghĩ mà sợ tại cái kia không phát sinh kết cục bi thảm, may mắn tại Vệ Huy Vũ thức tỉnh, quý trọng lên trước mắt cái này tránh thoát vận mệnh, hợp lực bảo hộ các nàng người. Gió đêm lần nữa thổi lên, mang theo trong đình viện bách hợp thanh hương, thổi tan một chút nặng nề bầu không khí. Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trước tiên mở miệng, Vân Thư Đồng ngay sau đó đuổi theo, hai người thanh âm ở trong màn đêm xen lẫn, mang theo khẩn trương, chờ đợi cùng một tia không dám tin, a vũ ca ca, ngươi nói đều là thật sao? Chương 274, nhân vật chính quang hoàn. Chương 274, nhân vật chính quang hoàn. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng thanh âm ở trong màn đêm rơi xuống, mang theo vẻ run rẩy chờ đợi. Trong đình viện lần nữa lâm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa tại Vệ Huy Vũ trên mặt, chờ lấy đáp án của hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, giống phá toái ngân phiến, để ánh mắt của hắn lộ ra đặc biệt trịnh trọng. Dưới hiên đèn cung đình nhẹ nhàng lay động, vàng ấm vầng sáng tại trên tấm đá xanh chảy xuôi, đem mọi người bóng dáng kéo đến lúc dài lúc ngắn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lòng tỉnh dư vận cùng bách hợp vị ngọt, lại không thể che hết một tia như có như không ngưng trọng. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Vân Thư Đồng gương mặt nước mắt, lòng bàn tay chạm đến nàng hơi lạnh làn da, trong lòng có chút siết chặt. Hắn lại vỗ vỗ Tiêu Vân Tâm hơi lạnh mu bàn tay, đầu ngón tay của nàng còn mang theo vừa rồi nắm chặt lúc mỏng mồ hôi, ngựa khí vô cùng kiên định, là thật. Mỗi một chữ đều là thật. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Nhan Thu Tuyết liền đằng một chút nhảy dựng lên, song đuôi ngựa theo động tác tức giận bung đẩy, lọn tóc đảo qua bên cạnh quả liễu nhánh cây, mang rơi mấy mảnh lá khô. Cái kia Triệu Vũ cầm dựa vào cái gì là nữ chính a? Nàng tâm địa xấu như vậy, đối với A Vũ đệ đệ đến kêu đi hết 5 năm, lần trước tại quán cà phê còn muốn cướp người, dựa vào cái gì có thể làm nữ chính? Cái này tiểu thuyết tác giả là không phải mắt mù, liền nên để nàng khi nhân vật phản diện, bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Triệu Nhã cũng đi theo dùng sức gật đầu, nắm tay nhỏ siết thật chặt, gương mặt phình lên giống con thở phì phò sông nhỏ đồn, chính là Vệ ca ca tốt như vậy, lại lợi hại lại ôn nhu, mới hẳn là nhân vật chính. Cái kia Triệu Vũ Cầm không có chút nào phối. Nàng trước kia còn chế giễu Vệ ca ca tặng lễ vật thổ khí, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tô Khê Lạc lông mày cau lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông quân bài, làm quân khu cổ võ tổng huấn luyện viên, nàng càng thói quen từ quy tắc cùng logic góc độ phân tích vấn đề. A Vũ đệ đệ, ngươi nói Triệu Vũ Cầm là nữ chính, là người được trời chọn ý là nàng lại nhận thế giới đặc thù chiếu cố. Tựa như cổ võ trong truyền thuyết khí vận chi tử, vô luận gặp được nguy hiểm gì đều có thể gặp dự hóa lành, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ. Không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng lên, ánh mắt đảo qua đám người, đây cũng là ta vì cái gì nói Triệu Vũ Cầm không tầm thường nguyên nhân. Nàng không phải phổ thông phú gia thiên kim, mà là phương này tiểu thuyết thế giới thiên mệnh nữ chính trên thân mang theo thế giới bản thân khí vận gia trì. Loại này gia trì nhìn không thấy sợ không được, lại chân thực tồn tại, nó sẽ để cho nàng tại cùng đường mạt lộ lúc đột nhiên gặp được chuyện cơ, tại cuộc sống bình thường bên trong gặp được kỳ ngộ, thậm chí để những cái kia chủ động tổn thương người của nàng không hiểu thấu gặp phải ngoài ý muốn. Tiêu Vân Tâm Tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng vô ý thức bắt lấy Vệ Huy Vũ cổ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, ý của ngươi là chúng ta không động được nàng? Tựa như trước đó những cái kia muốn đối với Diệp Vân Tiêu người hạ thủ một dạng, rõ ràng bố cục chu toàn, nhưng dù sao lại bởi vì các loại ngoài ý muốn thất bại trong gang tấc. Nàng đến nay nhớ kỹ, có lần Vệ Huy Vũ phái đi giáo huấn Diệp Vân Tiêu bảo tiêu, rõ ràng sớm thăm dò lộ tuyến, lại tại nửa đường bị một cô mất khống chế xe phun nước ngăn lại, còn có lần Diệp Vân Tiêu tại quầy rượu chọc sự tình, vốn nên bị đội trị an mang đi, lại vẫn cứ gặp được cái biết hắn bà còn xa đội trưởng, hời hợt liền cho đi. Lúc đó chỉ cảm thấy là vận khí không tốt, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là nhân vật chính quang hoàn tại quấy phá. Là, cũng không phải. Vệ Huy Vũ giải thích nói, không phải không động được, mà là rất khó triệt để diệt trừ. Nhân vật chính quang hoàn hạch tâm tác dụng là để nàng tại kịch bản cần phạm vi bên trong có được bất tử kim thân. Liên lấy Diệp Vân Tiêu tới nói, các ngươi còn nhớ rõ ta giết hắn trước đó, hắn rõ ràng chỉ là cái không có thức tỉnh cổ võ người bình thường, gia thế phổ thông, tư chất thường thường, lại có thể lần lượt tránh thoát nguy cơ, thậm chí luôn có thể gặp được quý nhân tương trợ sao? Lý Mộc Cầm lập tức gật đầu, giọng nói mang vẻ rõ ràng nghĩ mà sợ, nhớ kỹ. Diệp Vân Tiêu ba phen mới bận tại trường hợp công khai nhục nhã thiếu gia, chúng ta giận, liền vụng trộm phái ít nhân thủ đi giáo huấn hắn. Kết quả lần thứ nhất phái đi người, nửa đường xe gắn máy đột nhiên nổ bánh xe. Lần thứ hai thật vất vả đem hắn ngăn ở trong ngõ nhỏ, không đợi động thủ, phụ cận cư dân nhà chó đột nhiên lao ra đuổi theo người cắn, tà môn nhất chính là lần thứ ba, rõ ràng đã đem hắn đè xuống đất, kết quả đột nhiên lao ra một đám tuần tra cảnh sát, nói là nhận được báo cáo có người tụ chúng ẩu đả, ngạnh sinh sinh để hắn thừa dịp chạy loạn. Lúc đó chúng ta còn cảm thấy là trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, nào có trùng hợp nhiều như vậy? Không phải trùng hợp, là nhân vật chính quang hoàn. Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, phát ra quy luật nhẹ vang lên, tiểu thuyết hoạch tâm của thế giới quy tắc sẽ bản năng bảo hộ nhân vật chính. Diệp Vân Tiêu làm nam chính, tại hắn quật khởi trước đó, bất luận cái gì khả năng dẫn đến hắn sớm tử vong nguy hiểm, đều sẽ bị các loại trùng hợp hóa giải. Tựa như thiết lập tốt chương trình, sẽ tự động bài trừ uy hiếp nhân vật chính lượng biến đổi, bảo đảm kịch bản có thể theo chủ tuyến tiến lên. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đám người, tiếp tục nói, Triệu Vũ Cầm làm nữ chính, đồng dạng được hưởng loại này bảo hộ. Các ngươi coi là Triệu gia phá sản, nàng bị đuổi ra đế đô rất thảm. Tại tiểu thuyết trong nội dung cốt truyện, đây khả năng chỉ là nàng rơi xuống đáy cốc sau đụng đáy bắn ngược khúc nhạc dạo. Dựa theo cổ võ sảng văn xáo lộ, nàng rất có thể sẽ rời đi đế đô sau, ngoài ý muốn gặp được ẩn thế cao nhân chỉ điểm, hoặc là ngộ nhập thượng cổ truyền thừa chi địa, thậm chí ăn nhầm thiên tài địa bảo, trong vòng một đêm thức tỉnh cường đại cổ võ tư chất, đây chính là cái gọi là nghịch thiên cơ duyên, là nữ chính chuyên môn kịch bản phúc lợi, chuyên môn dùng để nàng lật bàn bị tập. Dựa vào cái gì a? Nhan Thu Tuyết tức bực dậm chân, màu vàng nhạt váy đều bị nàng dẫm ra nhăm nheo, nàng tính toán A Vũ đệ đệ, giúp đỡ Diệp Vân Tiêu trộm cổ võ thi tể phối phương, trước đó còn đang đọc sau nói thư đồng muội muội nói xấu, dựa vào cái gì còn có thể có kỳ ngộ? Thế giới này cũng quá không công bằng. Không được, ta hiện tại liền đem tiến tất cả cổ võ truyền thừa kho số liệu, đem những bí tịch kia toàn mã hóa, để nàng coi như tìm tới truyền thừa cũng xem không hiểu. Đừng xúc động. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ giữ chặt nàng, nhân vật chính quang hoàn chỗ lợi hại, ngay tại ở nó có thể không nhìn những người này là trở ngại. Người mã hóa kho số liệu, nàng có thể sẽ gặp được một cái nhớ kỹ bí tịch toàn văn lão giả, người phong tỏa truyền thừa chi địa, nàng có thể sẽ rơi vào một cái không ai phát hiện sơn động, bên trong vừa vặn có khắc đầy công pháp vách đá. Đây chính là kịch bản sửa đổi lực, càng là ngăn cản, khả năng bắn ngược đến càng lợi hại. Vân Thư Đồng chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cái kia. Vậy chúng ta trước đó ở trường học đối nàng, để nàng trước mặt mọi người khó xử, có thể hay không cũng bị thế giới coi là uy hiếp, có thể hay không lọt vào phản vệ. Tựa như những cái kia giáo huấn Diệp Vân Tiêu người một dạng, gặp được không hiểu thấu ngoài ý muốn. Tạm thời sẽ không. Vệ Huy Vũ trấn an vô vô tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền đến, để nàng hơi an tâm, hiện tại kịch bản đã bị ta làm rối loạn. Diệp Vân Tiêu chết, vốn có chủ tuyến đứt gãy, thế giới quy tắc bảo hộ lực sẽ yếu bớt. Nhưng cái này không có nghĩa là Triệu Vũ Cầm đã mất đi quan hoàn, chỉ là nàng cơ duyên có thể sẽ trì hoãn, hoặc là lấy một loại phương thức khác xuất hiện. Nàng trong thư nói muốn đi tìm cơ duyên trở thành cổ võ giả, không phải si tâm vọng tưởng, mà là rất có thể sẽ thực hiện, bởi vì nàng là nữ chính, thế giới sẽ giúp nàng thực hiện mục tiêu này, đây là viết tại thiết lập bên trong. Tống Linh bận nâng chung trà lên nhấp một miếng, ý độ dùng nước trà đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trà cay đắng tại đầu lưỡi lan tràn, lại ép không được đáy lòng rung động. Nàng đặt chén trà xuống, ngữ khí vẫn như cũ mang theo khó có thể tin, "Á Vũ đệ đệ, ngươi nói là coi như chúng ta bây giờ lập tức phái người đi giết nàng, ở trên đường chắn nàng, cũng sẽ giống giết Diệp Vân Tiêu lần kia một dạng, gặp được các loại không thể tưởng tượng trở ngại. Tỷ như đột nhiên hạ mưa to thấy không rõ đường, hoặc là xe nửa đường thả neo." "Rất có thể." Vệ Huy Vũ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Vân Tâm, ngữ khí trở nên đặc biệt trịnh trọng, "Tiểu gì, ngươi còn nhớ rõ ta giết Diệp Vân Tiêu ngày đó tại Vệ gia từ đường sự tình sao? Lần kia hung hiểm, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi." Tiêu Vân Tâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cầm chén trà ngón tay có chút nắm chặt, mép chén túi tại trên bàn đá phát ra nhẹ vang lên. Nàng đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, mỗi lần hồi tưởng đều để nàng phía sau lưng phát lạnh. "Ta làm sao lại quên?" Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua mép chén hoa văn, ngày đó Diệp Vân Tiêu là theo chân một cái võ thánh cấp bậc tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả cùng đi, khí thế kia, ta đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Về sau mới biết được, hắn là phía quan phương cổ võ giám sự biết võ thánh Nguyên Dinh Thành, thực lực sâu không lường được. "Nếu không phải ngươi đã sớm chuẩn bị, ngày đó chúng ta chỉ sợ không chiếm được tốt, thậm chí khả năng nàng không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Võ thánh cấp bậc cường giả, động động ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn những người này, ngày đó nếu không phải có chuẩn bị mà đến, hậu quả khó mà lường được." Nguyên Dĩnh Thành xuất hiện, chính là nhân vật chính quang hoàn tác dụng. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn đến Vệ gia vốn là vì trả Vệ Minh Thanh năm đó nhân tình, cùng Diệp Vân Tiêu bắn đại bác cũng không tới. Có thể thời điểm đó Diệp Vân Tiêu bị chúng ta khiến cho thành thái giám, cùng Triệu Vũ Cầm triệt để quyết liệt, sự nghiệp việc học toàn hủy, chính là nhất chật vật thời điểm. Theo lý mà nói một người như vậy, căn bản không có khả năng có lật bản cơ hội, nhưng hắn lại vẫn cứ thu được Nguyên Dĩnh Thành cái này võ thánh ưu ái, còn bị cho phép theo bên người. Nhưng hắn tại sao muốn che chở Diệp Vân Tiêu a? Triệu Nhã ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy không hiểu, Diệp Vân Tiêu lúc đó chính là người bình thường, hay là cái thái giám? Nguyên Dĩnh Thành lợi hại như vậy võ thánh, tại sao phải để ý hắn? Bởi vì Diệp Vân Tiêu là nam chính. Vệ Huy Vũ giải thích nói, dựa theo tiểu thuyết kịch bản lực hút cường giả kiểu gì cũng sẽ không tự giác chú ý nhân vật chính. Nguyên Dĩnh Thành lúc đó đã cảm thấy Diệp Vân Tiêu căn cốt kỳ giai, là khối chất liệu tốt kỳ thật chính là nhân vật chính quang hoàn tại ảnh hưởng phán đoán của hắn. Trong sách thiết lập Diệp Vân Tiêu là hiếm có cổ võ thiên tài, tự mang hình thiên bá thể, Nguyên Dĩnh Thành nhất định là bị quang hoàn ảnh hưởng, sớm nhìn đến tiềm lực của hắn, cho nên mới dự định thu hắn làm đồ. Đây chính là Diệp Vân Tiêu có thể đi theo Nguyên Dĩnh Thành bên người, cùng lúc xuất hiện tại Vệ gia từ đường nguyên nhân. Chương 275, quang hoàn phía dưới lo lắng âm thầm. 1. Chương 275, quang hoàn phía dưới lo lắng âm thầm. 1. Tô Khê Lạc nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch ngay lúc đó hung hiểm viễn siêu tưởng tượng, nàng hít sâu một hơi, ngựa khí ngưng trọng, cho nên ngày đó Nguyên Dĩnh Thành che chở Diệp Vân Tiêu, trên mặt nổi là bởi vì Diệp Vân Tiêu có hình thiên bá thể, trên thực tế chính là kịch bản tại cưỡng ép thêm đùa giỡn, thế giới quy tắc đang bảo vệ nhân vật chính. Một cái võ thánh cấp bậc cường giả, sẽ đối với một cái tinh thần xa suốt người bình thường nhìn với con mắt khác, thậm chí chủ động thu đồ đệ. Cái này tại bình thường cổ võ giới căn bản không có khả năng phát sinh, võ thánh thu đồ đệ sao mà nghiêm ngặt, làm sao như thế qua loa. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia may mắn, đây chính là nhân vật chính quang hoàn trô đáng sợ. Nó có thể vận mẹo logic, để không có khả năng biến thành khả năng, để cường giả đối với người bình thường nhìn với con mắt khác, để cho địch nhân bởi vì các loại trùng hợp buông tha nhân vật chính. Lúc đó nếu không phải ta sớm tìm Mạc lão cùng Viên lão, hậu quả khó mà lường được. Mạc lão cùng Viên lão? Vân Thư Đồng ngây ngẩn cả người, con mắt trừng đến tròn trịa, là Tiêu gia cung phụng Mạc trưởng phong tiền bối, cùng Vân gia cung phụng Viên Liệt tiền bối sao? Trước ngươi nói bọn hắn là tới giúp chúng ta xử lý Vệ gia hậu sự, chẳng lẽ là ta mời bọn họ tới? Vệ Huy Vũ nói thẳng, trong đôi mắt mang theo đối với hai vị lão giả cảm kích. Ta biết Diệp Vân Tiêu có nhân vật chính quang hoàn, giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên sớm liên hệ ông ngoại cùng ông ngoại, đem Mạc lão cùng Viên lão mời tới. Bọn họ hai vị đều là võ thánh đỉnh phong, thực lực so Nguyên Dĩnh Thành còn phải mạnh hơn một đường, vừa vặn có thể áp chế hắn. Ngày đó tại từ đường bên ngoài, là Mạc lão quấn lấy Nguyên Dĩnh Thành, Viên lão phụ trách cảnh giới, không để cho người khác tới gần, ta mới có cơ hội tự tay giải quyết Diệp Vân Tiêu. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nghĩ mà sợ, dù vậy, quá trình cũng mạo hiểm và phần. Nguyên Dĩnh Thành rõ ràng là đến trả nhân tình, lại vẫn cứ mang theo Diệp Vân Tiêu cái này nhân viên không quan hệ, hắn rõ ràng muốn che chở Diệp Vân Tiêu, lại bởi vì Mạc lão ngăn cản không thể đạt được, thậm chí cuối cùng ta động thủ lúc, từ đường xà nhà đột nhiên buông lỏng, một cây xà ngang thẳng tắp đánh tới chúng ta, đây đều là nhân vật chính quang hoàn tại quái phá, ý đồ tại thời khắc sống còn bảo đảm Diệp Vân Tiêu một mạng. May mắn ta phản ứng nhanh, nghiêng người tránh qua, tránh né, nếu không hiện tại Tiêu Vân Tâm nghe đến đó, phía sau lưng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng vô ý thức nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, lòng bàn tay nhiệt độ để nàng hơi an tâm. Nàng vẫn cho là ngày đó thắng lợi là đương nhiên, lại không nghĩ rằng phía sau cất giấu nhiều như vậy nguy hiểm, càng không có nghĩ tới cái kia nhìn như trùng hợp trở ngại, đúng là thế giới quy tắc đang liều chết bảo hộ Diệp Vân Tiêu. Cái kia Triệu Vũ cầm Tiêu Vân Tâm thanh âm hơi khô chát chát, hầu kết nhẹ nhàng nhất đô, nàng quang hoàn có thể hay không cùng Diệp Vân Tiêu một dạng mạnh. Chúng ta trước đó đối với nàng làm những cái kia, để nàng trước mặt mọi người xấu mặt, đối cho nàng á khẩu không trả lời được, có thể hay không dẫn tới thế giới quy tắc trả thù. Tỷ như trong nhà của chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện gì, hoặc là công ty gặp được phiền phức, ngắn hạn sẽ không. Vệ Huy Vũ lắc đầu, ngữ khí hơi hòa hoãn, Diệp Vân Tiêu là nam chính, hắn quang hoàn tại giai đoạn trước mạnh nhất, bởi vì cần trèo chống hắn từ tầng dưới chốt bậc khởi, đối kháng các loại nhân vật phản diện. Triệu Vũ cầm làm nữ chính, quang hoàn càng nhiều thể hiện tại kỳ ngộ cùng biến nguy thành an bên trên, mà không phải chủ động trả thù. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không đáng sợ, nàng đáng sợ ở chỗ, chỉ cần nàng muốn, liền luôn có thể đạt được cơ hội, mà lại là người khác cầu đều cầu không đến cơ hội. Hắn nhìn về phía đám người, ngữ khí trầm trọng, tựa như nàng trong thư nói, nàng muốn đi tìm cơ duyên trở thành cổ võ giả. Các ngươi cảm thấy không có khả năng, cảm thấy nàng một người bình thường không có tài nguyên không có đường, ngay cả cổ võ nhập môn cũng khó khăn. Nhưng đừng quên, nàng là nữ chính. Nàng khả năng chỉ là ở trong núi lạc đường, liền ngoại ý muốn xông vào ẩn thế gia tộc sân môn, bị tộc trưởng nhìn chúng thu làm đệ tử, khả năng chỉ là tiện tay nhặt lên một khối đá, chính là ẩn chứa ngàn năm linh khí bảo ngọc, có thể giúp nàng trực tiếp đột phá cảnh giới, thậm chí khả năng gặp được một cái tinh thần sa sút lão giả, nhìn giống tên ăn mày, lại là ẩn thế không gia cổ võ cao nhân, trước khi chết đem suốt đời công lực đều chuyển cho nàng. Đây chính là nhân vật chính quang hoàn, đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt được người khác khổ tu cả một đời cũng không chiếm được cơ duyên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhan Thu Tuyết nhịn không được đầu đen rau muống, hai tay chống nạnh, tức giận nói, vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không thoát khỏi được nàng. Đợi nàng thành lợi hại cổ võ giả, thật trở về cướp người làm sao bây giờ? Đến lúc đó đánh lại đánh không lại, cản lại ngăn không được, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng phải dối? Cho nên không thể để cho nàng thuận lợi trưởng thành. Lý Mộc cầm ngữ khí kiên định, ánh mắt sắc bén, thiếu gia, chúng ta bây giờ liền vận dụng tất cả quan hệ, phong tỏa tất cả khả năng có cổ võ truyền thừa địa phương, vô luận là đã biết bí cảnh hay là ẩn thế gia tộc trụ sở, đều phái người nhìn chằm chằm. Nàng một cái vừa rời đi đế đô người bình thường, không có đường không có tin tức, chỉ cần chúng ta đem đường phá hỏng, nàng cho dù có quan hoàn, cũng tìm không thấy cơ duyên. Lương Thanh Giao cũng gật đầu phụ họa, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, chúng ta có thể tuyên bố treo giải thưởng, nhường đường bên trên người lưu ý hành tung của nàng, một khi phát hiện nàng tiếp xúc bất luận cái gì cùng cổ võ dính dáng người hoặc sự tình, lập tức báo cáo. Chỉ cần nàng dám tới gần cổ võ vòng tròn, chúng ta liền sớm can thiệp, để nàng ngay cả bậc cửa đều sợ không tới. Vệ Huy Vũ lại lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, vô dụng. Nhân vật chính quang hoàn chỗ lợi hại, ngay tại ở nó có thể lẩn tránh tất cả mọi người vì cái gì trở ngại. Các ngươi càng là phong tỏa, cơ duyên của nàng khả năng tới càng ly kỳ. Tựa như trong tiểu thuyết biết, nhân vật chính càng là bị đuổi giết, càng có thể tại trong tuyệt cảnh rơi vào chuyển thừa chi địa, càng là bị chèn ép, càng có thể gặp được cải biến vận mệnh quý nhân. Chúng ta cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ gia tốc nàng trưởng thành, thậm chí khả năng để nàng đạt được lực lượng mạnh hơn, đây là kịch bản bản thân sửa đổi năng lực. Tống Linh bận nâng chung trà lên, đầu ngón tay tại mép chén nhẹ nhàng hoạt động, trầm ngâm nói, vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem nàng mạnh lên. Nhìn xem nàng trở về quấy rối, phá hư ngươi cùng thư đồng hôn lễ. Chương 275, quang hoàn phía dưới lo lắng âm thầm. 2, chương 275, quang hoàn phía dưới lo lắng âm thầm. 2, dĩ nhiên không phải. Vệ Huy Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, giống lợi kiếm ra khỏi vỏ, chúng ta không có khả năng chủ động ngăn cản, nhưng có thể dẫn đạo. Nàng muốn tìm cơ duyên, liền để nàng đi tìm, nàng muốn trở thành cổ võ giả, liền để nàng trở thành. Nhưng nàng quy tích trưởng thành, nhất định phải tại chúng ta trong phạm vi khống chế. Chúng ta muốn làm là sớm bố cục, để nàng cơ duyên biến thành bẫy dập, để nàng quật khởi biến thành trò cười, để nàng coi như mạnh lên, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Hắn nhìn về phía Tống Linh Vận, ngữ khí mang theo một tia giảo hoạt, Linh Vận tỷ tỷ, phía quan phương cổ võ hiệp hội bên kia người quen, có thể lặng lẽ thả ra tin tức, nói gần đây có ngoại cảnh thế lực trong bóng tối tìm kiếm cổ võ truyền thừa, ý đồ đánh cắp nước ta cổ võ cơ mật, để hiệp hội tăng cường đối với tất cả bí ẩn địa điểm giám sát cùng tuần tra. Cứ như vậy, đã có thể quang minh chính đại chú ý dị thường động tĩnh, cũng sẽ không lộ ra là nhằm vào Triệu Vũ Cầm. Nàng nếu là thật tìm tới cái gì truyền thừa, rất có thể sẽ bị hiệp hội xem như ngoại cảnh thế lực thám tử để mắt tới, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên có phía quan phương lực lượng đi chiếu cố nàng, để nàng ăn đủ đau khổ. Tống Linh Vở Sắc lập khắc minh bạch hắn ý tứ, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, ta minh bạch ý của ngươi. Cứ như vậy, nàng kỳ ngộ liền sẽ biến thành phiền phức coi như đạt được chuyển thừa, cũng phải trước ứng phó phía quan phương kiểm tra, thậm chí khả năng bị mất tài nguyên. Cao, chiêu này mượn đao giết người dùng đến rượu. Thu Tuyết Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, trong mắt mang theo chờ mong, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm trên internet tất cả liên quan tới cổ võ truyền thừa, thiên tài địa bảo tin tức. Nhất là những cái kia đột nhiên xuất hiện bí ẩn tin tức rất có thể là thế giới quy tắc cho nàng nhắc nhở là kịch bản tại dẫn đạo nàng đi tìm cơ duyên. Một khi phát hiện, lập tức che đậy hoặc là xuyên tạc, đem tin tức thật đổi thành giả, cho nàng chỉ đầu đường quanh co, tỉ như đem linh khí mỏng manh phế khoáng nói thành là thượng cổ bí cảnh, đem loại cỏ phổ thông thuốc nói thành là ngàn năm linh dược. Để nàng chạy chân gãy cũng tìm không thấy thật cơ duyên, uổng phí hết thời gian. Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, song đuôi ngựa tự tin lắc lư, bao tại trên người của ta. Kỹ thuật của ta ngươi còn không tin được. Cam đoan để nàng tại trên mạng tra được tất cả đều là tin tức giả, vây quanh nhà bà ngoại đi. Coi như nàng dùng ám vong cũng vô dụng, toàn bộ mạng lưới đều là địa bàn của ta, nàng muốn tra thật đồ vật, phải xem ta có đáp ứng hay không. Một Cầm tỷ tỷ Vệ Huy Vũ chuyển hướng Lý Một Cầm, ngựa khí trịnh trọng, ngươi an bài đắc lực nhất nhân thủ, lặng lẽ đi theo Triệu Vũ Cầm, nhưng nhớ lấy không cần kinh động nàng, càng không nên chủ động can thiệp. Ghi chép hành tung của nàng, nhìn nàng một cái chạm thứ nhất sẽ đi chỗ nào, tiếp xúc người nào, gặp được chuyện gì. Chúng ta cần biết thế giới cho nàng cái thứ nhất cơ duyên là cái gì, là gặp được người, vẫn là tìm được địa phương, dạng này mới có thể sớm ứng đối, làm tốt bố cục. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm cung kính đáp ứng, ánh mắt kiên định, ta sẽ an bài nhất người chuyên nghiệp, cam đoan không bị phát hiện, tùy thời báo cáo nàng động tĩnh. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ đều đâu vào đấy bố trí, căng cứng tâm dần dần trầm tĩnh lại. Nàng biết, Vệ Huy Vũ từ trước tới giờ không là người ngồi chờ chết, nếu hắn đã nghĩ đến biện pháp ứng đối, liền nhất định có nắm chắc ứng đối Triệu Vũ Cầm uy hiếp. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên Vệ Huy Vũ nhăn lại lông mày, đầu ngón tay ôn nhu xẹt qua gương mặt của hắn, "A Vũ, mặc kệ nàng có cái gì quan hoàn, có cái gì cơ duyên, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Nàng muốn về đến cấp người, cũng muốn hỏi một chút chúng ta những tỷ tỷ này có đáp ứng hay không. Vân Thư Đồng cũng dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, chính là "A Vũ ca ca là của ta, là muốn cùng ta kết hôn người, ai cũng đoạt không đi. Coi như nàng thành lợi hại cổ võ giả cũng không được. Ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên càng mạnh, tự tay đem nàng đánh chạy." Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ góc áo, tiểu kiểm thượng tràn đầy kiên định, mặc dù còn nhỏ, lực khí lại dị thường chăm chú, "Vệ ca ca, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ta mặc dù bây giờ còn không phải rất lợi hại, nhưng ta có thể giúp Thư Đồng tỷ tỷ đánh phụ trợ, cho nàng đưa nước đưa dược cao. Chúng ta cùng một chỗ đem nữ nhân xấu kia cưỡng chế di rời." Nhìn xem đám người mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, Vệ Huy Vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, xua tán đi trước đó ngưng trọng. Hắn biết, nhân vật chính quang hoàn rất cường đại, thế giới quy tắc rất ngoan cố, nhưng hắn không phải cô quân phân chiến. Hắn có những ngày yêu hắn, tin hắn, nguyện ý cùng hắn đối kháng thế giới người nhà, ủng hộ của các nàng cùng làm bạn, so bất luận cái gì quang hoàn đều cường đại hơn, so bất luận cái gì quy tắc đều muốn kiên cố. Hắn cười vuốt vuốt Triệu Nha tóc, lại nhìn một chút Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, giọng nói nhẹ nhàng chút, "Có các ngươi tại, ta cái gì còn không sợ." Triệu Vũ Cầm quang hoàn mạnh hơn, cũng mạnh không bằng ta bọn họ cùng một chỗ liên thủ. Nàng muốn về đến. Vậy liền để nàng đi thử một chút, nhìn xem chúng ta huy viên cửa lớn, có phải hay không tốt như vậy tiến. Nhan Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, tò mò hỏi, "A Vũ đệ đệ, vậy ngươi nói Triệu Vũ Cầm có thể hay không giống tiểu thuyết nữ chính một dạng, rời đi đế đô sau gặp được cái bá đạo tổng giám đốc hoặc là ẩn thế thiếu chủ, sau đó liền với ngươi, cùng người khác sóng tốt song phi. Dạng này chúng ta cũng không cần phiền toái." Vệ Huy Vũ lắc đầu bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi cái mũi của nàng, rất không có khả năng. Tiểu thuyết nữ chính thâm tình cũng là thiết lập tốt, nàng hiện tại nhận định muốn truy hồi ta, quang hoàn sẽ để cho nàng càng thêm chấp nhất, thậm chí cảm thấy đến chỉ có ta mới xứng với Vệ Huy Vũ. Dựa theo xáo lộ, nàng rất có thể sẽ cảm thấy nam nhân khác cũng không sánh nổi ta, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, sẽ chỉ tập trung tinh thần tìm cơ duyên, mạnh lên trở về các người. Cắt, thật tự luyến. Nhan Thu Tuyết bĩu môi, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Triệu Vũ Cầm đừng lập tức trở nên quá lợi hại liền tốt. Trong đình viện bầu không khí dần dần dễ dàng hơn, trước đó nặng nề cùng chấn kinh bị kiên định quyết tâm thay thế. Gió đêm phất qua, mang đến trận trận hoa quế bị ngọn, dưới hiên đèn lồng nhẹ nhàng lay động, đem mọi người bóng dáng kéo đến rất dài, lại chăm chú giúp vào với nhau, giống một bức ấm áp anh kéo. Vệ Huy Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhưng như cũng có một tia lo lắng âm thầm, giống một cây thật nhỏ đâm vào đáy lòng. Hắn biết, Triệu Vũ Cầm nhân vật chính quang hoàn chỉ là phiền phức bắt đầu, chân chính đáng sợ còn tại phía sau, là ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn khống chế không biết. Hắn khẽ khẽ thở dài, đầu ngón tay tại trên bàn đá vô ý thức vẽ vài vòng, đón đám người ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi mở miệng, "Kỳ thật cái này còn không phải ta lo lắng nhất." Chương 276, cất dấu bóng ma bên trên chương 276, cất dấu bóng ma bên trên Vệ Huy Vũ tiếng nói rơi xuống, trong đình viện không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Gió đêm xuyên qua dưới hiên đèn lồng, mang theo một trận lắc lư rất nhỏ, vàng ấm bừng sáng tại mọi người trên mặt chất tắt, giống nhảy lên hỏa diễm, chiếu ra mỗi người trong mắt nghi hoặc cùng ngưng trọng. Hành lang bên cạnh vài quả muộn quế bị gió thổi đến tuôn rơi rung động, nhỏ vụn cánh hoa bay xuống, mang theo kham khổ hư khí, lại khu không tiêu tan trong không khí đột nhiên dâng lên hàn ý không phải lo lắng nhất. Vân Thư Đồng nhíu lại lông mày, dưới ngón tay ý thức nắm chặt, chăm chú nắm lấy Vệ Huy Vũ tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc chuyển đến, lại ép không được đáy lòng bất an. "A Vũ ca ca, chẳng lẽ còn có so Triệu Vũ Cầm nhân vật chính quang hoàn chuyện càng đáng sợ hơn? Nàng đã đủ phiền toái, chẳng lẽ còn có càng khó giải quyết?" Tiêu Vân Tâm cũng nhẹ vỗ về cổ tay ở giữa Dương Chi Ngọc chặt, vòng ngọc ôn nhuận xúc cảm lại không cách nào bình phục nàng đấy lòng gợn sóng. Nàng hiểu rất rõ Vệ Vi Vũ, hắn từ trước tới giờ không tùy tiện nói lo lắng một khi nói ra miệng, tất nhiên là can hệ trọng đại thai hoàng ầm. A Vũ, ngươi có phải hay không còn phát hiện cái gì? Thanh âm của nàng ôn nhu vẫn như cũ, lại mang theo không dung sai phân biệt chăm chú. Vệ Vi Vũ đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra soạt, soạt, soạt nhẹ vang lên, giống như là tại gõ lòng của mỗi người dây. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt đảo qua trong đình viện chập chờn bóng cây, chậm rãi mở miệng, các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu đó là cái tiểu thuyết thế giới, Diệp Vân Tiêu là sớm định ra nhân vật nam chính, vậy theo tiểu thuyết thế giới quy tắc, làm nhân vật nam chính tử vong, thế giới tuyến hẳn là sẽ xuất hiện sụp đổ, hoặc là chí ít sinh ra kịch liệt rung chuyển, đúng không? Tựa như cao lầu đã mất đi trụ cột, kiểu gì cũng sẽ lay động nghiêng. Mọi người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có hướng phương hướng này nghĩ tới. Trên bàn đá trong chén trà, lá trà chìm chìm nổi nổi, chiếu ra mỗi người mở mịt thần sắc. Tô Khê Lạc trước hết nhất kịp phản ứng, làm quân khu cổ võ tổng huấn luyện viên, nàng đối với thế giới quy tắc độ mẫn cảm viễn siêu thường nhân. Nàng cau mày, đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng vạch ra vết tích, ngươi tiểu nói này, giống như xác thực như vậy. Cổ võ giới một mực có truyền thuyết, khí vận chi tử cùng thế giới khí vận tương liên, như ngoại ý muốn bất lạc, giữa thiên địa chắc chắn sẽ có dị tượng phát sinh, nhẹ thì linh khí hỗn loạn, cỏ cây khô héo, nặng thì tinh thần lệch vị trí, sơn hà biến sắc. Nhưng Diệp Vân Tiêu thời điểm chết, trừ vệ ra từ đường lần kia ngắn ngủi năng lượng ba động, toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ cổ võ giới đều gió êm sóng lặng, ngay cả một tia linh khí dị thường đều không có, cái này quá không hợp lẽ thường. Ta lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí chìm xuống dưới, giống đầu nhập đầm sâu cục đá. Diệp Vân Tiêu làm cho này quyển sách hoạch tâm nam chính, hắn tồn tại là thế giới kịch bản căn cơ, tử vong của hắn vốn nên đối với thế giới sinh ra to lớn trùng kích, có thể trên thực tế, cái gì đều không có phát sinh. Cái này giống một bộ kịch nhân vật chính đột nhiên chết, kịch bản vẫn còn tại như thường lệ tiến lên, thậm chí ngay cả người xem đều không có phát giác dị thường, phía sau này nhất định có nguyên nhân, một cái chúng ta sơ sót nguyên nhân. Nhan Thu Tuyết gãi đầu một cái, song đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, lọn tóc đảo qua gương mặt, mang đến một tia hơi ngứa, chẳng lẽ là bởi vì A Vũ đệ đệ ngươi sửa kịch bản, thế giới quy tắc đã thích ứng mới đi hướng. Tựa như dòng sông thay đổi tuyến đường, thời gian lâu dài tự nhiên hình thành mới đường sông. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Vệ Huy Vũ lắc đầu, đầu ngón tay tại trên bàn đá vẽ một vòng tròn, nhưng về sau chuyện phát sinh, để cho ta phủ định suy đoán này. Hắn dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, giống ra khỏi vỏ kiếm, đảo qua đám người, gàn từng chữ, bởi vì thế giới này lại xuất hiện mới nhân vật nam chính. Mới nhân vật nam chính. Triệu Nhã trừng lớn tròn căng con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, nàng vô ý thức nắm chặt Vệ Huy Vũ góc áo, vải vóc bị nàng bóp ra nhăm nheo, Diệp Vân Tiêu không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sẽ có mới? Chẳng lẽ tiểu thuyết thế giới còn có thể đổi chủ sừng? Tựa như hát hí khúc đổi giác nhi một dạng, không chỉ có thể đổi, thậm chí khả năng không chỉ một. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, giống đầu mùa đông gió lạnh thổi qua mặt hồ, mà cái này mới xuất hiện năm chính, các ngươi cũng nhận biết, Lâm Hạo. Lâm Hạo. Cái tên này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại chúng nữ trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Trên bàn đá chén trà nhẹ nhàng lắc lư, mặt nước nổi lên gợn sóng, chiếu ra mỗi người bỗng nhiên biến hóa thần sắc. Triệu Nhã trước hết nhất lên tiếng kinh hô, nắm tay nhỏ siết thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, Lâm Hạo. Đây không phải là trước đó trong trường học nói xấu Vệ ca ca, nói ngươi cố ý chen ép hắn, còn tại trên mạng giải lời đồn, cuối cùng bị Đế Đô đại học nghỉ học, lại bị cảnh sát bắt đi cái kia Lâm Hạo sao? Nàng đến nay nhớ tin tưởng, trước đó Vệ ca ca đột nhiên bị cuốn vào sân trường phong ba, có người nạp danh tại Đế Đô đại học diễn đàn phát bài biết, phối thêm một tấm mơ hồ tấm hình, trong tấm ảnh Vệ Vi vô cùng một cái mặc quân trang nữ sinh về sau mới biết được là Tô Khê Lạc đứng được rất gần, bị ác ý giải độc thành cử chỉ thân mật tiếp mời bên trong còn thêm mắm thêm muối nói Vệ Vi vô ỷ vào ra thế khi dễ tân sinh, thậm chí ám chỉ hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Lúc đó những lưu ngôn phỉ ngữ kia tại trên mạng truyền đi có thể nhanh. Triệu Nhã tức giận nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận bất bình, ngay cả chúng ta khoa máy tính đồng học đều đang nghị luận, nói Vệ ca ca người không tốt. Về sau hay là Thu Tuyết tỷ tỷ lợi hại, đen tiến hắn máy tính, mới đem sự tình làm rõ ràng. Nhan Thu Tuyết cũng kịp phản ứng, vỗ bàn đá, song đuôi ngựa tức giận tới mức lay động, ta nhớ được chuyện kia. Xử lý thật đáng giận người. Tên kia căn bản chính là cái đồ biến thái. Ta đen tiến hắn máy tính cùng đám mây eo bung ảnh, khá lắm, bên trong tất cả đều là nhận không ra người đồ vật, có chụp ảnh nữ sinh đi nhà xí, có chụp ảnh ký túc xá nữ sinh tắm rửa, thậm chí còn có hắn vụng trộm ghi lại nữ sinh tư mật đối thoại. Ánh sáng chỉnh lý những chứng cứ kia ta liền buồn nôn vài ngày. Nàng càng nói càng tức, thanh âm đều cất cao mấy phần, ta lúc đó liền đem những chứng cứ này chỉnh lý tốt, còn không cẩn thận tiết lộ một bộ phận đến trên mạng, trực tiếp để hắn tử vong tính chất xã hội. Trường học tốc độ ánh sáng hạ nghỉ học thông tri, cảnh sát cũng lấy dính líu xâm phạm tư ẩn tội đem hắn bắt, nghe nói bây giờ còn đang trại tạm giam đợi, chờ lấy hình phạt đâu. Vân Thư Đồng khắp khuôn mặt là xem thường cùng khó có thể tin, nàng nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, giọng nói mang vẻ rõ ràng chán ghét, loại kia chụp ảnh nữ sinh tư ẩn biến thái thế mà cũng là nam chính. Cái này tiểu thuyết thế giới thẩm mỹ cũng quá bóp méo đi. Diệp Vân Tiêu mặc dù chán ghét, chí ít mặt ngoài coi như ngăn nắp, cái này Lâm Hạo đơn giản chính là cái cặn bã. Tống Linh bận bưng chén trà tay có chút dừng lại, vòng ngọc cùng mép chén va chạm phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Nàng như có điều suy nghĩ nói như vậy, Lâm Hạo ngay lúc đó hành vi quả thật có chút nhân vật chính quang hoàn bóng dáng. Hắn một cái bình thường gia đình xuất thân học sinh, không có gì bối cảnh, tướng mạo phổ thông, thành tích trung đẳng, lại dám công nhiên khiêu khích A Vũ đệ đệ, còn có thể kích động nhiều như vậy không rõ chân tướng học sinh học tập, thậm chí kém chút để trường học xử lý A Vũ đệ đệ, phía sau này xác thực lộ ra cổ quái. Bây giờ nghĩ lại, những học sinh kia làm sao lại dễ dàng như vậy bị kích động? Trường học điều tra như thế nào lại như vậy kéo dài? Chỉ sợ đều là quang hoàn trong bóng tối quấy phá. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng như mực, Lâm Hạo khi mới xuất hiện, ta đã cảm thấy không thích hợp. Hắn rõ ràng tư chất thường thường, tính cách nhu nhược, lại luôn có thể đạt được một chút cơ duyên nhỏ, tỉ như ngẫu nhiên đạt được một vị nào đó bài chuyên ngành lao sư ưu ái, để cử hắn tham gia thi đua, hoặc là ở trường học trong hoạt động không giải thích được làm náo động, thu hoạch được vốn không nên thuộc về hắn giải thưởng. Diệp Vân Tiêu sau khi chết, trên người hắn loại này vận khí rõ ràng hơn, thậm chí dám chủ động khiêu khích ta, đó căn bản không phù hợp hắn nguyên bản nhát gan sợ phiền phức tính cách. Hắn dừng một chút, tiến một bước giải thích nói, về sau ta mới nghĩ rõ ràng, hắn rất có thể là thế giới quy tắc tại Diệp Vân Tiêu sau khi chết, cưỡng ép đẩy ra dự bị nam chính. Tiểu thuyết thế giới cần một cái nhân vật chính đến thôi động cái bản, tựa như sân khấu cần nhân vật chính đến chống đỡ trận, Diệp Vân Tiêu chết, nhất định phải có mới nhân vật chính trên đỉnh, dù là cái này tân nhân vật chính cũng không hợp cách. Chương 277, cất dấu bóng ma bên dưới, 1, chương 277, cất dấu bóng ma bên dưới, 1, nhưng hắn không phải là bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết sao? Triệu Nhã không hiểu hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, nếu là hắn thật có nhân vật chính quan hoàn, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị nghỉ học bắt lại? Ngay cả một chút phản kháng chỗ chống đều không có, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Vệ Huy Vũ ngữ khí mang theo một tia trào phúng, giống tại đánh giá một kiện thấp kém phẩm, Lâm Hạo bản thân tư chất, tâm tính, cách cục đều còn kém rất rất xa Diệp Vân Tiêu, căn bản chống đỡ không dậy nổi nam chính thiết lập. Thế giới quy tắc cưỡng ép cho hắn thêm quan hoàn, tựa như cho thấp kém hạt giống cưỡng ép bón phân, không chỉ có giải không ra tốt hoa màu, sẽ còn đem hạt giống cháy hỏng. Hắn quan hoàn vốn là yếu kém, tăng thêm chính hắn tìm đường chết, chụp ảnh tư ẩn xúc phạm pháp luật, thuộc về không may, quan hoàn mạnh hơn cũng bảo hộ không được hắn. Hắn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, trong mắt mang theo một tia khen ngợi, Thu Tuyết có thể thuận lợi như vậy cầm tới hắn hắc liệu, để hắn thân bại danh liệt, một mặt là kỹ thuật của ngươi lợi hại, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn quang hoàn quá yếu, căn bản bảo hộ không được hắn loại này chạm đến ranh giới cuối cùng được gắt. Đối phó loại này cấp bậc thấp dự bị nam chính chúng ta xác thực không có phí khí là gì. Nhan Thu Tuyết đắc ý ưỡn ngực, song đôi ngựa sáng rõ càng mừng hơn, đó là cũng không nhìn một chút ta là ai. Long Thuẫn quản lý trưởng xuất thủ, còn có thể để loại này cặn bã lật trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại biến thái này đều có thể làm nam chính, thế giới này cũng quá không đáng tin cậy đi. Quả thực là kéo thấp nam chính bậc cửa. Đây không phải không đáng tin cậy, mà là nguy hiểm tín hiệu. Vệ Huy Vũ ngữ khí một lần nữa trở nên nghiêm túc, giống kéo căng dây cùng, Lâm Hạo xuất hiện đã chứng minh một sự kiện, thế giới này quy tắc đang chủ động chữa trị kịch bản, thậm chí sẽ sáng tạo mới nhân vật chính để duy trì thế giới vận chuyển. Nó tựa như một cái tự động sửa chữa sai chương trình, phát hiện nhân vật chính thiếu thốn, liền lập tức tạo ra mới bổ khuyết. Mà hắn dễ dàng như vậy liền bị giải quyết, hoàn toàn nói rõ hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén, đảo qua đám người càng cứng gương mặt, nói rõ thế giới này tỷ lệ sai số rất cao, hoặc là nói, nó đang không ngừng thử lỗi. Lâm Hạo thất bại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu kết thúc. Các ngươi ngẫm lại, Diệp Vân Tiêu chết, thế giới không có sụp đổ, Lâm Hạo được giải quyết, thế giới vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Điều này có ý vị gì? Tiêu Vân Tâm sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nàng cầm chén trà ngón tay run nhẹ nhẹ, nước trà trong chén nổi lên gợn sóng. Nàng tựa hồ minh bạch Vệ Huy Vũ ý tứ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ý của ngươi là, trừ Lâm Hạo, còn có mặt khác nam chính. Thế giới đang không ngừng đẩy ra tân nhân vật chính, thẳng đến tìm tới một cái có thể chống lên cái bàn. Không chỉ một. Vệ Huy Vũ trầm trọng gật đầu, từng chữ cũng giống như tảng đá đập xuống đất, thế giới này lớn như vậy, cổ võ giới cách cục rộng như vậy, có thể gánh chịu nhân vật chính tuyệt không chỉ một cái hai cái. Lâm Hạo loại này cấp bậc thấp chỉ là thức nhắm khai vị, chân chính đáng sợ là tại chúng ta không biết nơi hẻo lánh, rất có thể còn ẩn giấu đi cùng Diệp Vân Tiêu một cấp bậc nam chính, thậm chí khả năng không chỉ một. Bọn hắn tựa như chôn dưới đất hạt giống, tại chúng ta nhìn không thấy địa phương lặng lẽ nảy mầm, chờ đợi phá đất mà lên vào cái ngày đó. Cái này sao có thể? Vân Thư Đồng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, tìm kiếm chèo trống. Một thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy nam chính? Chẳng lẽ sẽ không lẫn nhau xung đột sao? Bởi vì đây là một bản cổ võ sảng văn tiểu thuyết. Vệ Huy Vũ giải thích nói, đầu ngón tay tại trên bàn đá vẽ ra một cái đại khái hình dáng. Loại này tiểu thuyết thế giới thường thường rất lớn, cách cục cũng rất rộng, trừ tuyệt đối hạch tâm nhân vật chính, bình thường còn sẽ có một chút thiên mệnh chi tử khí vận chi chủ loại hình nhân vật. Bọn hắn có thể là nhân vật chính bằng hữu, cùng một chỗ trưởng thành, cũng có thể là đối thủ, tương ái tương sát, cộng đồng cấu thành toàn bộ chuyện xưa mạch lạc. Diệp Vân Tiêu làm sớm định ra hạch tâm nam chính chết, nhưng những cái kia nguyên bản quay chung quanh hắn tồn tại phối hợp diễn hình nhân vật chính rất có thể sẽ ở thế giới quy tắc tác dụng dưới trở thành mới hạch tâm, riêng phần mình chống lên một đầu kịch bản tuyến. Hắn nhìn xem đám người, ngữ khí ngưng trọng như băng, từng chữ đều mang hàn ý, đây mới là ta lo lắng nhất. Chúng ta giải quyết Diệp Vân Tiêu, xử lý Lâm Hạo, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Những cái kia giấu ở chỗ tối nam chính, bọn hắn có thể là cái nào đó ẩn thế gia tộc thiên tài thiếu chủ, từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng. Có thể là cái nào đó sơn thôn đi ra tinh thần xa suốt thiếu niên, thân phụ truyền thừa thần bí, thậm chí có thể là bên người chúng ta nhìn không đáng chú ý đồng học, đồng sự, chỉ là còn chưa tới thức tỉnh thời cơ. Chúng ta căn bản không biết bọn họ là ai, ở nơi nào, có được dạng gì cơ duyên và quan hoàn. Bọn hắn khả năng ngay tại cái nào đó không người biết được trong bí cảnh thu hoạch được tượng cổ truyền thừa, công lực tiến triển cực nhanh, khả năng ngay tại gặp được cải biến vận mệnh quý nhân, đạt được đỉnh cấp công pháp và tài nguyên, khả năng ngay tại kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, tại trong tuyệt cảnh đột phá cảnh giới. Chờ chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn rất có thể đã có được cùng chúng ta chống lại, thậm chí siêu việt lực lượng của chúng ta. Càng đáng sợ chính là, chúng ta không biết mục tiêu của bọn hắn là cái gì. Diệp Vân Tiêu mục tiêu rất rõ ràng, chính là quật khởi mạnh lên, cuối cùng đứng ở trên đỉnh thế giới, được bạn người ngưỡng mộ. Nhưng mới nam chính đâu? Bọn hắn có thể hay không đem chúng ta coi là phá hư kịch bản dị loại? Có thể hay không đem diệt trừ chúng ta những này nguyên thư nhân vật phản diện xem như bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến? Dù sao tại nguyên bản trong nội dung cốt truyện, chúng ta vốn nên là bọn hắn trên đường thành công đá cây chân. Vệ Huy Vũ lời nói giống một tảng đá lớn, ép tới đám người không thở nổi. Trong đình viện lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có gió đêm nức nở xuyên qua ngọn cây, mang đến từng cơn gió lạnh, thổi đến dưới hiên đèn lồng kịch liệt lay động, quang ảnh rối loạn. Triệu Nhã chăm chú nắm chặt Vệ Huy Vũ góc áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, hốc mắt hồng hồng, nhưng vẫn là quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, "Vệ ca ca, bọn hắn có lợi hại như vậy sao? Chúng ta ngay cả Diệp Vân Tiêu cùng Lâm Hạo đều có thể giải quyết, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Chúng ta có thể giống đối phó Lâm Hạo một dạng, sớm tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn hắc liệu đều móc ra." "Không sợ, nhưng chúng ta không có khả năng tất lở." Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí trầm lại chút, ý đồ trấn an tâm tình của nàng. "Diệp Vân Tiêu chúng ta là may mắn sớm bố cục mới thuận lợi giải quyết, Lâm Hạo là bởi vì cấp bậc quá thấp, tìm đường chết quá nhanh. Nhưng kế tiếp, hạ hạ một cái đầu. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn may mắn như vậy. Nếu như không có khả năng tại bọn hắn quật khởi trước đó tìm tới bọn hắn, ngăn cản bọn hắn, chờ bọn hắn trưởng thành, có được cường đại quang hoàn cùng thực lực, hậu quả khó mà lường được." Chương 277, cất dấu bóng ma bên dưới 2, chương 277, cất dấu bóng ma bên dưới 2, nguyên thư bên trong bi kịch rất có thể sẽ lấy một loại phương thức khác tái diễn. Bọn hắn có thể sẽ không giống Diệp Vân Tiêu như thế trực tiếp nhằm vào ta, nhưng bọn hắn quật khởi tất nhiên sẽ nương theo lấy xung đột cùng hy sinh, tài nguyên cứ như vậy nhiều, cơ duyên cứ như vậy chút, bọn hắn muốn cướp, chúng ta muốn thủ, xung đột không thể tránh được. Mà chúng ta rất có thể chính là bọn hắn trên đường thành công nhất định phải vượt qua chướng ngại. Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, ngựa khí kiên định như sắt, làm Tiêu gia thị nữ đứng đầu, nàng vĩnh viễn là cái thứ nhất đưa ra phương án giải quyết người, thiếu gia, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Nếu biết có loại khả năng này, chúng ta nên chủ động xuất kích. Cùng chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa, không bằng chúng ta tìm được trước bọn hắn. Lương Thanh Giao cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt sắc bén, không sai. Chúng ta có thể vận dụng tất cả tài nguyên, tại cả nước phạm vi bên trong loại bỏ nhân viên khả nghi. Phàm là gần đây có kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoặc là vận khí tốt không hợp thói thường người, đều đặt vào giám sát phạm vi. Nhất là những cái kia đột nhiên từ tầng dưới chót của khởi, bên người luôn có quý nhân tương trợ, càng phải trọng điểm chú ý. Tiết Minh Lan nói bổ sung, ẩn thế gia tộc cùng cổ võ môn phái cũng muốn trọng điểm chú ý, những địa phương này dễ dàng nhất xuất hiện cái gọi là thiên mệnh chi tử. Chúng ta có thể liên hệ Tiêu gia ở các nơi phân đà, để bọn hắn lưu ý các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, có hay không đột nhiên khai khiếu, dị bẩm thiên phú tử đệ. La Tử Nghiên thì nói, chúng ta còn có thể tăng cường mạng lưới tình báo, nhất là cổ võ giới tình báo. Các đại hội đấu giá, hội giao lưu, bí cảnh mở ra, những địa phương này dễ dàng nhất xuất hiện cơ duyên, cũng dễ dàng nhất sinh ra nhân vật chính. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể buông tha. Nhan Thu Tuyết cũng vô ngữ nói, trên internet giao cho ta, ta có thể khai phát một cái chương trình, chuyên môn giám sát tất cả cùng kỳ ngộ truyền thừa cổ võ thiên tài tin tức tương quan, mặc kệ là minh lưới diễn đàn hay là ám vong giao dịch, chỉ cần xuất hiện từ mấu chốt liền tự động tiêu ký. Một khi phát hiện dị thường, thì như cái nào đó đi tập nhập tìm kiếm cổ võ nhập môn bí cảnh vị trí hoặc là đột nhiên tuyên bố thu hoạch được công pháp thần bí loại hình tiếp mời, lập tức báo động, a không, lập tức báo cáo. Tô Khê Lạc trầm ngâm nói, quân đội bên kia cũng có thể lưu ý trong bộ đội dễ dàng nhất xuất hiện tuyệt cảnh phùng sinh nhân họa đắc phúc kịch bản. Gần nhất nếu có tân binh đột nhiên thể hiện ra kinh người cổ võ thiên phú, hoặc là ở trong nhiệm vụ nhiều lần biến nguy thành an, thu hoạch được trọng đại công vân, thậm chí thụ thương sau ngược lại đột phá cảnh giới, rất có thể có vấn đề. Ta có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, hỗ trợ lưu ý phương diện này động tĩnh. Vân Thư Đồng cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, ánh mắt kiên định như sao, nàng A Vũ ca ca không thể có sự tỉnh, tương lai của bọn hắn cũng không thể bị phá hư. A Vũ ca ca, mặc kệ có bao nhiêu ẩn tàng nam chính, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Ngươi không phải một người đang chiến đấu, chúng ta đều tại. Ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi nói muốn trà, chúng ta liền cùng một chỗ đem bọn hắn từng cái tìm ra. Triệu Nhã cũng dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, mặc dù lực lượng của nàng còn rất nhỏ yếu, nhưng nàng cũng muốn tận chính mình một phần lực, đối với Vệ ca ca, chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn tìm ra. Không thể để cho bọn hắn phá hư ngươi cùng Thư Đồng tỷ tỷ hôn lễ, càng không thể để bọn hắn tổn thương chúng ta. Ta có thể giúp Thu Tuyết tỷ tỷ chỉnh lý tư liệu, giúp Thư Đồng tỷ tỷ đưa đồ vật. Tống Linh Bận đặt chén trà xuống, ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo, giống mùa đông hàn băng, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta, chẳng cần biết bọn họ là ai, có cái gì quan hoàn, đều được trả giá đắt. A Vũ đệ đệ, ngươi nói làm thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Cần nhân thủ, tài nguyên, chúng ta lập tức điều động, tuyệt không kéo dài. Tiêu Vân Tâm cuối cùng mở miệng, thanh âm ôn nhu lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, lòng bàn tay nhiệt độ hợp người mà an tâm, A Vũ, đừng lo lắng. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu địch nhân, chúng ta đều cùng một chỗ kiêng. Liền xem như trời sập xuống, tỷ tỷ cũng sẽ thay ngươi đỉnh lấy. Chúng ta sẽ tìm được bọn hắn, tại bọn hắn còn không có trưởng thành thời điểm, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Ngươi chỉ cần an tâm chuẩn bị hôn lễ, những chuyện khác có chúng ta đâu. Nhìn xem đám người mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, Vệ Huy Vũ trong lòng sầu lo dần dần bị dòng nước ấm thay thế. Hắn biết con đường phía trước tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, những cái kia ẩn tàng nhân vật chính tựa như chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể phát động công kích, nhưng có những người này ở đây bên người, lớn hơn nữa sóng gió hắn cũng có dũng khí đi đối mặt. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng kiên định dáng tươi cười, xua tán đi trong đỉnh viện hàn ý, có các ngươi tại, ta an tâm. Tìm ra ẩn tàng nam chính không dễ dàng, khả năng cần thời gian rất lâu, thậm chí sẽ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể làm được. Chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay, một phương diện, một cầm tỷ tỷ các ngươi phụ trách trong hiện thực loại bỏ cùng tình báo sưu tập, trọng điểm chú ý ẩn thế gia tộc, cổ võ môn phái cùng đột nhiên quật khởi thiên tài, tiêu gia giao thiệp cùng tài nguyên muốn đầy đủ lợi dụng, một phương diện khác, Thu Tuyết phụ trách mạng lưới giám sát cùng tin tức sàng chọn, bất luận cái gì khả nghi số lượng vết tích đều đừng buông tha, Khê Lạc tỷ tỷ hỗ trợ lưu ý quân đội độc tĩnh, trong ngoài liên. Động. Chúng ta muốn dệt một tấm thiên la địa võng, bất luận cái gì người khả nghi cũng đừng nghĩ lọt lưới. Đồng thời, chúng ta cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình. Cổ võ thế giới, thực lực mới là căn bản. Chỉ có chúng ta đủ mạnh mới có thể tại đối mặt những cái kia có được quang hoàn nam chính lúc, có đầy đủ lực lượng cùng phần thắng. Từ ngày mai trở đi, tu luyện của chúng ta kế hoạch phải tăng gấp bội, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì siêu việt cơ hội. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý trong đình viện bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên, trước đó ngưng trọng cùng lo lắng bị quyết tâm cùng dũng khí thay thế. Gió đêm vẫn như cũ quét, nhưng mang tới không còn là hàn ý, mà là kề vai chiến đấu quyết tâm cùng ấm áp. Dưới hiên đèn lồng ổn định lại, vàng ấm bừng sáng bao phủ đám người, giống một tầng kiên cố áo giáp. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Vi Vũ, trong mắt mang theo ôn nhu cùng một tia hiếu kỳ. Nếu muốn tìm ẩn tàng nam chính, cái kia dù sao cũng phải biết bọn hắn đặc thù mới được, không phải vậy mò kim đáy biển giống như loại bỏ, hiệu suất quá thấp. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, hỏi trong lòng mọi người đều có nghi vấn, "A Vũ, vậy những thứ này nam chính đều có cái gì đặc điểm đâu?" Chương 278, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên trên, 1, chương 278, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên trên, 1. Vệ Uy Vũ nhìn xem đám người hiếu kỳ lại ánh mắt nghiêm trọng, đầu ngón tay tại hơi lạnh trên bàn đá nhẹ nhàng đánh, phát ra quy luật nhẹ vang lên, giống như là tại vì lời kế tiếp nhạc định. Trong đình viện mùi hoa quế theo gió đêm lưu động, vàng ấm ánh đèn xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt hắn, phản chiếu hắn thần sắc đặc biệt chăm chú. Trầm ngâm một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, "Tiểu thuyết thế giới nam chính loại hình có rất nhiều, nhưng hoạch tâm đều không thể rời bỏ nghịch tập cùng quang hoàn hai cái này từ. Bọn hắn thường thường bắt đầu không thuận, nhận hết ủy khuất cùng kinh thị, lại luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ, giống chui từ dưới đất lên mầm non giống như ương ngạnh sinh trưởng, cuối cùng một đường quật khởi, trở thành người trên người. Cụ thể tới nói, thường gặp có như thế mấy loại." Hắn rũa ra ngón tay thon dài, từng cái đếm lấy, ngựa khí trật tự rõ ràng, phản phất tại phá giải một bộ phức tạp máy móc, loại thứ nhất, thật giả thiếu gia. Loại này nam chính bình thường vừa ra đời liền bị người có dụng tâm khác ôm sai, tại bình thường gia đình thậm chí gia đình nghèo khốn lớn lên, từ nhỏ mặc tắm đến trắng bệnh quần áo, ăn rẻ nhất đồ ăn, nhận hết quê nhà cùng đồng học bạch nhãn. Trên lớp học bị lão sư coi nhẹ, đại hội thể dục thể thao bên trên bị đồng học chế giễu chạy chậm, ngay cả muốn mua một bản luyện tập sách đều muốn do dự thật lâu. Thẳng đến cái nào đó thời cơ, tỉ như cha mẹ ruột bệnh nặng nhu cầu cấp bách cốt tủy tới ghép, hoặc là gia tộc xí nghiệp dung chuyển cần người thừa kế, lại hoặc là hắn trong lúc vô tình tại kiểm tra sức khỏe lúc bại lộ thể chất đặc thù, mới như bị để lộ mông trần chân châu, phát hiện chính mình là đỉnh cấp hảo môn thật ít ra. Trở về gia tộc sau, sẽ bị từ nhỏ sống an nhàn sung sướng giả thiếu gia cùng gia tộc bên trong kẻ lĩnh hót khinh thị, chèn ép, lúc ăn cơm được an bài tại nơi hẻo lánh, phân tài nguyên lúc vĩnh viễn là kém nhất. Nhưng hắn luôn có thể bằng vào quang hoàn thu hoạch được đức cao vọng trọng trưởng bối duy trì, tại lao trạch trong lầu các tìm tới ẩn tàng vàng thỏi hoặc tổ truyền công pháp, cuối cùng giống lột cà rốt giống như bạch trần giả thiếu gia chân diện mục, đoạt lại thuộc về mình hết thảy, thậm chí bằng vào năng lực hơn người để gia tộc nâng cao một bước. Triệu Nhã nghe được con mắt tròn trịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, nhìn không được nhấc tay, tựa như trong kịch Nam Ly Miêu đổi thái tử sao? Bị đổi đi thật thái tử cuối cùng sẽ trở về báo thù. Không sai biệt lắm ý tứ này. Vệ Uy Vũ cười gật đầu, đầu ngón tay tiếp tục tại trên bàn đá điểm nhẹ, loại thứ hai, từ hôn lưu nam chính. Loại này thường thấy nhất, quả thực là cổ võ sảng văn phù hợp bắt đầu. Thường thường là tại trước mặt mọi người, vị hôn thê hoặc gia tộc nó dẫn một đám người tìm tới cửa, đem đính hôn tín vật ngã tại trên mặt hắn, trước mặt mọi người tuyên bố từ hôn, lý do không phải nhà ngươi cảnh bẩn hẳn không xứng với ta, chính là tư chất ngươi bình thường chậm trễ ta tương lai. Người chung quanh hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là chỉ trỏ, ngay cả người qua đường cũng nhịn không được quăng tới chế rêu ánh mắt. Nam chính sẽ ở đám người cười vang bên trong nắm chặt nắm đấm, buông xuống một câu hôm nay ngươi lui ta hôn nước, ngày khác ta để cho ngươi không với cao nổi, sau đó quay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt. Đằng sau dựa vào quang hoàn tại xuống núi trên đường nhặt được bí tịch, tại trong bí cảnh thu hoạch được truyền thừa, thực lực giống cơi tên lửa giống như nhanh chóng mạnh lên. Các loại gặp nhau lần nữa lúc, đã từng người xem thường hắn đã chỉ có thể nhìn lên, trước vị hôn thê hoặc là khóc cầu hợp lại, bị hắn lạnh nhạt cự tuyệt, hoặc là hắn trực tiếp đem nó gia tộc giẫm tại dưới chân, để bọn hắn là lúc trước ngạo mạn trả giá đắt. Diệp Vân Tiêu không phải liền là như vậy phải không? Vân Thư Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ tới đại học lúc nghe đồn, lực khí mang theo vài phần xem thường, hắn mới vừa lên đại học lúc đổi qua khoa máy tính một cái học tỷ. Tại trong phòng ăn trước mặt mọi người thổ lộ bị cự, cái kia học tỷ còn nói ngươi một cái tiểu tử nghèo đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mua trước nổi một bộ phòng lại nói. Về sau Diệp Vân Tiêu đều tại trong ký túc xá nói, chờ hắn về sau phát đạt, nhất định phải làm cho cái kia học tỷ hối hận đến ruột đều xanh. Đối với, đây chính là điển hình từ hôn lưu mô bản. Vệ Uy Vũ ngữ khí mang theo một tia trào phúng, phản phất tại nói một cái quá hạn trò cười. Loại thứ ba, ngươi ở rể nghịch tập hắn lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay tại trên bàn đá vẽ một vòng tròn, loại này nam chính bình thường bởi vì gia cảnh bần hàn, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới ở rể đến nhà gái, thành trong miệng người khác con rể tới nhà. Tại nhà gái thời gian quả thực là hoàng liên cua mướp đắng, nhạc phụ nhạc mẫu mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chê hắn không có bản sự kiếm tiền, em vợ bên mặt hất hàm sai khiến, để hắn bưng trà đổ nước còn ngại tay chân chậm, thậm chí ngay cả thê tử đều đối với hắn lạnh lùng như băng, chia phòng ngủ không nói, còn tổng bắt hắn cùng người khác tương đối. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền dậy làm điểm tâm, ban đêm muốn chờ tất cả mọi người ngủ mới có thể nghỉ ngơi, sống được như cái miễn phí bảo mẫu, nhận hết quất đủ. Nhưng trên thực tế hắn có thể là ẩn thế gia tộc thiếu chủ, xuất ngũ chiến thần, hoặc là thân phụ bí mật kinh thiên, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời ở nút. Các loại thời cơ chín muồi, tỉ như thê tử bị người khi dễ, hoặc là gia tộc gặp được nguy cơ, thân phận chân thật của hắn hoặc thực lực sẽ đột nhiên bại lộ, một chiếc điện thoại gọi tới xe sang trọng bảo tiêu, một bàn tay phiến phi phách lối tiểu lưu manh, làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Cuối cùng hoặc là khống chế nhà gái tộc quyền lên tiếng, hoặc là mang theo nguyện ý đi theo thê tử của hắn rời đi, khai sáng chính mình bá nghiệp, đã từng khi dễ người của hắn đều chỉ có thể ở sau lưng ước ao ghen tị. Nhan Thu Tuyết nhíu môi, song đuôi ngựa theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, loại này biệt cốt nhất, mỗi ngày bị người chỉ vào cái mũi mắng còn không thể cãi lại. Bất quá đánh mặt thời điểm khẳng định rất thoải mái, ngẫm lại những người kia chấn kinh đến nói không ra lời dáng vẻ liền hạ giận. Loại thứ tư, chiến thần trở về. Vệ Huy Vũ tiếp tục nói, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần túc sát cảm giác, nam chính từng là cái nào đó tổ chức thần bí định cấp chiến thần, có thể là lòng tổ bóng đen loại hình danh hiệu thành viên, trên tay nắm chiến công hiển hách, lại bởi vì muốn báo ân, chữa thương, hoặc là chán ghét chém chém giết giết, lựa chọn mai danh nhận tích trở lại đô thị, giả bộ như một cái bình thường dân đi làm hoặc tiểu điếm lao bản. Sơ kỳ sẽ bị đầu đường tiểu lưu manh đoạt tiền, bị thế lợi đồng sự xa lánh, thậm chí bị không rõ chân tướng thân nhân hiểu lầm không có tiền đồ. Nhưng chỉ cần có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, tỉ như tổn thương hắn muốn bảo vệ nhà bên nữ hải, hoặc là đề cập hắn đã từng chiến hữu, hắn liền sẽ trong nháy mắt triển lộ thực lực, một bàn tay phiến phi tiểu lâu la, một ánh mắt dọa lùi lắc bá, thậm chí một chiếc điện thoại gọi tới thiên quân văn mã, làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến run chân. Loại này nam chính bên người bình thường sẽ có cái cần bảo vệ yếu đuối nữ chính, hoặc là có một bút huyết hải thâm cửu muốn báo, hắn lịch tập chi lộ thường thường nương theo lấy tiếng súng cùng lưỡi đao hàn quang. Chương 278, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên trên, 2, chương 278, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên trên, 2, Tô Khê Lạc như có điều suy nghĩ vớt ve bên hông quân bài, làm quân khu xuất thân người, nàng đối với loại này thiết lập cũng không lạ lẫm, quân đội xác thực có tương tự nghe đồn, nói có chút xuất ngũ lính đặc chủng sẽ ẩn vào chợ bữa, trải qua cuộc sống bình thường. Bất quá trong hiện thực không có khoa trương như vậy, nào có nhiều như vậy một chiếc điện thoại gọi tới thiên quân vạn mã tiểu đoạn, hơn phân nửa là tiểu thuyết nghệ thuật gia công. Loại thứ 5, trời sinh tàn phế. Vệ Huy Vũ ngữ khí chìm chìm, mang theo một tia thương xót, tỉ như hai chân tàn tật ngồi tại trên xe lăn, cánh tay không có khả năng động không cách nào tu luyện, hoặc là trời sinh đan điền phá toái không cách nào chứa được linh khí, bị gia tộc coi là phế vật, người đồng lứa chế giễu hắn cả một đời đứng không dậy nổi, trưởng bối nhắc lên hắn liền than thở, thậm chí bị nhẫn tâm gia tộc vứt bỏ tại xa xôi biệt viện. Nhưng trên thực tế hắn tàn phế có thể là giả, là vì ẩn giấu thực lực cố ý giả bờ, hoặc là trong cơ thể hắn phong ấn cường đại linh hồn, thượng cổ truyền thừa, các loại cái nào đó thời cơ đến, có thể là gặp được cao nhân mở ra phong ấn, cũng có thể là nuốt vào thiên tài địa bảo, tàn phế sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn, thực lực sẽ còn tăng vọt đến để cho người ta theo không kịp. Đã từng chế giễu người của hắn, cuối cùng đều sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép, ngay cả ngẩng đầu nhìn dũng khí của hắn đều không có. Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, vòng ngọc tại cổ tay ở giữa chuyển động, giọng nói mang vẻ vẻ bất nhẫn, loại thiết lập này quá tận lực, vì đột xuất nghịch tập thoải mái cảm giác mà tận lực chế tạo cực khổ, đem sự thống khổ của người khác xem như đá kê chân, không quá dễ chịu. Tiểu thuyết xáo lộ thôi, chính là muốn tiên nước hậu dương, tương phản càng lớn càng hấp dẫn người. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục nói, loại thứ 6, phế vật thức tỉnh. Bắt đầu bị gia tộc hoặc tông môn kiểm tra đo lường thủy tinh phán định là tu luyện phế vật, đan điền ngăn chặn, kinh mạch tinh tế, tu luyện 3 năm ngay cả cơ sở nhất nội tức đều không ngưng tụ lên nổi. Bị thiên tài đồng môn chế giễu lãng phí tài nguyên, bị trưởng bối từ bỏ không cần thiết bồi dưỡng, thậm chí bị trục xuất tông môn tự sinh tự diệt. Nhưng hắn khả năng có được thể chất đặc thù, chỉ là kiểm tra đo lường thủy tinh đẳng cấp không đủ không có phát hiện, hoặc là ngoài ý muốn đạt được có thể cải thiện thể chất ngàn năm tuyết liên, công pháp thần bí, đột nhiên khai khiếu, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, hôm qua còn bị hắn ngưỡng vọng thiên tài, hôm nay cũng chỉ có thể tại phía sau hắn hít bụi. Cuối cùng trở thành gia tộc hoặc tông môn trụ cột, để lúc trước người xem thường hắn trợn mắt hốt mồm, phải tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này cùng Diệp Vân Tiêu hình thiên bá thể có điểm giống. Triệu Nhã hưng phấn mà nhấc tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồi ức, trong sách nói loại này nhân vật chính ngay từ đầu ở gia tộc trong khảo nghiệm bị xem như phế vật, ngay cả cơ sở nhất luyện thể cảnh còn không thể nào vào được, bị tộc huynh mỗi ngày khi dễ, về sau mới tại một lần bị đuổi giết lúc đã thức tỉnh hình thiên bá thể, lập tức liền vượt qua tất cả mọi người. Không sai, đây là kinh điển nhất sảng văn sáo lộ một trong, Bách Dụng không ngại. Vệ Huy Vũ gật đầu, đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ thứ 7 bên dưới, loại thứ 7, ẩn thế thiếu chủ. Nam chính đến từ ngăn cách với đời ẩn thế gia tộc, tỉ như ở tại trong rừng sâu núi thẳm cổ võ thế gia, vì lịch luyện, tìm kiếm vật gì đó, hoặc là hoàn thành gia tộc nhiệm vụ mà hạ sơn. Sơ kỳ đối với đô thị hoàn toàn không biết gì cả, mặc vá bĩu áo vải thô phục, nhìn thấy điện thoại tưởng rằng pháp bảo, ăn vào hắn bảo cảm thấy là kỳ chân dị ăn, bị người trong thành chế rêu đổ nhà quê nhà quê. Nhưng hắn người mang đỉnh cấp công pháp, có được thượng cổ thần khí, gặp được nguy hiểm lúc tiện tay xuất ra đan dược chữa thương đều là ngoại giới thiên kim khó cầu bà bối, gặp phải địch nhân càng mạnh, càng có thể kích phát tiềm lực của hắn. cuối cùng không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đô thị thành lập thế lực của mình, để những cái kia chế rêu hắn thổ khí người trái lại định bỡ hắn. Tống Linh bận bưng chén trà cười khẽ, nước trà tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư, loại này nam chính bình thường tự mang giả heo ăn thịt hổ thuộc tính, liền thích xem người khác từ chế rêu đến chấn kinh lại đến định nọt trở mặt quá trình, nói trắng ra là chính là hưởng thụ loại tương phản này cảm giác. Loại thứ 8, thiếu niên ở sân thôn. Vệ Huy Vũ thanh âm nhiễm lên một tia hương thổ khí tức, từ nhỏ sống ở ngăn cách với đời sân thôn, có thể là cái không cha không mẹ cô nhi, do một vị thần bí lao gia gia nuôi dưỡng lớn lên. Lão gia gia qua đời trước nói cho hắn biết, đi thế giới bên ngoài tìm mộ mẫu người hoặc là kín đáo đưa cho hắn một kiện nhìn phổ thông tín vật, có thể là khối cũ ngọc bội, cũng có thể là cuốn sách bại hoại. Kết quả tín vật này là thượng cổ truyền thừa chìa khóa, bản thân hắn là đại nhân vật nào đó truyền thế, hoặc là thân phụ Long tộc, Phượng Hoàng tộc các loại thần bí huyết mạch. Tiến vào đô thị sau, mặt tắm đến trắng bệnh dày vải, có vải cũ bao, dựa vào giản dị tính cách cùng ẩn tàng thực lực, một đường gặp được nguyện ý giúp quý nhân của hắn, khăng khăng một mực đi theo tiểu đệ của hắn, bị hắn đả động mỹ nữ, đánh mặt xem thường hắn nhân vật phản diện, cuối cùng để lộ thân thế chi mê, trở thành một đời truyền kỳ. Loại thứ 9, bị hãm hại thiên tài ngự khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia lệ khí, đã từng là gia tộc hoặc tông môn chói mắt nhất thiên tài, 10 tuổi đột phá luyện thể cảnh, 15 tuổi đạt tới thông huyền cảnh, bị coi là tương lai hy vọng. Lại bị ghen ghét minh đệ của hắn, đồng môn âm thầm hãm hại, khả năng bị chuốt xuống phế công thuốc, phế bỏ tu vi, khả năng bị vu hãm, cấu kết ngoại địch, trục xuất khỏi gia môn, thậm chí bị đuổi giết đến bên vách núi, bị bức phải nhảy núi. Đại nạn không chết hắn, tại trong tuyệt cảnh ngoài ý muốn xâm nhập bí cảnh, đạt được tiền nhiệm tông chủ hoặc thượng cổ cao nhân truyền thừa, tu luyện cấm kỵ công pháp, thực lực so thời kỳ đỉnh phong còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Thay hình đổi dạng sau trở về, từng bước một hướng cửu nhân báo thù, hôm nay phế đi năm đó động thủ tiểu đệ, ngày mai để chủ mưu thân bại danh liệt, cuối cùng để tất cả tham dự người hãm hại hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, một lần nữa đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống đã từng địch nhân. Lý Mộc Cầm ánh mắt run lên, làm quanh năm xử lý gia tộc sự vụ người, nàng quá rõ ràng cừu hận lực lượng, loại này nam chính lòng báo thù nặng nhất, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn nhất, một khi để mắt tới mục tiêu liền sẽ không buông tay, là nguy hiểm nhất loại hình. Loại thứ 10, ốm yếu công tử. Vệ Huy Vũ ngữ khí trầm dần, mang theo một tia ôn nhuận, mặt ngoài là cái tay trói gà không chặt ma bệnh, sắc mặt trắng bệnh, ho khan không chỉ, quên năm chén thuốc không rời miệng, đi hai bước đường đều muốn thở nửa ngày, bị tất cả mọi người cho là sống không quá 25 tuổi. Trong gia tộc người hoặc là đồng tình hắn, hoặc là âm thầm may mắn thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế hắn có thể là vì áp chế thể nội quá lực lượng cường đại mới giả bộ như ốm yếu, sợ lực lượng mất khống chế làm bị thương người khác, hoặc là đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó, cần yếu thế đến xúc tích lực lượng, tựa như kéo căng cung cần tạm thời buông lỏng. Các loại thời cơ chín muồi, có thể là gặp được mệnh định nữ chính, cũng có thể là địch nhân tới cửa khiêu khích, lực lượng sẽ trong nháy mắt bộc phát, ốm yếu hình tượng giống pha lê một dạng vỡ vụn, lộ ra cường giả chân thân, trở thành để cho người ta kính ý tồn tại. Chương 279, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên dưới. Chương 279, nhân vật chính trăm ngàn chủng bộ dáng bên dưới. Loại thứ 11, đứa trẻ bị vứt bỏ truyền thừa. Hắn tiếp tục nói, đầu ngón tay tại trên bàn đá vẽ lên cái nho nhỏ hài nhi hình dáng, vừa ra đời liền bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa ra vào, hoặc là cái nào đó chùa miếu, trong sân động, trên thân chỉ có một khối thoạt nhìn phổ thông ngọc bội, hoặc là một kiện cũ tả lót. Sau khi lớn lên ở cô nhi viện ăn cơm trong nhà, mặc người khác còn lại quần áo, sinh hoạt nghèo khổ lại tâm địa thiệt lương. Tại một lần nào đó trong ngoài ý muốn, có thể là bị tiểu lưu manh vòng đây, cũng có thể là rơi vào trong sông, trên người ngọc bội đột nhiên phát sáng, đã thức tỉnh bên trong truyền thừa hoặc khí linh, mới biết được chính mình là thượng cổ đại năng hậu đại, hoặc là được tuyển chọn thế giới thủ hộ giả. Từ đây một đường bật hắc, thu thần khí, gặp cao nhân, nhặt cơ duyên, thực lực giống đi thang máy giống như nhanh chóng bậc khởi, cuối cùng trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Thứ 12 chủng, tông môn khí đồ. Vệ Huy Vũ giọng nói mang vẻ một tia tiếc hận, từng là đại tông môn đệ tử hệ tâm, lại bởi vì trái với mất uy, tỉ như cự tuyệt cùng một vị nào đó trưởng lao cháu gái thông gia, hoặc bị vu hãm trộm cắp tông môn bí tịch, mà bị phế trừ tu vi, đánh gãy tay chân, trục xuất tông môn, vinh thế không được bước vào sơn môn nửa bước. Sau khi xuống núi nản lòng phải trí, tại trong miếu đổ nát tá túc, dựa vào ăn xin mà sống. Lại ngoài ý muốn xâm nhập phía sau núi bí cảnh, đạt được tiền nhiệm tông chủ hoặc thượng cổ cao nhân truyền thừa, tu luyện cấm thuật, thực lực tiến triển cực nhanh, viễn siêu lúc trước. Các loại tông môn gặp được nguy cơ, bị cường địch vây công sắp hủy diệt, hoặc là hắn thực lực đầy đủ lúc, sẽ thân phận mới trở về, hoặc là cười lạnh nhìn xem cựu nhân bị đánh mặt, hoặc là bị tông môn trưởng lão quỷ cầu trở về chủ trì đại cục, thưởng thụ loại kia lúc trước ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ ta để cho ngươi không với cao nổi khoái cảm. Thứ 13 chủng, gia tộc con rơi. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hiện thực tàn khốc, bởi vì là con thứ, mẫu thân là nha hoàn hoặc ngoại thất, trong gia tộc địa vị thấp, như cái người trong suốt. Con vợ cả huynh đệ tỷ muội đoạt hắn tài nguyên, cắt xén hắn nguyện lệ, thậm chí cố ý phá hư hắn tu luyện, hạ nhân đều có thể đối với hắn khoa tay múa chân, đến kêu đi hét. Nhưng hắn âm thầm tu luyện mẫu thân lưu lại công pháp, hoặc là đạt được cái nào đó lão bổ âm thầm tương trợ, ở gia tộc thi đấu hoặc cái nào đó thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người, một quyền đánh bại đã từng khi dễ hắn đích minh, một cước đạp bay phách lối thứ muội, đánh mặt tất cả khinh thị người của hắn, cuối cùng đoạt được gia tộc quyền kế thừa, thậm chí đem toàn bộ gia tộc một mực nắm ở trong tay, để những cái kia đã từng xem thường mẫu thân hắn người đều phụ phục tại dưới. Chân. Thứ 14 chủng, dễ cỏ nghi tập. Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo một tia dốc lòng, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chính là tầng dưới chót nhất người bình thường, có thể là đưa thức ăn ngoài tiểu ca, cổng khu cư xá bảo ăn, hoặc là quét đường công nhân vệ sinh. Mỗi ngày đi sớm về tối kiếm tiền vất vả, ở rẻ nhất phòng cho thuê, ngay cả sinh bệnh cũng không dám đi bệnh viện. Nhưng hắn tâm địa thiện lương, một lần nào đó bước lên mưa to trợ giúp nhìn như lão nhân bình thường, hoặc là đem chỉ có tiền phân cho tên ăn mày, đối phương nhưng thật ra là ẩn thế cao nhân hoặc tinh thần xa suốt đại lao, để lại cho hắn một bản bí tịch, một dương vàng tỏi, hoặc một cái viết số điện thoại tờ giấy. Từ đây dựa vào những cơ duyên này cùng mình cố gắng, từng bước một thoát khỏi tầng dưới chót, tại trong đô thị bộc lộ tài năng, mở công ty, luyện cổ võ, cuối cùng trở thành giới kinh doanh cự ngạc hoặc cổ võ cường giả, để đã từng xem thường hắn nghề nghiệp người lau mắt mà nhìn. Thứ 15 chủng, lưng đeo huyết hải thâm cửu ngữ khí của hắn lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh thấu xương, nguyên bản có hạnh phúc gia đình, lại tại trong vòng một đêm bị cửu nhân diệt môn, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội đều chết thảm ở trước mắt, chỉ có hắn bởi vì bị giấu ở trong tủ treo quần áo may mắn đào thoát. Từ đây mai danh nhận tích, trong lòng chỉ có báo thù hai chữ, giống một thất cô lang giống như ẩn nhẫn nhiều năm, tại cửu hận khu động bên dưới điên cuồng tu luyện, gặp được bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội cũng sẽ không buông tha, dù là cửu tử nhất sinh. Trong quá trình có thể sẽ gặp được đồng dạng có cửu hận minh hữu, cũng có thể là bị cửu nhân truy sát đến chật vật không chịu nổi, nhiều lần kém chút chết mất, nhưng luôn có thể tại quang hoàn bảo vệ dưới biến nguy thành an, đạt được cơ duyên mới. Cuối cùng chính tay đâm cửu nhân, báo thù rửa hận, hoặc là buông xuống cửu hận bắt đầu cuộc sống mới, hoặc là trở thành mới người báo thù, thủ hộ càng nhiều người. Thứ 16 chủng, bị khinh thị thiên tài. Vệ Huy Vũ giọng nói mang vẻ một tia bất bình, rõ ràng thiên phú dị bẩm, đối với công pháp có kiến giải độc đáo, thành quả nghiên cứu có thể chấn kinh giới giáo dục, lại bởi vì tính cách ngay thẳng, không hiểu thúc ngựa luồn túi, bị đạo sư hoặc trưởng bối chèn ép. Tài nguyên bị phân cho tư chất không bằng quan hệ của hắn hộ, thành quả nghiên cứu bị đồng môn cướp đi ký tên, thậm chí bị vu hãm tâm thuật bất chính. Nhưng hắn dựa vào chính mình nghị lực cùng ngẫu nhiên cơ duyên, tỉ như nhặt được tiền bối nghiên cứu bút ký, hoặc là tại vứt bỏ thư viện tìm tới bản độc nhất, quả thực là đi ra một đầu đường thuộc về mình, cuối cùng dùng thực lực chứng minh chính mình, ở thế giới trên đại hội rực rỡ hào quang, để những cái kia chèn ép người của hắn hối tiếc không kịp, thậm chí trái lại mặt dạn mày dày cầu hắn chỉ điểm. Thứ 17 chủng, mất trí nhớ chiến thần, trong giọng nói của hắn mang theo một tia thần bí, đã từng là quát tháo phong vân chiến thần, thống linh thiên quân văn mã, ở trên chiến trường chưa từng bại trận, lại tại một lần nào đó đại chiến bên trong vì bảo hộ chiến hữu, bị địch nhân ám toán thụ thương mất trí nhớ, lưu lạc đến gia đình bình thường, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống bình thường, ngay cả mình danh tự đều không nhớ nổi. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng thân thể bản năng còn tại, gặp được nguy hiểm lúc lại vô ý thức triển lộ siêu cường thực lực, tỉ như tay không đánh chạy lưu manh, hoặc là nhẹ nhõm giơ lên nặng ngàn cân vật. Theo ký ức dần dần khôi phục, thân phận của hắn, địch nhân, trách nhiệm cũng sẽ từng cái hiện hiện, cuối cùng nhặt lại lực lượng, giải quyết quá khứ ân oán, hoặc là cùng người yêu quý ẩn điển viên, hoặc là tiếp tục thủ hộ một phương an bình. Thứ 18 chủng, ấm sát thuốc bị tập. Vệ Huy Vũ ngữ khí mang theo một tia ấm áp, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, 3 ngày 2 đầu phát sốt ho khan, mỗi ngày ngâm mình ở trong ấm sát thuốc, uống thuốc so nước còn nhiều, bị lang trung khẳng định sống không quá trưởng thành. Phụ mẫu vì chữa bệnh cho hắn, tan hết gia tài, muốn chỗ cầu y đi, nhưng hắn thể chất kỳ thật rất đặc thù, là vạn người không được một dược linh thể có thể hấp thu trong dược vật linh khí, chỉ là cần thời gian tích lũy, tựa như cất rượu cần lên men. Hoặc là hắn gặp hiểu công việc thần y liễu, phát hiện thể chất của hắn bí mật, dùng đặc thù phương thuốc điều trị sau, không chỉ có khỏi bệnh rồi, còn có thể nhanh chóng hấp thu dược lực tu luyện, cuối cùng trở thành y võ song tuyệt cường giả, đã có thể cứu người, cũng có thể đánh quái. Thứ 19 chủng, bị đoạt thể chất, trong giọng nói của hắn mang theo một chút tức giận, lúc đầu có được nghịch thiên thể chất, tỉ như hỗn độn thần thể tiên thiên đạo thai là trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tài, lại tại tuổi nhỏ lúc bị đồng tộc hoặc địch nhân phát hiện, dùng âm độc thủ đoạn cướp đi thể chất, tái giá đến trên thân người khác, dẫn đến hắn từ thiên tài biến thành phế vật, đan điền phá toái, kinh mạch đứt từ khúc, bị gia tộc coi là sỉ nhục vứt bỏ. Nhưng hắn không hề từ bỏ, tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được có thể tái tạo thể chất bí pháp hoặc bảo vật, trải qua thiên tân vạn khổ, không chỉ có khôi phục thể chất, còn nhân họa đắc phúc trở nên càng mạnh, đã thức tỉnh lợi hại hơn năng lực. Cuối cùng tìm tới năm đó cướp đi hắn thể chất người, gấp bội hoàn trả thống khổ, đoạt lại thuộc về mình hết thảy, làm cho đối phương minh bạch trộm được cuối cùng không thuộc về mình. Thứ 20 chủng, vượt giới khách đến thăm. Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo một tia xa xôi, mặc dù không phải người của thế giới này, nhưng cùng ta loại này thai mà khác biệt, hắn có thể là sau khi thành niên ngoại ý muốn xuyên qua đến thế giới này, mang theo nguyên thế giới tri thức hoặc kỹ năng. Tỷ như đến từ khoa kỹ thế giới hiểu thuốc nổ, hiểu máy móc, có thể tạo ra súng pháo đối kháng cổ võ, đến từ thế giới tu tiên hiểu cơ sở pháp thuật, có thể sử dụng phụ lục, trận pháp tại cổ võ giới đặt chân. Dựa vào những ngày vượt mức quy định tri thức, tại cổ võ thế giới nhanh chóng đặt chân, kết hợp hai thế giới ưu thế, đi ra đặc biệt con đường cường giả, cuối cùng trở thành kết nối hai thế giới cầu nối, hoặc là ở thế giới này lưu lại truyền kỳ. Vệ Huy Vũ nói một hơi 20 loại hình, trong đình viện yên tĩnh, chỉ có gió đêm phất qua lá cây tiếng xào xạc. Tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới nhìn như đơn giản nam chính lại có nhiều môn như vậy đạo, mỗi loại hình cũng giống như một bộ áp xúc tiểu thuyết, tràn đầy khởi, thừa, chuyển, hợp cung lịch tập thoải mái cảm giác. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một trận nồng đậm hoa quế vị ngọt, giống vô hình nhẹ tay khêu nhẹ động tâm dây, mới phá vỡ phần này yên tĩnh. Chúng nữ còn chưa từ cái này khổng lồ lượng tin tức bên trong kịp phản ứng, Nhan Thu Tuyết lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, phản phất nghĩ tới điều gì, lúc này lên tiếng nói: "A Vũ đệ đệ, ngươi nói những người khác ta không biết, nhưng người ở rể, ta còn thực sự biết một cái." Chương 280, người ở rể nghi ngờ. 1. Chương 280, người ở rể nghi ngờ. 1. Nhan Thu Tuyết lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt tập trung ở trên người nàng, ngay cả dưới hiên đèn lồng phảng phất đều sáng rõ càng gấp hơn chút, vàng ấm bừng sáng tại nàng hưng phấn trên mặt nhảy bọn. Nàng hướng phía trước đụng đụng, song đuôi ngựa theo động tác vui sướng lắc lư, lọn tóc đảo qua trên bàn đá chén trà, mang theo một trận nhỏ xíu gợn sóng. Thật hay giả? Triệu Nhã con mắt trừng đến tròn trịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Thu Tuyết tỷ tỷ, ngươi mau nói, cái này người ở rể thế nào? Có phải hay không cũng giống như ngươi nói vậy, mỗi ngày bị khi phụ? Nào chỉ là bị khi phụ a? Nhan Thu Tuyết vỗ xuống bàn đá, trong giọng nói tràn đầy bắt quái hưng phấn. Ta cũng là trước mấy ngày cùng ta tra video thời điểm nghe hắn sách. Nhà kia là Tô Thành Lang gia, ngay tại Ma Đô bên cạnh. Lang gia tại Tô Thành cũng chính là cái nhị lưu gia tộc, làm địa sản cùng vật liệu xây dựng buôn bán, tại Ma Đô căn bản không có chỗ xếp hạng, chớ nói chi là cùng chúng ta Tiêu gia, Vân gia dựng lên, ngay cả ẩn thế gia tộc bên cạnh đều sợ không được. Nếu không phải Lang gia cùng chúng ta Nhan gia tại Tô Thành có cái vật liệu xây dựng hợp tác hạng mục, cha ta để đầy miệng nhà bọn hắn bắt quái, loại tiểu gia tộc này dưa ta mới lười nhắc nghe đâu. Nàng dừng một chút, nhấp một hớp trên bàn trà lạnh, thấm giọng một cái nói tiếp, Lang gia đại tiểu thư gọi Lang Mộ Hi, nghe nói trước kia là Tô Thành nổi danh mỹ nhân, lại có thể làm tuổi còn trẻ liền tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, đem Lăng thị tập đoàn xử lý sinh động. Kết quả 3 năm trước đây ra trận tai nạn xe cộ, chân bị trọng thương, từ đây cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngồi xe lăn? Vân Thư Đồng nhăn đầu lông mày, giọng nói mang vẻ một tia tiếc hận, vậy cũng quá đáng thương. Còn không phải sao? Nhan Thu Tuyết gật đầu, ngữ khí trầm thấp chút, Lăng gia phụ mẫu cảm thấy xúi quậy, lại sợ nữ nhi cả một đời cô đơn, liền muốn cho nàng chiêu cái con rể tới nhà sung sung hỉ, cũng thuận tiện tìm người về sau chiếu cố nàng. Cứ như vậy, cái kia gọi Tô Thần nam nhân liền ở rể đến Lăng gia. Tô Thần? Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng dừng lại, cái tên này nghe phổ thông giống như ven đường cục đá, lại làm cho trong lòng hắn không hiểu khẽ động. Đối với, liền gọi Tô Thần. Nhan Thu Tuyết khẳng định gật đầu, vẻ ngón tay đếm kỹ, nghe nói cái này Tô Thần là nơi khác tới, điều kiện gia đình không tốt, phụ mẫu mất sớm, tại Tô Thành làm công thời điểm bị Lăng gia phụ mẫu cho chúng. Ở rể ngày đó ngay cả kiện gia dáng lễ phục đều không có, chỉ mặc kiện tắm đến trắng bệnh áo sơ mi, tại Lăng gia thân thích trước mặt bị cười nhạo rất lâu. Nàng nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, mấu chốt là hắn ở rể đằng sau a. Tại Lăng gia thời gian đơn giản so người hầu còn không bằng. Lăng Mộ Hi phụ mẫu liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt, lúc ăn cơm để hắn ngồi nơi hẻo lánh, ngày lễ ngày Tết gia tộc liên hoan, hắn kết nối lại bản tư cách đều không có, chỉ có thể cùng người hầu cùng một chỗ tại phòng bếp ăn. Lăng Mộ Hi còn có cái đệ đệ, gọi Lăng Tử Hiên, là cái điển hình ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày biến đổi biện pháp khi dễ Tô Thần, hoặc là để hắn tẩy chính mình xuyên qua là giày chơi bóng, hoặc là cố ý đem rượu đỏ dội ở trên người hắn, mang hắn là ăn bám phế vật. Không chỉ chừng này đâu. Nhan Thu Tuyết càng nói càng khởi tình, giống như là thấy tận mắt một dạng. Ngay cả Lăng gia người hầu đều dám đối với hắn đến kêu đi hết. Để hắn lau chùi tấm, sửa ống nước, giữa mùa đông để hắn đi trong viện rửa xe, hơi chậm một chút liền bị chỉ vào cái mũi mắng. Nghe nói có lần Lăng gia lão thái thái sinh nhật, Tô Thần tân tân khổ khổ làm cả bàn đồ ăn, kết quả Lăng Tử Hiên cố ý nói trong thức ăn có tóc, đem cả bàn đồ ăn đều sốc, còn để Tô Thần quỳ trên mặt đất thu thập mảnh vỡ. Lăng gia phụ mẫu An vị ở bên cạnh nhìn xem, ngay cả câu ngăn cản đều không có. Trong đình viện yên tĩnh, gió đêm mang theo hoa quế vị ngọt thổi qua. Lại thổi không tan bắt quái này, bên trong Hàn Ý Triệu Nhã nghe được khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận nói, bọn hắn sao có thể dạng này đối với người? Quá phận. Liền xem như con rể tới nhà, cũng là người a. Đây chính là hiện thực thôi. Tống Linh bận khe khẽ thở dài, chuyển động cổ tay ở giữa vòng ngọc, tại những cái kia coi trọng dòng dõi tiểu gia tộc trong mắt, ở rể nam nhân vốn là kém một bậc, huống chi Tô Thần gia cảnh phổ thông, lại không bối cảnh gì, tự nhiên thành tất cả mọi người nơi chút giận. Tiêu Vân Tâm ánh mắt ôn nhu, giọng nói mang vẻ vẻ bất nhẫn, cái kia Lăng gia đại tiểu thư Lăng Mộ Hi đâu? Nàng cũng dạng này đối với Tô Thần sao? Này cũng không có. Nhan Thu Tuyết lắc đầu, nghe ta cha nói, Lăng Mộ Hi đối với Tô Thần mặc dù chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng không giống người trong nhà như thế cay nghiệt. Nàng tính tình lạnh, bình thường rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều ở công ty bận bịu làm việc, hoặc là ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng cùng Tô Thần là chia phòng ngủ, nghe nói kết hôn 3 năm, Tô Thần ngay cả cửa phòng của nàng cũng không vào qua mấy lần. Dù sao cũng là sung hỉ hôn nhân, lại là loại tình huống này, đoán chừng hai người cũng không có gì tình cảm. Chia phòng ngủ, kết hôn 3 năm đều không có cùng phòng. Nhan Thu Tuyết nói bổ sung, mà lại ta còn nghe nói, Lăng Mộ Hi đến bây giờ còn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nàng tâm tư đều ở công ty bên trên, đối với Tô Thần căn bản là không nhìn trạng thái, coi như trong nhà có thêm một cái sẽ thở bài trí. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng đánh, lông mày nhưng dần dần nhíu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn trầm mặt một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, ngữ khí trịnh trọng, "Thu Tuyết, ngươi nhớ kỹ cái này Tô Thần ở rể Lăng gia bao lâu sao?" Nhan Thu Tuyết nghiêng đầu muốn, ngón tay ở trên cằm điểm nhẹ. Cha ta nói Lăng Mộ Hi tai nạn xe cộ là 3 năm trước đây cuối thu sự tình, chọn rể hẳn là tại tai nạn xe cộ nửa năm sau tả hữu, tính được, cũng nhanh có 3 năm đi. Không sai biệt lắm vừa vặn 3 năm cả. 3 năm Vệ Huy Vũ thấp giọng tái diễn cái số này, ánh mắt đông nhiên phát sáng lên, giống như là trong mê vụ tìm được phương hướng, không sai, chính là hắn. Đây tuyệt đối là kế tiếp nhân vật chính. Hắn đông nhiên đứng người lên, bởi vì kích động, bên hông ngọc bội đều sáng rõ lợi hại chút, người ở rể nghịch tập chạy kinh điện xáo lộ. Bắt đầu nhận hết có đủ, ẩn nhận ẩn nút, 3 năm trong vòng. Này thời gian tuyến đối được. Các ngươi muốn, một cái bình thường nam nhân có thể chịu được 3 năm khuất nhục như vậy không rời đi, hoặc là trời sinh nhu nhược đến trong lòng, hoặc là chính là tại ẩn nhận chờ đợi thời cơ. Kết hợp hắn ở rể thời cơ, Lăng Mộ Hi tai nạn xe cộ sau sung hỉ, Lăng gia lại là nhị lưu gia tộc, phù hợp nhân vật chính sơ kỳ dấu ở tiểu gia tộc thiết lập, cái này Tô Thần 89 phần 10 chính là thế giới quy tắc đẩy ra mới nam chính. thật hay giả? Vân Thư Đồng cũng đi theo thần, đi đến Vệ Huy Vũ bên người, giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương, cũng bởi vì hắn là người ở rể, nhị ba năm. Có thể hay không quá xảo hợp? Không phải trùng hợp, là xáo lộ. Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định, ánh mắt sắc bén như ưng, các ngươi muốn, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ba năm? Vì cái gì hắn có thể chịu được thường nhân không thể chịu đựng được có đủ? Phía sau này nhất định có nguyên nhân. Hoặc là hắn là ẩn thế gia tộc thiếu chủ, vì cái nào đó mục đích tiềm phục tại Lăng gia, hoặc là hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, cần Lăng gia tài nguyên hoặc tin tức, thậm chí khả năng hắn chính là năm đó Lăng Mộ Hy hai nạn xe cộ hắc thủ phía sau màn, tiềm phục tại Lăng gia là vì che giấu chân tướng. Mặc kệ là loại nào, hắn tuyệt đối có che giấu tung tích. Hắn càng nói càng hưng phấn, ánh mắt đảo qua đám người, mà lại Lăng Mộ Hy ngồi xe lăn chuyện này cũng rất khả nghi. Thu Tuyết mới vừa nói hai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, Lăng gia không có tra ra người vì nhân tố, nhưng ở tiểu thuyết trong nội dung cốt truyện, ngoài ý muốn thường thường chính là người vì tấm màn che. Nói không chừng trận này hai nạn xe cộ chính là vì cho Tô Thần sáng tạo ở rễ cơ hội, là thế giới quy tắc trong bóng tối trải đường. Nhan Thu Tuyết nghe được trận cả mắt lên, không thể nào. Ta liền nghe cái bắt quái, thế mà thật đụng vào cái nhân vật chính. Quá có khả năng. Vệ Huy Vũ quay người ôm chặt lấy Nhan Thu Tuyết, tại trên gò má nàng bẹp hôn một miệng lớn, trong giọng nói tràn đầy kích động, "Thu Tuyết, ngươi có thể giúp ta đại ân. Manh mối này quá trọng yếu. Chúng ta rốt cục có cụ thể mục tiêu, không cần lại lớn vất biển châm." Nhan Thu Tuyết bị hắn thân được sủng ái gò má đỏ bừng, ánh mắt lại sáng giống như ngôi sao. Chương 280, người ở rể nghi ngờ. 2, chương 280, người ở rể nghi ngờ. 2, nàng trở tay ôm chặt lấy Vệ Huy Vũ eo, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn cọ sát, thanh âm ngọt đến phát dính, bắt đầu nũng nịu giảng ngây thơ, cái kia A Vũ đệ đệ dự định làm sao cảm tạ tỷ tỷ nha. Nàng ngẩng đầu, song đuôi ngựa tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng đảo qua, trong đôi mắt mang theo rào hoạt ý cười, tỷ tỷ giúp ngươi tìm tới trọng yếu như vậy manh mối, có phải hay không nên hảo hảo ban thưởng tỷ tỷ? Nếu không, đêm nay tỷ tỷ phục thị A Vũ đệ đệ thay quần áo, hoặc là chúng ta lại đến cái thân gián gián. Nàng cố ý xích lại gần Vệ Huy Vũ bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, tỷ tỷ gần nhất vừa mua mấy bộ cờ OS phục, có miêu nương, còn có trang phục nữ bộ ban đêm bồi đệ đệ chơi không vậy khụ khụ. Tiêu Vân Tâm ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem dính cùng một chỗ hai người, Thu Tuyết, đừng làm rộn, bây giờ nói chính sự đâu. Vân Thư Đồng cũng đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Nhan Thu Tuyết góc áo, gương mặt từng đỏ, Thu Tuyết tỷ tỷ, trước bung ra A Vũ ca ca rồi, chúng ta còn tại thảo luận cái kia Tô Thần đâu. Nhan Thu Tuyết lúc này mới bất đắc dĩ bung ra Vệ Huy Vũ, nhưng vẫn là ôm cánh tay của hắn lung lay, bĩu môi nói, biết rồi không quá khen lệ cũng không thể thiếu. Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, không thể thiếu ngươi, muốn ban thưởng gì đều cho ngươi. Bất quá bây giờ trước tiên nói một chút Tô Thần. Hắn chuyển hướng đám người, ngữ khí một lần nữa trở nên nghiêm trọng, mặc kệ hắn có phải hay không nhân vật chính, cái này Tô Thần đều phải trọng điểm chú ý một cầm tỷ tỷ. Các ngươi lập tức vận dụng Tiêu gia tại Tô Thành cùng Ma Đô giao thiệp, tra một chút cái này Tô Thần nội tình, hắn ở rể trước là làm cái gì, quê quán ở nơi nào, phụ mẫu là ai, có hay không qua dị thường cử động, càng kỹ càng càng tốt. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm lập tức gật đầu, xuất ra mang theo người cuốn sổ nhanh chóng ghi chép, ta đêm nay liền liên hệ Tô Thành phân bộ cùng Ma Đô công ty chi nhánh người, để bọn hắn trong đêm điều tra. Còn có Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ. Vệ Huy Vũ nói bổ sung, để bọn hắn một lần nữa tra một chút 3 năm trước đây tai nạn xe cộ chi tiết, nhìn xem có hay không bỏ sót manh mối, thì như thắng xe không ăn có phải hay không cố ý, có hay không nhân viên khả nghi xuất hiện tại sự cố hiện trường phụ cận. Lương Thanh Giao ứng thanh, ta sẽ để cho bọn hắn trọng điểm loại bỏ tai nạn xe cộ trước sau Lăng gia quan hệ nhân mạch, nhìn xem có hay không cùng Lăng gia có khúc mắc người, hoặc là tại tai nạn xe cộ sau đột nhiên thu lợi người. Nhan Thu Tuyết cũng thu hồi đùa giỡn thần sắc, nghiêm mặt nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Lăng gia cùng chúng ta Nhan gia có hợp tác, ta ngày mai liền mà chống đỡ tiếp bộ môn danh nghĩa, để cho ta cha trợ lý đi Lăng gia bên kia tìm kiếm ý, hỏi một chút Tô Thần tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cầm tới hình của hắn hoặc là gần đây động thái. Ý kiến hay. Vệ Huy Vũ gật đầu, Thu Tuyết người bên kia phải chú ý phân tức, đừng đánh cỏ kinh rắn. Liền nói là nói chuyện phiếm lúc nghe trưởng bối nhắc lên, hiếu kỳ hỏi một chút, tuyệt đối đừng bại lộ chúng ta đang điều tra hắn. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, song đôi ngựa tự tin dơ lên. Tống Linh Vận bưng chén trà, như có điều suy nghĩ nói, nếu như cái này Tô Thần thật sự là nhân vật chính, vậy hắn hiện tại rất có thể đã bắt đầu thức tỉnh. Dựa theo người ở rể nghịch tập xáo lộ, lúc này hắn cũng đã gặp được cái thứ nhất cơ duyên, có thể là đạt được cái nào đó lao nhân chỉ điểm, có thể là nhặt được bảo bối gì, cũng có thể là lực lượng trong cơ thể bắt đầu khôi phục. Chúng ta tra thời điểm muốn lưu ý hắn gần đây có hay không dị thường cử động, tỉ như đột nhiên đi cái nào đó thị trường đồ cổ, hoặc là tiếp xúc thần bí gì người. Không sai. Vệ Huy Vũ đồng ý nói, còn muốn tra hắn tiêu phí ghi chép cùng hành tung quy tích, xem hắn có hay không đi qua xa xôi vùng núi, chùa miếu, hoặc là đột nhiên thêm ra một bút không rõ nơi phát ra tiền. Những này đều có thể là hắn thu hoạch được cơ duyên tín hiệu. Tô Khê Lạc một mực không nói chuyện, giờ phút này đột nhiên mở miệng, ngựa khí mang theo quân nhân đặc thù nghiêm cẩn, ta cũng làm cho Ma Đồ Quỷ khu chiến hữu hỗ trợ lưu ý một chút. Nếu như Tô Thần thật có che giấu tung tích, nhất là cùng cổ võ có liên quan, không có khả năng một chút vết tích đều không có. Quân khu tại Tô Thành cùng Ma Đồ có không ít nhãn tuyến, có thể lặng lẽ loại bỏ gần đây có hay không đột nhiên xuất hiện ở nơi đó cổ võ cao thủ, hoặc là dị thường sóng linh khí. Còn có Lăng Mộ Hy. Vân Thư Đồng nhắc nhở, nàng làm Tô Thần trên danh nghĩa thế tử, rất có thể sẽ là trong nội dung cốt truyện nữ chính hoặc là trọng yếu nữ phối. Chúng ta cũng muốn tra một chút tình trạng gần đây của nàng, nhìn nàng một cái đối với Tô Thần thái độ có hay không biến hóa, trong công ty có hay không đột nhiên xuất hiện duy trì nàng hoặc là nhằm vào người của nàng, những này đều có thể là kịch bản thúc đẩy tín hiệu. Thư Đồng nói đúng. Tiêu Vân Tâm ôn nhu bổ sung, Lăng Mộ Hy ngồi xe lăn chuyện này, nói không chừng cũng sẽ cùng Tô Thần lịch tập có quan hệ. Tỷ như Tô Thần đạt được có thể trị chân linh lực, dùng cái này thu hoạch được Lăng Mộ Hy hảo cảm, hoặc là chân của nàng thương bản thân liền là cái âm mưu, Tô Thần giúp nàng tra ra trận tướng, hai người liên thủ báo thủ. Đây đều là thường gặp xáo lộ. Triệu Nhã nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại liền phái người đi Tô Thành theo dõi hắn? Vạn nhất hắn đã bắt đầu lịch tập làm sao bây giờ? Tạm thời không cần. Vệ Huy Vũ lắc đầu, hiện tại còn không xác định hắn tình huống cụ thể, tùy tiện phái người tới dễ dàng đánh cọ động rắn. Nhân vật chính Quang Hoàn Am hiểu nhất tại bị nhằm vào lúc phát động cơ duyên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là thu thập tin tức, thăm dò nội tình của hắn cùng khả năng cơ duyên, các loại nắm giữ đủ nhiều manh mối, lại chế định phương án đường lối. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu như hắn thật sự là nhân vật chính, vậy hắn lịch tập chi lộ khẳng định không thể thiếu xung đột. Chúng ta trước tiên có thể án binh bất động, xem hắn cái thứ nhất đánh mặt đối tượng là ai, cái thứ nhất lấy được cơ duyên là cái gì, thăm dò xáo lộ của hắn, lại đúng bệnh hút thuốc. Mà lại Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, Lang Gia nếu cùng Nhan Gia có hợp tác, vậy chúng ta liền có tự nhiên tiếp cận lý do. Các loại tra được đầy đủ tin tức, ta có thể tự mình đi Tô Thành một chuyến, tận mắt nhìn cái này Tô Thần đến cùng có năng lực gì, có phải là thật hay không giống tiểu thuyết nhân vật chính như thế thiên mệnh sở quy. Ngươi muốn đích thân đi? Tiêu Vân Tâm lập tức nhíu mày, giọng nói mang vẻ lo lắng, quá nguy hiểm đi. Nếu như hắn thật sự là nhân vật chính, bên người khẳng định có quang hoàn che chở, vạn nhất ngươi đi phát động cái gì thì bản, ngược lại để hắn thu hoạch được càng mạnh cơ duyên làm sao bây giờ? Yên tâm đi tiểu gì, ta có chừng mực. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, ngựa khí ôn nhu lại kiên định, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ, chỉ là đi quan sát. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, không tận mắt nhìn, làm sao biết nhược điểm của hắn ở nơi nào? Mà lại có các ngươi ở sau lưng ủng hộ ta, coi như hắn có quang hoàn, ta cũng có lòng tin đương đối. Vân Thư Đồng cũng tới trước một bước, ánh mắt kiên định, A Vũ ca ca muốn đi lời nói, ta đi chung với ngươi. Ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhan Thu Tuyết lập tức nhấc tay, ta đối với Tô Thành quen, còn có thể giúp các ngươi đánh nhiệm trợ. Nhìn xem đám người kích động dáng vẻ, Vệ Huy Vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cười gật đầu, tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tiên đem tin tức trả rõ ràng. Một Cầm tỷ tỷ, các ngươi mau chóng đem Tô Thần tư liệu chỉnh lý tốt, sáng mai cho ta. Là, thiếu gia. Lý Một Cầm cung kính đáp ứng. Trong đình viện bầu không khí bởi vì cái này mới phát hiện mà trở nên nhiệt liệt lên, trước đó ngưng trọng bị tìm tới mục tiêu hưng phấn thay thế. Gió đêm vẫn như cũ quét, hoa quế bị ngọn bên trong phảng phất đều mang vẻ mong đợi hương vị. Đúng lúc này, một mực trầm mặc suy nghĩ Tô Khê Lạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Nhan Thu Tuyết trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Nàng đi lên trước, không nhìn còn tại Vệ Huy Vũ bên người nũng nịu Nhan Thu Tuyết, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng từ Vệ Huy Vũ trong ngực kéo ra ngoài. Nhan Thu Tuyết chính cùng Vệ Huy Vũ có kẻ mặc cả muốn thường đâu, bị như thế kéo một phát lập tức không vui, bĩu môi trừng mắt Tô Khê Lạc. Khê Lạc tỷ tỷ, ngươi làm gì nha? Tô Khê Lạc không để ý bất mãn của nàng, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, ngựa khí nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi, "Thu Tuyết, ngươi vừa mới nói, cái kia người ở rể, họ Tô?" Chương 281, Tô gia chuyện xưa. 1. Chương 281, Tô gia chuyện xưa. 1. Đúng à, thế nào Khê Lạc tỷ tỷ? Có nói đến đây Nhan Thu Tuyết đỗng nhiên dừng lại, nói kẹt tại trong cổ họng, con mắt trừng đến căng tròn, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó kinh thiên đại sự, kinh ngạc nói ra, "Không, không, không phải đâu. Ngươi đừng nói cho ta." Cái này Tô Thần là các ngươi ma đồ Tô ra người. Nàng lời này vừa ra, trong đình viện trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người bám một chút toàn tập bên trong tại Tô Khê Lạc trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Người nào không biết Tô Khê Lạc không chỉ có là cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, tiên kinh canh gác vệ thú đoàn thượng úy sĩ quan, càng là ma đồ một trong tứ đại gia tộc Tô gia đại tiểu thư. Ma đồ Tô gia cùng Nhan gia, Nguyên gia, Tần gia nổi danh, tại Hoa Đông địa khu thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, làm sao lại cùng Tô Thành một cái nhị lưu gia tộc người ở dễ dính líu quan hệ? Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Vệ ca ca, Ma Đô Tô gia rất lợi hại phải không? Cùng Khê Lạc tỷ tỷ có quan hệ gì nha?" Vân Thư Đồng cũng nhíu lại lông mày, nhìn về phía Tô Khê Lạc trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, đầu ngón tay hơi lạnh, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình khả năng không đơn giản. Đón đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nghi hoặc, Tô Khê Lạc trầm mặc một lát, ánh trăng tại trên mặt nàng bỏ ra thanh lanh bóng ma, nàng chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm trọng giống như đè ép tảng đá, nếu như sự kiện kia còn có người sống lời nói, vậy cái này Tô Thần rất có thể chính là chúng ta Tô gia người. Chuyện gì a, Khê Lạc tỷ tỷ? Triệu Nhã nhịn không được truy vấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ cùng khẩn trương. Tô Khê Lạc bưng lên trên bàn trà lạnh, nhưng không có uống, chỉ là đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt vết chén, trong thanh âm mang theo một tia xa xôi hàn ý, hơn 20 năm trước, chúng ta Tô gia từng phát sinh qua một lần thảm liệt nội đấu. Khi đó nội bộ gia tộc chủ mạch cùng chi thứ vì tranh đoạt vị trí gia chủ, còn có một bản tổ truyền cổ võ bí tịch, huyên náo tối bụi. Cuối cùng chúng ta chủ mạch thắng được, chi thứ những cái kia tham dự nội đấu thân tộc, hơn 20 nhân khẩu, toàn bộ bị giết chết diệt khẩu. Cái gì? Triệu Nhã lên tiếng kinh hô, che miệng lại, con mắt trừng đến tròn trịa, hơn 20 nhân khẩu. Toàn bộ bị giết. Đây cũng quá đáng sợ đi. Nhan Thu Tuyết cũng thu hồi đùa giỡn thần sắc, khắp khuôn mặt là chấn kinh, Khê Lạc tỷ tỷ, ngươi nói là các ngươi Tô gia trước kia ác như vậy, ngay cả mình thân tộc đều giết. Nàng mặc dù biết đại gia tộc tranh đấu tàn khốc, lại không nghĩ rằng sẽ tới diệt môn tình trạng. Tô Khê Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra, lúc đấy mắt chỉ còn lại có băng lãnh bình tĩnh. Cổ võ thế gia tranh đấu chính là như vậy, hoặc là cầm quyền, hoặc là diệt vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ có 7 tuổi, rất nhiều chuyện đều là về sau nghe gia gia cùng phụ thân nói. Trận kia nội đấu kéo dài dòng dã 3 tháng, Tô gia lão trạch máu chảy thành sông, cuối cùng chủ mạch lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch tất cả chi thứ phản đối thế lực, mới đứng bước cục diện. Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Lúc đó gia tộc đối ngoại tuyên bố chi thứ là bởi vì cấu kết ngoại địch, ý đồ phản tộc mới bị thanh lý. Vì trảm thảo trừ căn, tất cả chi thứ Nam Đinh, phụ nữ đều không có buông tha. Theo đạo lý nói, cũng không khả năng có người sống nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, đúng không? Vệ Huy Vũ đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén như ưng, có phải hay không là lúc đương thời hài nhi hoặc là đứa bé bị trung tâm người hầu vụng trộm cứu đi, may mắn sống tiếp được. Tô Khê Lạc nhìn về phía Vệ Huy Vũ, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Phụ thân ta về sau cũng hoài nghi tới, năm đó thanh lý hiện trường lúc, chi thứ Tô Minh Viễn vợ chồng vừa ra đời không bao lâu nhi tử không thấy, trong thi thể không có tìm được. Lúc đó tưởng rằng trong hỗn loạn bị cái gì dã thú điêu đi, hoặc là bị đại hỏa thiêu đến hài cốt không còn, không có lại truy đến cùng. Bây giờ nghĩ lại, nếu như đứa bé kia còn sống, năm nay vừa vặn 25 tuổi, cùng ngươi nói Tô thần niên kỷ đối được. 25 tuổi Vệ Huy Vũ thấp giọng tái diễn cái số này, ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như là ghép hình rốt cuộc tìm được cuối cùng một khối, không sai. Cái này đúng rồi. Tô thần năm nay vừa vặn 25 tuổi, 20 năm trước trận kia nội đấu lúc hắn vừa ra đời, bị người hầu cứu đi sau mai danh nhận tích lớn lên, cái này hoàn toàn phù hợp kịch bản thiết lập. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tại trong đình viện bước đi thong thả hai bước, ngữ khí hưng phấn lại ngưng trọng, ta hiện tại càng thêm xác định, cái này Tô thần chính là mới nhân vật chính. Hắn ở rể Lăng gia căn bản không phải bởi vì nghèo khó, mà là vì ẩn nút. Lăng gia tại Tô thành, cách Ma đô rất gần, hắn lựa chọn Lăng gia, rất có thể cũng là bởi vì Lăng gia cùng Tô gia có liên hệ nào đó, có lẽ có thể tiếp xúc đến năm đó nội đấu manh mối. Hắn chịu nhục 3 năm, chính là trong bóng tối điều tra 20 năm trước diệt tộc trận tướng, chờ đợi thời cơ hướng các ngươi Tô gia chủ mạch báo thủ. Hướng Tô gia báo thủ. Vân Thư Đồng sắc mặt chấp nhận, lo âu nhìn về phía Tô Khê Lạc, cái kia Khê Lạc tỷ tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Vệ Huy Vũ lắc đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, dựa theo người ở rể lịch tập chạy xáo lộ, Tô thần tuyệt đối không chỉ Tô gia trẻ mồ côi thân phận này. Hắn khẳng định còn có mặt khác che giấu tung tích, hoặc là xuất ngũ chiến thần lính đặc chủng, nắm trong tay người cường đại mạch cùng sức chiến đấu, hoặc là cái nào đó ẩn thế tông môn xuống núi đệ tử, thân phụ võ công tuyệt thế, chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, lại hoặc là hắn đã sớm từng thu được nghịch thiên cơ duyên, đạt được thượng cổ truyền thừa hoặc là công pháp thần bí, chỉ là một mực tại Lăng gia ra vẻ đáng thương, chờ đợi bộc phát thời cơ. Hắn càng nói càng khẳng định, đi đến bên cạnh cái bàn đá, hai tay chống lấy mặt bàn, các ngươi muốn, một cái có thể tại Lăng gia chịu đựng 3 năm khuất phục người, tâm trí nên có bao nhiêu kiên định. Nếu như chỉ là cái phổ thông người báo thủ, không có khả năng có mạnh như vậy sự nhẫn lại. Hắn tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, có át chủ bài, thậm chí khả năng đã liên hệ năm đó Tô gia bảng hệ bộ hạ cũ, hoặc là mặt khác bị Tô gia chèn ép qua thế lực, liền đợi đến một cơ hội, cho Tô gia một kích chí mạng. Tống Linh bận bưng chén trà tay có chút dừng lại, vòng ngọc va chạm mép chén phát ra tiếng vang lanh lảnh, nàng như có điều suy nghĩ nói như vậy, Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ thì càng khả nghi. Có thể hay không phải ngoài ý muốn, mà là Tô thần hoặc là người ở sau lưng hắn dở trò quỷ. Mục đích đúng là vì để cho Lăng gia chọn rể, cho Tô thần sáng tạo ẩn nút cơ hội. Rất có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, Lăng gia mặc dù chỉ là Tô thành nhị lưu gia tộc, nhưng nói không chừng nắm giữ lấy năm đó Tô gia nội đấu cái nào đó mấu chốt manh mối, hoặc là Lăng gia sản nghiệp khả năng giúp đỡ Tô thần tiếp cận Tô gia. Hắn lựa chọn ở rể Lăng gia, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, phía sau này nhất định có tỉ mỉ bày ra. Tiêu Vân Tâm ánh mắt ôn nhu lại mang theo một tia ngưng trọng, nhìn về phía Tô Khê Lạc, "Khê Lạc, vậy ngươi định làm như thế nào? Nếu như Tô thần thật sự là Tô gia trẻ mồ côi, hắn báo thù mục tiêu rất có thể bao quát ngươi ở bên trong Tô gia chủ mạch thành viên." Tô Khê Lạc đặt chén trà xuống, trên mặt khôi phục quân nhân tỉnh táo cùng cương nghị, "Nếu như hắn thật sự là Tô gia trẻ mồ côi, chuyện năm đó chủ mạch xác thực đối lý, hắn muốn tra trận tướng, ta có thể lý giải. Nhưng nếu như hắn muốn dùng thủ đoạn cực đoan báo thù, tổn thương Tô gia người vô tội, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ta là quân nhân, càng là Tô gia người, thủ hộ gia tộc là trách nhiệm của ta." Chương 281, Tô gia chuyện xưa. 2, chương 281, Tô gia chuyện xưa. 2, nàng dừng một chút, nhìn về phía Vệ Huy Vũ, "A Vũ đệ đệ, ngươi cảm thấy hắn sau đó sẽ làm như thế nào?" Dựa theo kịch bản xáo lộ, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu hành động. Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định, 3 năm ẩn nhẫn kỳ đã đến, hắn rất có thể sẽ tại gần đây chế tạo một cái ngoại ý muốn bại lộ thực lực của mình, hoàn thành lần thứ nhất đánh mặt. Tỷ như Lăng gia gặp được thương nghiệp nguy cơ, hắn đứng ra giải quyết, hoặc là Lăng Tử Hiên lại khi dễ hắn, bị hắn hung hăng giáo huấn một lần, lại hoặc là hắn sẽ ngẫu nhiên chữa cho tốt Lăng Mộ Hy vết thương ở chân, thu hoạch được tín nhiệm của nàng và hảo cảm. Hắn phân tích nói, cái này lần thứ nhất bộc phát rất trọng yếu, là hắn lịch tập chi lộ bắt đầu. Hắn sẽ thông qua chuyện này, để Lăng gia trên dưới đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí bắt đầu ỷ lại hắn, cho hắn đến tiếp sau khống chế Lăng gia, điều tra manh mối, xúc tích lực lượng trải đường. Nhan Thu Tuyết nghe được trợn cả mắt lên, ông trời của ta, nội dung cốt truyện này cũng quá máu chó đi. Vậy chúng ta muốn hay không sớm đi ngăn cản hắn? Thì như tại hắn đánh mặt thời điểm cho hắn chơi ngắn chân. Không được. Vệ Huy Vũ lắc đầu, nhân vật chính Quang Hoàn kiêng kỵ nhất cưỡng ép can thiệp. Ngươi càng là ngăn cản hắn lần thứ nhất bộc phát, cơ duyên của hắn khả năng tới càng mãnh liệt, đến lúc đó tràng diện càng khó khống chế. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là mật thiết chú ý, thu thập tình báo, thăm dò thực lực của hắn cùng át chủ bài, chờ hắn bại lộ sau lại chế định phương án đường lối. Hắn chuyển hướng Lý Mộc Cầm tỉ tỉ, điều tra Tô Thần thời điểm, nhất định phải trọng điểm tra hắn gần nhất hành tung. Xem hắn có hay không tiếp xúc qua cái gì người khả nghi, có hay không đi qua cái gì địa phương vắng vẻ, hoặc là có hay không mua sắm qua dữ liệu, cổ vật loại hình đồ vật, những này đều có thể là hắn chuẩn bị bộc phát tín hiệu. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm lập tức ở cuốn sổ bên trên ghi lại, ta sẽ để cho Tô Thành người 24 giờ nhìn chằm chằm hắn. Còn có Tô gia bên kia. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Tô Khê Lạc tỷ tỷ, người tốt nhất cũng nhắc nhở một chút Tô gia chủ mạch, để bọn hắn gần nhất cẩn thận một chút, nhất là những cái kia năm đó tham dự qua nội đấu trường bối, rất có thể sẽ trở thành Tô Thần cái thứ nhất báo thủ mục tiêu. Tô Khê Lạc gật đầu, ta minh bạch, đêm nay ta liền gọi điện thoại cho nhà. Bất quá Tô gia chủ mạch cao thủ đông đảo, còn có cổ võ trận pháp thủ hộ, coi như Tô Thần có thủ đoạn gì, muốn động Tô gia cũng không dễ dàng như vậy. Không có khả năng vất lở. Vệ Huy Vũ ngữ khí ngưng trọng, nhân vật chính Quang Hoàn am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Lại kiên cố pháo đài, cũng có thể là từ nội bộ bị công phá. Tô Thần rất có thể sẽ lợi dụng Tô gia nội bộ mâu thuẫn, hoặc là liên hợp thế lực khác, cho Tô gia một kích chí mạng. Vân Thư Đồng lo âu nói, vậy chúng ta có nên hay không nói cho Lăng gia trấn tướng, nhắc nhở bọn hắn coi chừng Tô Thần? Tạm thời không cần. Vệ Huy Vũ lắc đầu, Lăng gia hiện tại đối với Tô Thần chỉ có xem thường cùng kính thị, căn bản sẽ không tin tưởng chúng ta lời nói, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Mà lại Lăng Mộ Hy hai nạn xe cộ chân tướng còn không có điều tra rõ, nói không chừng Lăng gia bản thân liền cùng chuyện năm đó có liên quan, tùy tiện tham gia sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hơn. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chúng ta liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem cái này Tô Thần đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hắn muốn báo thủ, muốn luyện tập, dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Ta ngược lại muốn xem, hắn nhân vật chính quan hoàn, có thể hay không địch nổi chúng ta chuẩn bị. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Vệ ca ca, vậy chúng ta sau đó phải đi Tô Thành sao? Đi xem một chút cái này Tô Thần đến cùng dáng dấp ra sao?" "Đương nhiên muốn đi." Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, các loại một cầm tỉ tỉ bọn hắn đem tư liệu tra rõ ràng, chúng ta liền đi Tô Thành một chuyến. Bất quá không phải đi đánh cỏ động rắn, mà là đi bái phòng Lăng gia, liền lấy Nhan gia cùng Lăng gia hợp tác bộ môn danh nghĩa, thuận tiện nhìn một chút vị này Lăng gia người ở rể. Nhan Thu Tuyết lập tức hưng phấn mà nhấc tay, "Ta cũng muốn đi." Ta ngược lại muốn xem cái này Tô Thần có phải hay không giải quá ba đầu sáu tay, lại dám đánh Tô gia chủ ý. Người đi có thể, nhưng không cho phép bày rối. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ nhìn xem nàng, chúng ta là đi thu thập tình báo, không phải đi xem trò vui. Nhất là không có khả năng tại Tô Thần trước mặt bại lộ chúng ta biết thân phận của hắn, càng không thể chủ động khiêu khích hắn, hiểu chưa? Biết rồi, cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Nhan Thu Tuyết bố bộ ngực cam đoan, trong mắt lại lóe ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quá mang. Tống Linh bận bưng chén trà cười khẽ, xem ra sau đó có trò hay để nhìn. Cả người phụ huyết hải thâm cửu Tô gia trẻ mồ côi, tiềm phục tại cửu nhân tương quan trong gia tộc khi người ở rể, tùy thời báo thủ, nội dung cốt truyện này nhưng so sánh tiểu thuyết đặc sắc nhiều. Đặc sắc là đặc sắc, nhưng cũng nguy hiểm. Tiêu Vân Tâm ôn nhu nhắc nhở đạo, "A Vũ, các ngươi đi Tô Thành nhất định phải cẩn thận một chút. Cái này Tô Thần có thể ẩn nhẫn 3 năm, tâm cơ tất nhiên thâm trầm, thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản. Chúng ta tại Đế Đô bên này sẽ làm tốt hậu thuẫn, có bất kỳ tình huống lập tức liên hệ chúng ta. Yên tâm đi tiểu gì, chúng ta sẽ cẩn thận." Vệ Huy Vũ gật đầu, ánh mắt kiên định, mà lại chúng ta cũng không phải cô quân phân chiến. Có Khê Lạc tỷ tỷ tại, coi như Tô Thần thật có cái gì ẩn giấu thực lực, chúng ta cũng có ứng đối lực lượng. Tô Khê Lạc đứng người lên, đối với Vệ Huy Vũ trịnh trọng kính cái cúi lễ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ mọi người an toàn. Nhìn xem nàng tư thế hiên ngang dáng vẻ, tất cả mọi người nhịn không được bật cười, trong đình viện bầu không khí ngưng trọng hòa hoãn không ít. Vệ Huy Vũ nhìn về phía đám người, ngữ khí trịnh trọng, "Tốt, tình huống bây giờ cơ bản xem rõ ràng. Tô Thần, 25 tuổi, rất có thể là Tô gia 20 năm trước nội đấu trẻ mồ côi, tiềm phục tại Lăng gia khi người ở rể, mục đích là điều tra năm đó chân tướng cũng báo thù. Hắn đồng thời có người ở rể nghịch tập lưu chủ sừng tất cả tù, ẩn nhẫn ẩn nút, thân phụ bí mật, mục tiêu minh xác, còn có thể có được che giấu tung tích cùng thực lực. Hắn tổng kết nói sau đó nhiệm vụ của chúng ta chính là, thứ nhất, mật thiết giám sát Tô Thần động tĩnh, điều tra rõ hắn thực lực cụ thể cùng át chủ bài, thứ hai, điều tra Lăng Mộ Hy thai nạn xe cộ trận tướng, nhìn xem phải chăng cùng Tô Thần có quan hệ, thứ ba, nhắc nhở Tô gia tăng cường cảnh giới, đề phòng khả năng trả thù, thứ tư, chuẩn bị tiến về Tô Thành, tự mình tiếp xúc mục tiêu, chế định cuối cùng phương án đường lối. Không có vấn đề, đám người trăm miệng một lời đáp. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm, gió đêm lần nữa thổi qua đình viện, mang đến trận trận hoa quế bị ngọn, dưới hiên đèn lồng nhẹ nhàng lay động, vàng ấm vầng sáng bao phủ đám người, phảng phất cho bọn hắn phủ thêm một tầng áo giáp. Mặc dù con đường phía trước tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền không có khó khăn gì là không thể khắc phục. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, vô luận Tô Thần có bao nhiêu át chủ bài, cường đại đến cỡ nào nhân vật chính quan hoàn, hắn đều không phải là cô quân phân chiến. Có những ngày yêu hắn, tin hắn, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu người nhà tại, lớn hơn nữa sóng gió hắn cũng có lòng tin đi đối mặt. Chương 282, nhẹ nhõm. Chương 282, nhẹ nhõm. Ai nha nha, lại thảo luận xuống dưới ta vị này cần phải tạo phản rồi. Nhan Thu Tuyết đột nhiên đưa tay che bụng, khoa trương kêu rên một tiếng, Khê Lạc tỷ tỷ ngươi nhìn, ta cái bụng này đều đói đến kêu rột rột. Tô Khê Lạc bị nàng chọc cho cười khẽ một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, "Được rồi, vậy liền nghe ngươi, đi trước ăn cơm." Vãn Hương cư Quế Hoa Đường ngẫu thế nhưng là nổi danh, không đi nữa coi như bị cướp hết. "Đi đi đi." Nhan Thu Tuyết lập tức đẩy máu phục sinh, dắt lấy Triệu Nhã tay liền chạy ra ngoài, "Ta muốn ăn tam bản đường ngó sen." "Không, năm bản." Đám người cười đứng dậy, đi theo nàng hướng bên ngoài đỉnh viện đi. Vệ Huy Vũ đi đến Tiêu Vân Tâm bên người, tự nhiên vươn tay cánh tay, "Tiểu gì, ta đỡ ngài." Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay tại tay hắn trên lưng vỗ vỗ, "Ta còn chưa tới đòi người đỡ niên kỳ đâu. Ngược lại là ngươi, đừng luôn muốn những sự tình phiền lòng kia, hôm nay hảo hảo buông lòng một chút." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng ánh mắt ôn nhu, trong lòng ấm áp, gật đầu đáp ứng. Vãn Hương cư ở vào đế đô thành Tây, là một tòa cổ kính tứ hợp viện. Sơn son trước đại môn, hai ngọn đèn lồng đỏ thấm theo gió khẽ động, trên đầu cửa treo một khối phong cách cổ xưa tấm biển, dâng thư Vãn Hương cư ba cái mạ vàng chữ lớn. "Oa, nơi này thật xinh đẹp a." Triệu Nhã ngửa đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn trước mắt kiến trúc. "Đây là điện hình tứ hợp viện bố cục." Vệ Huy Vũ cười giải thích, "Ngươi nhìn cái này bức tường phù điêu, cửa thủy hoa, còn có hai bên hành lang, đều là lao tổ tông truyền xuống bà bối." Đám người xuyên qua cửa thủy hoa, đi vào trong đình viện. Lót gạch xanh, hoa mục sum suê, vài quả quả liễu cây kết đầy trái cây đỏ rực, ở dưới ánh tà dương lóe ra mê người quan trạch. Các vị quý khách mời vào trong, thân mang sườn sáng phục vụ viên cười nhẹ nhàng chào đón, nhã gian đã vì các vị chuẩn bị xong. Xuyên qua hành lang, mọi người đi tới một gian tên là Nghe Tuyết các nhã gian. Gian phòng bố trí được trang nhã đẹp đẽ, gỗ thật cái bàn hiện ra ôn nhuận quan trạch, treo trên tường mấy tấm thủy mặc sơn thủy vẽ, góc tường trên kệ bác cổ trưng bày mấy món sứ men xanh đồ cổ. "Oa, nơi này bình phong thật đẹp a." Lương Thanh Giao đi đến một cánh tử đàn khảm gỗ hoàng dương điều quỷ phượng văn tỏa trước tấm bình phong, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân, "Cái này công nghệ, đơn giản tuyệt. Đây là kinh thức độ dùng trong nhà đại biểu." Vệ Huy Vũ giới thiệu nói, "Tuyển dụng đều là chân quý vật liệu gỗ, lại thêm tinh điêu mảnh khắc, mỗi một kiện đều là tác phẩm nghệ thuật." Đám người nhao nhao tán thưởng, riêng phần mình ngồi xuống. Phục vụ viên đưa lên thực đơn, Vệ Huy Vũ tiếp nhận nhìn một chút, cười nói, "Nếu là đến buông lỏng, liền nhiều một chút chút đặc sắc đồ ăn đi." "Thu Tuyết, ngươi không phải muốn ăn đường ngó sen sao? Tới trước hai bàn." "Ta muốn tam bàn." Nhan Thu Tuyết giơ lên ba ngón tay, con mắt lóe sáng tinh tinh. "Tốt, tam bản." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Còn có cây tể thái thịt văn thán, đây chính là mùa xuân hương vị, nhất định phải nếm thử." "Ta muốn quả hồng thịt chiên." Vân Thư Đồng nhãn tỉnh sáng lên, "Chua chua ngọt ngọt, nhất khai vị." "Hành đốt mã thẻ khuẩn cũng không tệ, dưỡng sinh lại mỹ vị." Tống Linh Vận nhẹ nhàng nói ra. "Lại thêm một cái thịt vịt nướng." Tô Khê Lạc nói bổ sung, "Nơi này thịt vịt nướng thế nhưng là nhất tuyệt, vịt da xốp giòn mà không ngán, thịt vịt non mà không tủi." Vệ Huy Vũ từng cái đi lại, đem thực đơn đưa cho phục vụ viên, "Chỉ những thứ này, lên trước đi." Chỉ chốc lát sau, món ăn lần lượt lên bàn. Đẹp đẽ sứ thanh hoa trong mâm, đường màu hồng cánh sen chạch hồng nhuận phân phớt, gạo nếp sung mãn, cây tể thái bản thân khéo léo đẹp đẽ, trong canh tô điểm lấy hành thái cùng cơm cuộn rong biển, quả hồng thịt chiên chua ngọt sông và mũi, để cho người ta thèm ăn tăng nhiều. "Đến, nếm thử cái này cây tể thái bản thân." Vệ Huy Vũ múc một muỗng canh, thổi thổi, đưa cho Triệu Nhã, coi chừng nóng. Triệu Nhã khéo léo tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt lập tức cong thành một nhà, "Ăn thật ngon a." Cây tể thái mùi thơm tốt nồng. "Cái này vằn thắn ra mặt là dùng rau cải sôi nước, khoai tím nước cùng hỏa long nước trái cây." Cùng phục vụ viên cười giải thích, "Không chỉ có đẹp mắt, còn càng có dinh dưỡng." "Hoa, thật đây này." La Tử Nghiên kẹp lên một cái màu xanh lá vằn thắn, "Đây là rau cải sôi bị a." "Ừ, rau cải sôi bổ sắt, khoai tím kháng oxy hóa, hỏa long quả trắng đẹp." Vệ Huy Vũ cười nói, "Một bát này vằn thắn, thế nhưng là tập mỹ mạo cùng dinh dưỡng vào một thân." Tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí càng nhẹ nhõm. "Đến, nếm thử cái này quả hồng thịt chiên." Vân Thư Đồng kẹp lên một khối, bỏ vào Tiết Minh Lan trong chén. "Minh Lan tỷ, ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy." Tiết Minh Lan mỉm cười gật đầu, "Ta ơn đồng đồng. Cái này quả hồng chua ngọt trung hòa thịt chiên đầy mỡ, phối hợp đến thật tốt. Món ăn này linh cảm bắt nguồn từ giá Bắc Kinh xào quả hồng." Vệ Huy Vũ giải thích nói, "Bếp trưởng đem truyền thống cách làm cùng hiện đại sáng ý kết hợp, mới có đạo này quả hồng thịt chiên." "A Vũ đối với mấy cái này vẫn rất hiểu rõ thôi." Tiêu Vân Tâm cười nói, "Xem ra không ít tới đây." Vệ Huy Vũ gãi đầu một cái, "Trước đó Bồi Gia Gia tới qua mấy lần, nghe bếp trưởng nói qua một chút. Đến, nếm thử thịt bị nướng." Tô Khê Lạc đem phiến tốt thịt vịt đặt ở lá sen trên bánh, cầm chắc đưa cho Tiêu Vân Tâm, "Tiểu gì, ngài nếm thử." Tiêu Vân Tâm tiếp nhận, cắn một cái, khen không dứt miệng, "Quả thật không tệ, vịt da súp giòn, thịt vị tươi non, phối hợp tương ngọt cùng hành kia, hương vị cấp độ rất phong phú." "Cái này thịt vịt nướng phải đi qua hơn 30 đạo trình tự làm việc đâu." Phục vụ viên ở một bên giới thiệu, "Từ tuyển vịt, động viên, nóng ra đến treo lô nướng, mỗi một bước đều rất coi trọng. Chắc không được ăn ngon như vậy." Lương Thanh Giao cảm thán nói, "Thật sự là chia ra canh vân." Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp. Nhan Thu Tuyết sớm đã tiêu diệt hai bàn đường ngó sen, giờ phút này con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào thứ ba cuộn, đôi đũa trong tay càng không ngừng đâm bên bát. "Thu Tuyết, ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Vệ Huy Vũ dở khóc dở cười, coi chừng nghẹn lấy. "Thế nhưng là thật ăn thật ngon a." Nhan Thu Tuyết mơ hồ không rõ nói, "Cái này đường ngó sen mềm nhu thơm ngọt, hoa quế tương hương vị cũng vừa đúng. Ngươi nha, thật là một cái tiểu ăn hàng." Tô Khê Lạc cười lắc đầu, "Lại ăn xuống dưới, ban đêm nên không ngủ được." "Chớ sợ chớ sợ, ban đêm còn có cảnh đêm nhìn đâu." Nhan Thu Tuyết không hề lo lắng phất phất tay, tiêu hao liền tiêu hóa. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười. Dùng cơm xong, mọi người đi tới Vãn Hương cư tầng cao nhất sân thượng. Lúc này, Trời chiều đã tây bên dưới, chân trời dáng chiều như ngọn lửa chói lọi, đem toàn bộ thành thị nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Hoa, thật đẹp a. Triệu Nhã chạy đến sân thượng biên giới, hai tay chống tại trên lan can, hưng phấn mà nhìn trước mắt cảnh sắc, "Vệ ca ca ngươi nhìn, những nhà cao tầng kia đều biến thành màu vàng." Vệ Huy Vũ đi đến bên người nàng, cười nói, "Đây chính là trời chiều đẹp vô hạn a." "Quả thật rất đẹp." Tiêu Vân Tâm nhẹ nói, "Bất quá càng đẹp chính là cùng các ngươi cùng một chỗ thời gian." Tất cả mọi người gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Các ngươi nhìn, bên kia, Đông Tam Hoàn bên kia." Vân Thư Đồng chỉ vào nơi xa, "Ta tại Đế Đô sinh sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên cảm thấy Đế Đô cảnh đêm cũng rất tốt đâu." "Đúng vậy a." Tống Linh Vận nhẹ nói, "Đế Đô cảnh đêm vẫn luôn rất đẹp." "Hoàn toàn chính xác, Đế Đô cảnh đêm vẫn luôn không kém." Vệ Huy Vũ cười nói, "Ngươi nhìn bên kia, Cố Cung ngói lưu ly ở dưới ánh tà dương chiếu lấp lánh, giống gắn một tầm kim phấn." "Thật đây này." Lương Thanh Giao tán thán nói, "Tường đỏ ngói vàng, phối hợp màu vàng trời chiều, đơn giản đẹp như vẽ." "Đến, chúng ta chụp tấm hình chiếu đi." Nhan Thu Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra, "Đẹp như vậy cảnh sắc, không chụp ảnh lưu niệm thật là đáng tiếc." "Tốt." Triệu Nhã lập tức chạy đến bên người nàng, "Ta muốn cùng Vệ ca ca, Khê Lạc tỷ tỷ cùng một chỗ đập. Ta tới giúp các ngươi đập đi." Lý Mộc Cầm tiếp nhận điện thoại, mọi người đứng vững, cười một cái. "Ca tím." Đám người cùng hô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Đập xong chiếu, đám người tiếp tục thưởng thức cảnh đêm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang đến trận trận hoa quế vị ngọt, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. "Các ngươi nhìn, mặt trăng đi ra." Thiết Minh Lan nhẹ nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một vần minh nguyệt đã lặng yên dâng lên, hạ xuống ngân huy, đem toàn bộ thành thị bao phủ tại một mảnh trong ôn nhu. "Đêm nay mặt trăng thật tròn a." Tiêu Vân Tâm cảm thán nói, như cái mâm mạch ngọc. Ân Bệ Huy Vũ gật đầu, "Trăng tròn người đoàn viên, là ngày tháng tốt." Tất cả mọi người trầm mặc một lát, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. "Tốt, đừng thương cảm như vậy." Nhan Thu Tuyết đột nhiên nói, "Đẹp như vậy cảnh đêm, chúng ta hẳn là hảo hảo hưởng thụ mới đối." "Thu Tuyết nói đúng." Vân Thư Đồng cười nói, "Đến, chúng ta chơi cái trò chơi đi." "Trò chơi gì?" Triệu Nhã tò mò hỏi. "Thành ngữ chơi đồ mì nổ thế nào?" Vân Thư Đồng đề nghị, "Người thua phải phạt uống một chén hoa quế rượu." "Tốt." Nhan Thu Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ta tới trước, trăng sáng sao thưa." "Khi thế chi bảo." Vệ Huy Vũ nói tiếp, "Bảo đao chưa giả." Tô Khê Lạc cười nói, "Càng già càng dẻo dai." Tiêu Vân Tâm tiếp lời, "Tráng trí lang vân." Vân Thư Đồng đạo, "Mây tan thấy mặt trời." Tống Linh Vận nhẹ nói, "Trăm công nghìn việc." Lương Thanh Giao nói tiếp, "Tận dụng thời cơ." Thiết Minh Lan đạo, "Mất mà được lại." La Tử Nghiên nói, "Được không bù mất." Trần Vãn Đường nói tiếp, "Trần Vãn Đường, ngươi sao có thể tiếp cái từ này đâu?" Nhan Thu Tuyết không buông tha, "Phải lần nữa tiếp một cái." "Tốt tốt tốt." Trần Vãn Đường bất đắc dĩ lắc đầu, "Được lung trung thủ." Chó đất thuộc sủa mặt trời. Trần An Nhã giòn tan nói tiếp, "Thật là lợi hại." Triệu Nhã tán thán nói, "An Nhã tỷ tỷ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy thành ngữ?" "Trước kia vì nhiệm vụ chuyên môn nhớ." Trần An Nhã cười nói, "Dạng này có thể trở nên càng thông minh, phản ứng cũng càng nhanh." "Vậy ngươi xác thực rất thông minh." Vệ Huy Vũ cười nói, "Đến, ban thưởng ngươi một khối hoa quế đường." "Tạ ơn chủ nhân." Trần An Nhã tiếp nhận đường, cười vui vẻ. Trò chơi tiếp tục tiến hành, đám người hoan thanh tiếu ngự không ngừng, bị phạt rượu người cũng cam tâm tình nguyện uống xong hoa quế rượu, ngọt ngào mùi rượu tại giữa răng môi tràn ngập. Không biết qua bao lâu, mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, thành thị lửa đèn cũng dần dần phát sáng lên. Xa xa cảnh đường phố lóe ra ngũ thải ban lan qua mang, cùng mặt trăng hòa lẫn. "Còn muốn chơi sao? Nếu không chúng ta về phó lâu huy viên phó lâu ảnh em thất ca ca đi." Vân Thư Đồng đề nghị. "Tốt." Nhan Thu Tuyết lập tức nhấc tay tán thành, "Ta muốn hát tiểu bình quả. Ta muốn hát ẩn hình đích sĩ bảng." Triệu Nhã nói, "Ta đến hát thập niên đi." Vệ Huy Vũ cười nói, "Vậy ta hát hồng đầu." Tiêu Vân Tâm nhẹ nói. Đám người cười cười nói nói, đứng dậy chuẩn bị ngồi xe trở về huy viên. Chương 283, ban đêm ngọt ngào. Chương 283, ban đêm ngọt ngào. Bóng đêm dần dần dày, bên ngoài đình viện đội xe sớm đã chờ đợi đã lâu. Màu đen rồn rợn sờ miễn ảnh an tĩnh dừng ở bên đường, thân xe ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận quang trạch. Vệ Huy Vũ thân sĩ là Tiêu Vân Tâm kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tiêu Vân Tâm cười gật đầu, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay của hắn, lưu lại một tia hơi lạnh xúc cảm. "A Vũ đệ đệ, ngươi ngồi phía trước hay là phía sau?" Nhan Thu Tuyết ôm Triệu Nhã, thò đầu ra nhìn hỏi. "Ta bồi tiểu gì ngồi phía sau." Vệ Huy Vũ cười đóng cửa xe, ngược lại kéo ra tay lái phụ cửa, "Thu Tuyết ngươi mang theo Tiểu Nhã ngồi ở giữa trước kia, Thư Đồng tỷ cùng các ngươi cùng một chỗ." "Thu đến." Nhan Thu Tuyết kính cái dở dở ương ương quân lễ, dắt lấy Vân Thư Đồng chui vào ở giữa bình ly. Tô Khê Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo ngồi xuống. Những người còn lại cũng riêng phần mình chia ra ngồi xe cộ, đội xe chậm rãi lái rời Vãn Hương Cư, hướng phía huy viên phương hướng chạy tới. Trong xe bầu không khí nhẹ nhõm, Tiêu Vân Tâm tựa ở trên ghế ngồi ra thật, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, nói khẽ, "A Vũ, hôm nay nhờ có ngươi, không phải vậy mọi người còn hãm tại Tô Thần trong sự tình mặt ủ mày chau đâu." Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay vướt ve nàng cổ tay ở giữa vòng ngọc, "Tiểu gì đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Lại nói Thu Tuyết đề nghị thật tốt, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo." Tiêu Vân Tâm bị hắn chọc cười, khoe mắt tế văn đều nhu hòa rất nhiều, "Ngươi nhà, càng ngày càng biết nói chuyện. Bất quá nói thật, xem lại các ngươi tất cả mọi người dạng này thật vui vẻ, ta cái này trong lòng cũng rộng thoáng." Đội xe rất nhanh đến huy biên, xuyên qua giường cột chạm chỗ cửa chính, dọc theo con đường đá xanh đi vào phó lâu trước. Phó lâu đèn đuốc sáng trưng, trước cửa hai ngọn đèn cung đình tản ra vàng ấm bừng sáng, phản chiếu sơn son cửa sổ đặc biệt lịch sự tao nhã. Đám người lúc xuống xe, Lý Mộc Cầm đã sớm sắp xếp xong xuôi ảnh âm thất, đẩy cửa vào liền nghe nhu hòa âm nhạc chạy xuôi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ khí tức. Hoa, nơi này so Vân Đỉnh Công quán ảnh âm thất còn đầu xa hoa. Triệu Nhã chạy đến to lớn điểm ca bình phong trước, hưng phấn mà đâm màn hình, "Vệ ca ca ngươi nhìn, nơi này có thật nhiều ca khúc mới." Ảnh âm thất sửa sang đến điệu thấp xa hoa, mặt tường áp dụng hút âm chất liệu, trên mặt đất phủ lên thật dày thảm nhung dê, trong góc trưng bày mấy cái người lười ghế sofa, tận cùng bên trong nhất là một cái cự đại chiếu ảnh màn vải, phía trước phủ lên một tấm đủ để dung nạp mười mấy người cực lớn dung dịch kết tủ nệm, phía trên chất đầy mềm mại gối ôm. Ưa thích liền tốt. Vệ Huy Vũ cởi cởi áo khoác đưa cho người hầu, mọi người tùy tiện ngồi, muốn ăn cái gì uống gì trực tiếp gọi người hầu đưa tới. Nhan Thu Tuyết dẫn đầu bổ nhào vào trên ghế salon, ôm gối ôm lăn lộn, "Ta muốn trước điểm ca." Đã nói xong tiểu bình quả ai cũng chớ cùng ta đoạn. "Ngây thơ quỷ." Tô Khê Lạc cười lắc đầu, nhưng vẫn là giúp nàng điểm tốt ca. Rất nhanh, sóng động âm nhạc vang lên, Nhan Thu Tuyết cầm mịt rổ phồn đứng tại chỗ thảm trung ương, lắc ngông chi hát lên, chọc cho đám người cười ha ha. Triệu Nhã cũng không cam chịu yếu thế, đoạt lấy một cái khác mịt rổ phồn, cùng nàng cùng một chỗ hát nhảy, hai cái tiểu cô nương sức sống bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đốt lên bầu không khí. Vệ Huy Vũ mới vừa ở trên ghế salon tọa hạ, Vân Thư Đồng liền bưng hai chén rượu trái cây đi tới, đưa cho hắn một chén, "A Vũ ca ca, nếm thử cái này rượu nước mơ, ngọt ngào, không dễ dàng say." "Tạ ơn Thư Đồng muội muội." Vệ Huy Vũ tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay đụng phải mu bàn tay của nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vân Thư Đồng sát bên hắn tọa hạ, nói khẽ, "Hôm nay nhìn ngươi phân tích Tô Thần sự tình, cảm thấy ngươi thật giống như lập tức trưởng thành. Ngươi luôn luôn muốn lớn lên." Vệ Huy Vũ cạn rót một ngụm, mai tử thanh hương tại đầu lưỡi tan ra, "Trước kia có tiểu gì cùng các vị tỷ tỷ che chở, hiện tại nên ta che chở các ngươi." Vân Thư Đồng trong lòng ấm áp, lặng lẽ hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, bả vai nhẹ nhàng sát bên cánh tay của hắn. Bên kia Nhan Thu Tuyết hát xong bài, đem lời ống kín đáo đưa cho Tiêu Vân Tâm, "Tiểu gì, đến lượt ngươi hát hồng đầu." Tiêu Vân Tâm cười tiếp lời ống, giai điệu nhu hòa vang lên, nàng thanh nhuận tiếng nói chậm rãi chạy xuôi, còn không hào hào cảm thụ, đông tuyết nở rộ khí hậu Vệ Huy Vũ lặng lặng nghe, nhìn xem dưới ánh trăng Tiêu Vân Tâm ôn nhu bên mặt, trong lòng một mảnh an bình. Một khúc kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay, Tống Linh Vận trêu ghẹo nói, "Vân Tâm, cái này cuống họng không đi làm ca sĩ đáng tiếc." Tiêu Vân Tâm gương mặt ửng đỏ, oán trách nhìn nàng một chút, liền ngươi nói ngọn. Đến phiên Vệ Huy Vũ hát thập niên lúc, tất cả mọi người an tĩnh lại. Hắn tiếng nói trầm thấp tư tính, mang theo một tia nhàn nhạt u buồn, hát đến thập niên đằng sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi lúc, Tiêu Vân Tâm lặng lẽ cầm tay của hắn. Vệ Huy Vũ cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ, quay đầu đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, tiếp tục hát xuống dưới. Vài bài ca xuống tới, bầu không khí càng nhiệt liệt. Nhan Thu Tuyết đề nghị chơi thành ngữ chơi đồ mino, người thua phải tiếp nhận trừng phạt. Đám người nhao nhao đồng ý, làm thành một vòng bắt đầu trò chơi. Nguyệt Mãn Tây Lâu, La Tử Nghiên trước tiên mở miệng. "Lâu Thuyền Dạ Tuyết." Thiết Minh Lan nói tiếp. "Tuyết điểm báo năm được mùa." Lương Thanh Giao phản ứng rất nhanh. "Trẻ trung khỏe mạnh." Lý Mộc Cầm theo sát phía sau. "Cưỡng từ đoạn lý." Trần Vãn Đường nhàn nhạt mở miệng. "Đối lý." Trần An Nhã giòn tan nói tiếp, dẫn tới một mảnh vỗ tay. Trò chơi tiếp tục tiến hành, đến phiên Nhan Thu Tuyết lúc, nàng thẻ nửa ngày không có nhận bên trên, thẻ lưỡi, "Tốt à, ta thua, các ngươi nói muốn cái gì trừng phạt?" Tống Linh Bận Nhãn Châu xoay động, cười nói, "Phạt ngươi cùng A Vũ đệ đệ uống chén rượu ra bồi." "Tốt tốt." Nhan Thu Tuyết lập tức mặt mày hớn hở, cầm lấy hai chén rượu chạy đến Vệ Huy Vũ trước mặt, cánh tay khẽ cong, "A Vũ đệ đệ, tới đi." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phối hợp cùng nàng uống rượu ra bồi. Nhan Thu Tuyết uống xong còn chưa đã ngứa, ôm cánh tay của hắn nũng nịu, "Không nên không nên, trừng phạt này quá nhẹ, đến lại đến một cái." "Cái kia phạt ngươi Vân Thư Đồng cố ý kéo dài ngữ liệu, phạt ngươi thân A Vũ ca ca một chút." "Không có vấn đề." Nhan Thu Tuyết nhón chân lên, tại Vệ Huy Vũ trên gương mặt bẹp hôn một cái, trêu đến đám người cười thành một đoàn. Sau đó mấy vòng, Vân Thư Đồng cùng Tô Khê Lạc lần lượt bị phạt. Tống Linh Bận xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "Thư Đồng thua, phạt ngươi cùng A Vũ đệ đệ ẩm ướt hôn 3 phút." Vân Thư Đồng gương mặt ửng đỏ, nhưng không có cự tuyệt, đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, nhẹ nhàng vòng lấy cổ của hắn. Vệ Huy Vũ ngẩng đầu hôn môi của nàng, ôn nhu triền miên. Trung quanh ồn ào âm thanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có giữa hai người mập mờ khí tức. Sau 3 phút, hai người cái chán giằng co, thở hổn hộc, Vân Thư Đồng gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, chôn ở trong ngực hắn không chịu ngẩng đầu. Chậc chậc chậc, Tống Linh Bận đong đưa cây quạt, "Các ngươi đây là trừng phạt hay là biến tướng ban thưởng a? Thấy ta đều hâm mộ." Tiêu Vân Tâm cười đẩy nàng một cái, "Liền ngươi hoa giảm nhiều." Tô Khê Lạc bị phạt lúc, Tống Linh Bận đề nghị, "Khê Lạc muội muội là quân nhân, phạt nàng cho A Vũ đệ đệ tính cái quân lễ." Sau đó nàng cố ý dừng lại, sau đó nằm ngoài A Vũ đệ đệ trên thân lũng nịu 3 phút. Tô Khê Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là nghiêm túc kính cái quân lễ, sau đó đỏ mặt nằm ngoài Vệ Huy Vũ trong ngực, buồn buồn nói, "A Vũ đệ đệ, ta sai rồi." Vệ Huy Vũ bị nàng chọc cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, "Tốt tốt, biết ngươi sai." Mọi người thấy ngày bình thường tư thế hiên ngang nữ sĩ quan giờ phút này y như là chim non nép vào người bộ dáng, cũng nhịn không được cười trộm. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường cũng dần dần buông ra, Trần An Nhã hát thủ nhạc thiếu nhi, mai thanh mai khí bộ dáng manh hóa lòng của mọi người. Trần Vãn Đường thì an tĩnh ngồi tại Vệ Huy Vũ bên người, ngẫu nhiên đưa nước đưa hoa quả, mặc dù không nói nhiều, ánh mắt nhưng thủy chung đi theo hắn. Trò chơi chơi đến cao hứng, Nhan Thu Tuyết đột nhiên đề nghị, "Chúng ta tới đùa thật tâm nói đại mạo hiểm đi. Người thua hoặc là nói thật lòng, hoặc là tiếp nhận đại mạo hiểm." Cái thứ nhất thua là Triệu Nhã, nàng lựa chọn lời thật lòng. Nhan Thu Tuyết cười xấu xa lấy hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi thích nhất Vệ ca ca chỗ nào?" Triệu Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Ta..." ta thích vệ ca ca tốt với ta, sẽ còn mua cho ta đường ăn. Tất cả mọi người bị nàng ngây thơ chọc cười, Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, về sau sẽ còn mua cho ngươi càng nhiều đường ăn. Đến Tiên Tiêu Vân Tâm thua, nàng lựa chọn đại mạo hiểm. Tống Linh Vợ sắc lập khắc nói, đại mạo hiểm liền phạt ngươi ôm Á Vũ đệ đệ nhảy một chi múa. Nhu Hòa Hoa Nhĩ Tư âm nhạc vang lên, Vệ Huy Vũ đứng người lên, thân sĩ vươn tay. Tiêu Vân Tâm nắm tay bỏ vào lòng bàn tay của hắn, hai người ở trên thảm viện chuyển nhảy múa. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu đến hai người ưu nhã thân ảnh, tựa như một bức động lòng người bức tranh. Đêm đã khuya, đám người hát mệt mỏi chơi mệt rồi, nhao nhao chuyển rời đến bên trong gia đình rạp chiếu phim. To lớn dung dịch kết tủa nệm mềm mại thoải mái dễ chịu, đám người hoặc nằm hoặc dựa vào, che kín chăn mỏng, bầu không khí ấm áp. Lý Mộc Cầm sớm đã chuẩn bị xong hoa quả cùng đồ ăn vặt, bày ra tại bên giường trên bàn nhỏ. Nhìn cái gì phim tốt đâu? Vân Thư Đồng cầm lấy điều khiển từ xa, liếc nhìn phiến đơn, nếu không nhìn cái phim hài kịch đi, nhẹ nhõm một chút. Tốt tốt. Triệu Nhã lập tức tán thành, ta muốn thấy Hạ Lạc Đặc phiến não. Vệ Huy Vũ cười gật đầu, vậy liền nhìn cái này. Phim bắt đầu phát ra, khôi hài tình tiết chọc cho đám người trận trận bật cười. Triệu Nhã đốn tại Vệ Huy Vũ trong ngực, cười đến ngửa tới ngửa lui. Vân Thư Đồng tựa ở trên vai hắn, thỉnh thoảng đưa quả bồ đào đến trong miệng hắn. Tiêu Vân Tâm ngồi tại hắn một bên khác, ngón tay nhẹ nhàng vấn lấy góc áo của hắn. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường sát bên giường tòa hạ, an tĩnh nhìn xem phim, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết nhét chung một chỗ, một bên nhìn một bên đậu đen rau muống, thỉnh thoảng còn cướp ăn đồ ăn vặt. Tống Linh Bận, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cùng Lý Mộc Cầm cũng đều tự tìm tư thế thoải mái, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. Vệ Huy Vũ nhìn bên cạnh tựa sát đám người, nghe các nàng hoan thanh tiểu ngữ, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, trong phòng ấm áp hòa thuận, giờ khắc này, tất cả phiền não cùng lo lắng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có trước mắt tuế nguyệt tinh hảo. Hắn biết, vô luận tương lai có bao nhiêu mưa gió, chỉ cần bên người có những người này làm bạn, hắn liền có dũng khí đối mặt hết thảy. Phim vẫn còn tiếp tục phát ra, tiếng cười cùng tiếng nói chuyện đan vào một chỗ, tạo thành một khúc êm tai nhất chương nhạc. Chương 284, Tô Thần tình báo. Chương 284, Tô Thần tình báo. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua huy viên khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào tảng đá xanh lắt thành trong đình viện, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương cùng nhàn nhạt hoa quế bị ngọt. Dưới hiên chuông đồng bị gió sớm phất qua, phát ra nhỏ vụn tiếng leng keng, mấy cái sáng sớm chim chóc tại đầu cành nhảy bọn, kỳ kỳ cha cha hát thật khúc. Góc đình viện suối phun giọt nước vẩy ra, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải của sáng, toàn bộ huy viên đều ngâm ở cái này ôn nhuận mà yên tĩnh trong ánh nắng ban mai. Trải qua một đêm chỉnh đốn, trên mặt mọi người đều mang thư giãn thích thú thần sắc, top 5 top 3 dạo bước tại trong đình viện, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Trên đường lát đá còn mang theo một chút sương đêm mát, đạp lên lành lạnh, đặc biệt dễ chịu. Trong buồn hoa nguyệt quý mở chính thịnh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, dính lấy bóng ánh lộ châu, tại trong ánh nắng ban mai lộ ra đặc biệt kiều diễm. Vệ ca ca, ngươi nhìn đóa này nguyệt quý mở bao nhiêu xinh đẹp. Triệu Nhã hưng phấn mà chỉ vào trong buồn hoa một đóa nở rộ màu hồng nguyệt quý, chạy chậm đến trước hoa, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, thơm quá. So vãn hương cư hoa quế còn hương đâu. Vệ Huy Vũ đi qua, nhìn xem nàng chóp mũi dính lấy nhỏ bé cánh hoa, cười vuốt vuốt tóc của nàng, sắc thực rất xinh đẹp, cánh hoa so nơi khác càng dày đặc, nhan sắc cũng chính. Ưa thích lời nói để người làm vườn di chuyển đến ngươi trong viện bài quạng, lại dựng cái giàn hoa, sang năm liền có thể bỏ đầy tường viện. Thật sao? Quá tốt rồi. Triệu Nhã lập tức hoan hô lên, lôi kéo Vệ Huy Vũ tay nhảy nhảy nhót nhót, bím tóc trên không trung vung qua vung lại, vậy ta muốn màu hồng cùng màu vàng, hai loại nhan sắc chồng ở cùng một chỗ khẳng định càng đẹp mắt. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đi ở phía sau, nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Vân Tâm mặc trên người màu xanh nhạt sần sám, cổ áo thêu lên đẹp đẽ lan thảo đường vân, thần quang vẩy vào nàng hơi cuộn tóc dài bên trên, nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. A Vũ hiện tại càng ngày càng có làm ca ca dáng vẻ. Tiêu Vân Tâm nói khẽ, đầu ngón tay phất qua ven đường một mảnh mang theo lộ châu lá xanh, trước kia luôn cảm thấy hắn hay là cái cần người che chở hải tử, bây giờ lại có thể đem Tiểu Nhã chiếu cố như thế chú đáo. Vân Thư Đồng mặc màu vàng nhạt váy liền áo, váy theo bước chân nhẹ nhàng đông đưa, nàng gật đầu nói, đúng vậy à, trước kia hắn còn tổng cùng chúng ta cãi nhau đâu, cướp ta trên giá sách thoại bản, trộm một cầm đồ ăn vặt, bây giờ lại thành thủ cồn trọng nhiều. Nhất là lần này phân tích Tô Thần sự tình, trật tự rõ ràng, ngay cả ta đều bội phục. Đám người cười cười nói nói đi vào phòng ăn, thật dài gỗ lim trên bàn cơm đã bày đầy phong phú bữa sáng. Phòng ăn mái vòm treo một chiếc đèn treo bằng thủy tinh, thần quang xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ pha lê chiếu vào, ở trên bàn bỏ ra lộng lẫy quang ảnh. Đẹp đẽ sứ trắng trong mâm, bánh bao hấp nóng hôi hổi, nhăn nheo đều giống như tác phẩm nghệ thuật, cắn mở một ngụm liền có thể nhìn thấy tươi non nước canh, thủy tinh sủi cảo tôm óng ánh sáng long lanh, màu hồng tôm bóc vỏ ở bên trong như ẩn như ngầm hiện, còn có phỉ thúy xíu mại, gạch cua than bao, hoa quế đường bánh ngọt, phối hợp vài đĩa sướng miệng tức nhắm, rau trộn mộc nhĩ, tương dưa chuột, hoàng bét ba loại, bên cạnh là bốc hơi nóng cháo trứng muối thịt nặng cùng bí đỏ cháo gạo. Mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn mở rộng. Hoa, có ta thích ăn nhất sủi cảo tôm. Nhan Thu Tuyết mặc một thân hỏa hồng váy liền áo, dẫn đầu vọt tới bên cạnh bàn tòa hạ, cầm lấy đũa liền chuẩn bị kẹp, con mắt trừng đến tròn trịa, giống con phát hiện thức ăn ngon tiểu hồ ly. Rửa tay sao liền ăn. Tô Khê Lạc bất đắc dĩ đập nàng một chút, trên người màu xanh quân đội áo sơ mi nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, nhanh đi rửa tay, cửa nhà hàng có trừ độc chất eo, tẩy xong lại ăn mới vệ sinh. Nhan Thu Tuyết thẻ lưỡi, làm gái mặt quỷ, hay là ngoan ngoãn chạy tới rửa tay, biết rồi Tô đại cảnh sát, cam đoan sạch sẽ. đám người cũng theo thứ tự ngồi xuống, trong nhà ăn rất nhanh tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Triệu Nhã bưng lấy một chén nhỏ canh bí đỏ, ngụm nhỏ uống vào, khóe miệng dính điểm màu vàng cháo nước đọng. Vân Thư Đồng giúp Tiêu Vân Tâm kẹp cái gạch cua thang bao, tỉ mỉ nhắc nhở nàng coi chừng nó miệng. Tống Linh Vận chậm rãi dùng muỗng nhỏ múc lấy cháo, ngẫu nhiên cùng bên người Lương Thanh Giao thấp giọng nói mấy câu. Vệ Huy Vũ ngồi tại chủ vị, nhìn bên cạnh đám người, trong lòng một mảnh ấm áp. Trải qua mấy ngày nay ở chung cùng song tu, mọi người quan hệ càng thêm thân mật, tu vi cũng đều có tăng trưởng rõ rệt. Chính hắn đã đột phá đến võ sư tứ trọng, chân khí trong cơ thể vận chuyển đến càng thêm trôi chảy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ trầm ổn lực lượng. Vân Thư Đồng theo sát phía sau đạt đến võ đồ cửu trọng, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ nổi lên nhàn nhạt linh quang, khoảng cách võ sư chỉ có cách xa một bước. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên tứ nữ cũng đạt tới võ đồ thất trọng, khí huyết càng phát ra thịnh vượng, ánh mắt đều so trước kia sáng rất nhiều. Tiêu Vân Tâm cùng Triệu Nhã mặc dù cất bước muộn, nhưng cũng đạt tới võ đồ ngũ trọng, nhất là Tiêu Vân Tâm, ngộ tính cực cao, đối với chân khí khống chế đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, thiên phú không thể khinh thường. Nhất làm cho người vui mừng chính là Trần An Nhã cùng Trần Văn Đường, hai người vậy mà trực tiếp đột phá võ vương cảnh giới, đạt đến võ vương nhất trọng. Giờ phút này các nàng ngồi tại bàn ăn nơi hẻo lánh, mặc dù vẫn như cũ duy trì cùng tính, nhưng quanh thân ẩn ẩn tán phát sóng chân khí động lại so trước đó lăng lệ mấy lần, thực lực tăng nhiều. Mà Tống Linh Vận vẫn như cũ vững vàng võ vương nhị trọng, khí tức thâm thúy như đầm, khoảng cách tam trọng chỉ có cách xa một bước. Tô Khê Lạc đạt đến võ tông cửu trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo quân nhân giả dạng, vận chuyển chân khí ở giữa ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Nhan Thu Tuyết cũng đến võ tông bát trọng, chân khí trong cơ thể hoạt bát linh động, đều là gia tộc trụ cột bước vàng. A Vũ đệ đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Mau ăn a, cháu đều muốn lạnh. Tiêu Vân Tâm nhẹ giọng nhắc nhở, dùng muỗng nhỏ múc cái bánh bao hấp, coi chừng cắn nát một chút ra, thổi thổi bên trong nhiệt khí, mới bỏ vào Vệ Huy Vũ trong chén. Nhà này bánh bao hấp là dùng thịt heo đen làm, nhân bánh bên trong tăng thêm gia đông lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Vệ Huy Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem trong chén nóng ánh bánh bao hấp, cười gật đầu, không có gì, chính là cảm thấy mọi người gần nhất tiến bộ đều rất nhanh, trong lòng thật cao hứng. Nhất là An Nhã cùng Bát Đường, trực tiếp đột phá đến võ vương, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên Nhan Thu Tuyết trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói, có A Vũ đệ đệ tốt như vậy bồi luyện muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Người bộ kia song tu tâm pháp quả thực là thần khí, ta cảm giác mỗi lần tu luyện xong đều toàn thân thư sướng, chân khí trướng đến nhanh chóng. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười, trong nhà ăn bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Vân Thư Đồng gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thu Tuyết, lúc ăn cơm đừng nói cái này, không lạ có ý tốt. Đúng lúc này, một tên mặc tây trang màu đen người hầu bước nhanh đến, bước chân chậm rãi xuyên qua phòng ăn, cung kính đối với Lý Mộc Cầm nói ra, Lý tổng trợ, ngài muốn tư liệu đã chỉnh lý tốt, bộ phận kỹ thuật suốt đêm thẩm tra đối chiếu qua, bảo đảm không có bỏ sót. Lý Mộc Cầm gật gật đầu, tiếp nhận người hầu đưa tới màu nâu đậm túi văn kiện, miệng túi dùng xi bịt lại, phía trên in vệ gia huy hiệu. Nàng mở ra sau khi, xuất ra văn kiện bên trong nhìn kỹ đứng lên, lông mày theo đọc dần dần nhíu lên, nguyên bản nhu hòa ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Đám người thấy thế, cũng dần dần an tĩnh lại, buông đũa xuống, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở trên người nàng. Trong nhà ăn chỉ còn lại có rất nhỏ lật giấy âm thanh, bầu không khí trong nháy mắt từ nhẹ nhõm chuyển hướng nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, Lý Mộc Cầm ngẩng đầu, đem văn bản tài liệu theo trình tự chỉnh lý tốt, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Thiếu gia, các vị tỉ muội, Tô Thần cùng Lăng Mộ Hy tài liệu cặn kẽ tra được. Bộ phận kỹ thuật điều dụng Tô Thành gần 5 năm giám sát ghi chép, còn liên hệ bên kia người liên lạc, cuối cùng có chút manh mối." Vệ Huy Vũ để đũa xuống, trầm giọng nói, "Nói một chút, trước từ Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ nói lên." "Là, thiếu gia." Lý Mộc cầm lấy phía trên nhất một phần văn bản tài liệu, thanh âm rõ ràng nói ra, đầu tiên là Lăng Mộ Hy, nàng 3 năm trước đây trận tai nạn xe cộ kia xác thực có vấn đề. Chúng ta tra được, lúc đó phụ trách xử lý sự cố đội cảnh sát giao thông Dài Vương Đảo, tại sự cố phần sau tháng đột nhiên tiền đặt cọc mua bộ giá trị 3 triệu học khu phòng, hắn tiền lương căn bản không có khả năng gồng gánh nổi. Còn có thị nhất viện bác sĩ trưởng Trương Hải Minh, cùng thời kỳ trong tài khoản nhiều 500,000 nặc danh gửi tiền. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, người của chúng ta tìm tới Vương Đảo hàng xóm. Đối phương nói tai nạn xe cộ đêm đó nhìn thấy một cỗ màu đen xe tải đi theo Lăng Mộ Hy xe, bộ dạng khả nghi. Bệnh viện bên kia cũng tra được, Lăng Mộ Hy hồ sơ bệnh lý bị sửa đổi qua, nguyên bản nhiều chỗ người vì va chạm vết thương bị đổi thành ngoại ý muốn va chạm thương. Nhưng cụ thể là ai chỉ điểm, đối phương làm được phi thường sạch sẽ, tiền bốn nơi phát ra chỉ hướng hải ngoại sắc không công ty, tạm thời còn không có tra được xác thực manh mối. Quả nhiên không phải ngoại ý muốn. Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, xem ra chúng ta trước đó suy đoán không sai, Tô Thần ở rể Lăng gia, rất có thể cùng trận này tai nạn xe cộ có quan hệ. Đối phương phí lớn như vậy kình để hắn ẩn nút đi vào, nhất định là vì Lăng gia đồ vật nào đó, hoặc là thông qua Lăng gia tiếp xúc Tô gia. Vân Thư Đồng lo âu nói, cái kia Lăng Mộ Hy chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng một mực bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng Tô Thần là thật tâm đối với nàng tốt. Vạn nhất Tô Thần kế hoạch dính đến nàng, nàng khẳng định không có chút nào phòng bị. Tạm thời sẽ không có chuyện gì, Tô Khê Lạc phân tích nói, nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt trầm ổn, mục tiêu của đối phương hiển nhiên không phải nàng, mà là thông qua nàng để Tô Thần tiến vào Lăng gia. Lăng Mộ Hy là Lăng gia người thừa kế duy nhất, chỉ cần nàng còn tại Lăng gia, Tô Thần liền có thể danh chính ngôn thuận đợi ở nơi đó. Chỉ cần Tô Thần còn chưa hoàn thành kế hoạch của hắn, Lăng Mộ Hy chính là an toàn. Lý Mộc Cầm tiếp tục nói, kế tiếp là Tô Thần. Liên quan tới hắn có phải hay không chiến thần lính đặc chủng, hoặc là ẩn thế tông môn đệ tử xuống núi, chúng ta tạm thời không có tra được bất luận manh mối gì. Quân đội hệ thống bên trong không có để cho Tô Thần xuất ngũ lính đặc chủng, các đại ẩn thế tông môn gần nhất cũng không có đệ tử xuống núi ghi chép. nhưng Tô Thần người này rất khả nghi, hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện tại Tô Thành một dạng. Nói thế nào? Vệ Huy Vũ truy vấn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chương 285, Tô Thần, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. 1. Chương 285, Tô Thần, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. 1. Tô Thần năm nay 25 tuổi, nhưng chúng ta tra được tư liệu biểu hiện, hắn trước 20 tuổi kinh lịch trùng giống. Lý Mộc cầm xuất ra một phần khác văn bản tài liệu, phía trên dán Tô Thần tấm hình, trên tấm ảnh nam nhân mặc tắm đến trắng bệnh áo sơ mi, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không chút nào thu hút. Chúng ta tra xét cả nước cô nhi viện ghi chép, học tịch hồ sơ, bảo hiểm xã hội ghi chép, thậm chí là lang thang nhân viên đăng ký, đều không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện, 20 tuổi năm đó đột nhiên tại Tô Thành lao động thị trường đăng ký, tự xưng phụ mẫu chết sớm, một mực là cô nhi. Nhưng cụ thể là chỗ nào, ở cô nhi viện danh tự, chúng ta đều tra không được, tựa như là có người tận lực xóa đi quá khứ của hắn. Có ý tứ. Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng cười lạnh, một cái người lai lịch không rõ, đột nhiên xuất hiện tại Tô Thành, còn ở rể cùng Tô gia khả năng có liên quan lăng ra, bản thân cái này liền điểm đáng ngờ trùng điệp. Có thể đem một người đi qua hoàn toàn xóa đi, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản, hoặc là đỉnh cấp tổ chức tình báo, hoặc là chính là cổ võ thế gia, thậm chí khả năng cả hai đều có. Tống Linh Bận như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không là năm đó Tô gia bảng hệ bộ hạ cũ, bọn hắn cứu Tô Thần sau, vì bảo hộ hắn, cố ý xóa đi thân phận của hắn, chờ hắn lớn lên lại để cho hắn trở về báo thù. Dù sao Tô gia bảng hệ năm đó kinh doanh nhiều năm, khẳng định có không ít trung tâm cấp dưới. Rất có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, đây càng nói rõ Tô Thần không đơn giản, sau lưng của hắn nhất định có thế lực duy trì. Không phải vậy lấy một cái bình thường cô nhi thân phận, không có khả năng tiềm phục tại Lăng gia 3 năm không bị phát hiện, càng không khả năng tại Lăng gia dưới loại hoàn cảnh kia ẩn nhẫn lâu như vậy. Lý Mộc Cầm nói bổ sung, bất quá chúng ta tra được một chi tiết, Tô Thần có một khối mang theo người ngọc bội, chưa từng rời thân. Theo Lăng gia hạ nhân nói, khối ngọc bội kia nhìn rất cổ xưa, toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp, giống như là một loại nào đó đồ đằng, cạnh góc có chút mài mòn, giống như là nhiều năm rồi. Tô Thần đi ngủ đều đeo tại trên cổ, tắm rửa cũng không hái, có một lần Lăng Tử Hiên muốn cướp tới chơi chơi, bị hắn hung hăng đánh một trận, từ đó về sau Lăng gia người liền không có người dám đụng khối ngọc bội kia. Ngọc bội. Vệ Huy Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đông nhiên đứng người lên, bởi vì động tác quá mau, chân ghế trên sàn nhà vạch ra một đạo nhẹ văng lên, cái này rất có thể chính là mấu chốt. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xem hắn, Vệ Huy Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa đường chân trời, ngựa khí khẳng định nói, dựa theo loại này kịch bản xáo lộ, nhân vật chính trên thân nhất định sẽ có một loại nào đó cơ duyên. Khối ngọc bội này không rõ lai lịch, lại bị Tô Thần như vậy quý trọng, bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua đám người, nói không chừng ngọc bội kia bên trong liền cất giấu đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp thể chất, hoặc là thất truyền đỉnh cấp y thuật. Rất nhiều người ở rể lịch tập văn bên trong, nhân vật chính đều dựa vào tổ truyền ngọc bội thu hoạch được truyền thừa, từ phế vật biến thành thiên tài. Tô Thần sở dĩ có thể ẩn nhẫn 3 năm, rất có thể cũng là bởi vì đạt được trong ngọc bội truyền thừa, đang âm thầm xúc tích lực lượng, các loại thời cơ chín muồi liền bộc phát. Đương nhiên cũng có khả năng trong ngọc bội kia bí mật Tô Thần còn không biết hắn nói bổ sung, khả năng cần đặc biệt điều kiện mới có thể kích hoạt, tỉ như gặp được nguy hiểm, tiếp xúc đến một loại nào đó tín vật, hoặc là tu luyện tới cảnh giới nào đó. Nhưng tương lai một đoạn thời khắc, một ngày nào đó Tô Thần khẳng định sẽ phát hiện ngọc bội bí mật, sau đó liền triển khai như vậy người tập, đây là tất nhiên kịch bản đi hướng. Nói như vậy, khối ngọc bội này chính là Tô Thần mệnh mạch. Nhan Thu Tuyết hỏi, nàng đã buông đũa xuống, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, cầm tới ngọc bội, hắn liền không có biện pháp nghịch tập. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, chỉ cần cầm tới khối ngọc bội này, liền có thể biết Tô Thần chân chính át chủ bài, thậm chí khả năng để hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Coi như hắn đã được đến truyền thừa, ngọc bội làm tín vật, rất có thể còn cất giấu đến tiếp sau bí mật, tỉ như liên hệ bộ hạ cũ phương thức, Tô gia nội đấu chứng cứ, thậm chí là bảo tàng vị trí. Vừa dứt lời, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đồng thời đứng người lên, động tác đều nhịp, vì một chân trên đất, trầm giọng nói, "Chủ nhân, thuộc hạ nguyện ý tiến về Tô Thành Lăng gia, đem ngọc bội vì ngài mang tới." Hai người khí thế trầm ổn, ánh mắt sắc bén như lao, vừa mới đột phá đến võ vương nhất trọng tu vi ẩn ẩn phát ra, để không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Mọi người ở đây đều âm thầm gật đầu, hai người này thực lực sát thực đầy đủ đảm nhiệm nhiệm vụ như vậy. Trần Vãn Đường danh hiệu Dạ Chu, là ám vong xếp hạng top 10 nữ sát thủ, tinh thông các loại ám sát kỹ xảo cùng chui vào thủ đoạn, từng tại trong vòng 30 giây vô thanh vô tức giải quyết qua 3 tên võ tông cao thủ. Trần An Nhã danh hiệu Ảnh, là ám vệ thống lĩnh, am hiểu tình báo thu thập cùng bí ẩn hành động, có thể tại các loại trong hoàn cảnh phức tạp ẩn tàng thân hình, chưa bao giờ thất thủ. Luận chui vào ăn cắp, hai người tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Vệ Huy Vũ nhìn xem hai người, thỏa mãn gật gật đầu, thực lực của các ngươi ta rất yên tâm, nhưng Tô Thần dù sao cũng là nhân vật chính, bên người rất có thể có chúng ta không biết chuẩn bị ở sau, ngàn vạn không thể khinh thường. Hắn có thể ẩn nhẫn 3 năm, tâm tư tất nhiên kín đáo, nói không chừng đã sớm đối với ngọc bội làm đặc thù phòng hộ, hoặc là bên người có cao thủ âm thầm bảo hộ. Xin chủ nhân yên tâm. Trần Vãn Đường trầm giọng nói, thanh âm của nàng mang theo một tia như kim loại lạnh lẽo cứng rắn, thuộc hạ cùng Ảnh muội phối hợp nhiều năm, chưa bao giờ thất thủ. Chúng ta sẽ trước tiềm phục tại Lăng gia phụ cận, thăm dò Tô Thần làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tìm tới hắn phòng bị thư giãn nhất thời cơ ra tay. Coi như Tô Thần có át chủ bài gì, chúng ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận. Trần An Nhã cũng gật đầu, ánh mắt của nàng linh động mà kiên định, chúng ta sẽ mang lên mới nhất ẩn nấp trang bị, có thể che đậy chân khí dò xét, coi như gặp được võ vương trùng kỳ cấp bậc cao thủ, cũng có thể thuận lợi thoát thân. Hành động tiền hội chế định 3 bộ phương án dự bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiêu Vân Tâm lo âu nói, "A Vũ, Tô Thần có nhân vật chính quang hoàn hộ thể, loại này trực tiếp nhằm vào hắn hành động có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất thất bại, đánh cổ động rắn sẽ không tốt. Nhân vật chính quang hoàn kiên kỵ nhất loại này cưỡng ép can thiệp, rất có thể sẽ phát động hắn khí vận bắn ngược, để hắn thu hoạch được càng mạnh cơ duyên." Chương 285, Tô Thần, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. 2, chương 285, Tô Thần, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. 2, tiểu gì yên tâm vệ uy vũ giải thích nói, chúng ta không giết hắn, chỉ là trộm ngọc bội, phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại coi như thất bại, cũng có thể thăm dò ra Tô Thần phản ứng cùng thực lực, xem hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu át chủ bài, cho chúng ta kế hoạch sau này cung cấp tham khảo. Nếu như hắn ngay cả một khối ngọc bội đều bảo hộ không được, kia cái gọi là nhân vật chính quang hoàn bất quá cũng như vậy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Tô Thần đã ẩn nút 3 năm, khẳng định đã nắm giữ không ít manh mối, thậm chí khả năng đã bắt đầu bố cục. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, xáo trộn hắn tiết tấu, để hắn lâm vào bị động. Tống Linh Vận đồng ý nói, A Vũ nói đúng. Tô Thần nhân vật chính quang hoàn sát thực lợi hại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Chỉ cần chúng ta sớm bố cục, nắm giữ chủ động, chưa hẳn không có phần thắng. Ngọc bội là mấu chốt manh mối, vô luận như thế nào đều muốn nắm bắt tới tay, coi như bên trong không có chuyển thừa, chí ít cũng có thể gây mất hắn một đầu đường lui. Tô Khê Lạc cũng nói, ta duy trì A Vũ quyết định. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đều là võ vương cảnh giới, phối hợp ăn ý, kinh nghiệm phong phú, coi như gặp được võ vương trung kỳ cấp bậc cao thủ cũng có sức đánh một trận, chui vào ăn cắp ngọc bội cũng không có vấn đề. Ta có thể cho cổ võ đặc chiến đội tại Tô Thành phân bộ phối hợp các nàng, cung cấp bên ngoài trợ giúp. Vệ Huy Vũ nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Một phương diện, chúng ta muốn phái người 24 giờ nhìn chằm chằm Tô Thần, mật thiết chú ý hắn động tĩnh, bao quát hắn tiếp xúc người, đi qua địa phương, thậm chí là hắn mỗi ngày ăn cái gì, làm cái gì, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Hắn chuyển hướng Lý Mộc Cầm, "Mộc Cầm, ngươi an bài một chút, cho các nàng chuẩn bị tốt nhất trang bị cùng chứng minh thân phận, bao quát ẩn nạp phù, thuốc chữa thương, vi hình máy truyền tin, bảo đảm hành động của các nàng bạn vô nhất thất. Mặt khác, để Tô Thành người liên lạc toàn lực phối hợp, cung cấp lăng ra kết cấu bên trong hình cùng Tô Thần kỹ càng làm việc và nghỉ ngơi biểu." "Là, thiếu gia." Lý Mộc Cầm lập tức đáp, xuất ra cuốn sổ nhanh chóng ghi chép, "Ta sẽ để cho bộ phận kỹ thuật chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu thiết bị, hành động lúc che đậy lăng ra giám sát tín hiệu." Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Tô Khê Lạc, "Khê Lạc tỷ tỷ, ngươi tại cổ võ đặc chiến đội giao thiệp rộng, có thể hay không giúp ta tra một chút Tô Thành phụ cận có cái gì ẩn thế tông môn hoặc là đặc thù căn cứ quân sự? Tô Thần chống không kinh lịch rất có thể cùng những địa phương này có quan hệ, nói không chừng hắn chính là tại cái nào đó căn cứ tiếp nhận huấn luyện, hoặc là tại tông môn nào đó tu luyện, mới thu được gần dấu thực lực." Tô Khê Lạc gật đầu, "Không có vấn đề, ta hôm nay liền liên hệ bên kia chiến hữu, để bọn hắn hỗ trợ điều tra Tô Thành xung quanh dãy núi cùng phế khí công xưởng, nhất là những tín hiệu che đậy khu vực. Vừa có tin tức sẽ nói cho ngươi biết." Vân Thư Đồng lo âu nói, "Cái kia Tô Thần nếu là phát hiện ngọc bội không thấy, có thể hay không chó cùng rất dậu? Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, khẳng định đem ngọc bội thấy rất nặng, một khi mất đi, rất có thể sẽ sớm bại lộ thực lực, thậm chí trực tiếp đối với Tô gia độc thủ. Khả năng rất lớn." Vệ Uy Vũ ánh mắt sắc bén, "cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi ngọc bội bị trộm, Tô Thần rất có thể sẽ sớm bộc phát, thậm chí trực tiếp đối với Tô gia độc thủ. Tô gia bên kia nhất định phải tăng cường cảnh giới, nhất là những cái kia năm đó tham dự qua nội đấu trường bối, nhất định phải trọng điểm bảo hộ." Hắn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, "Thu Tuyết, ngươi cùng Tô gia cũng có giao tình, Tô gia tộc trưởng Tô Chấn Nam một mực rất thương ngươi. Có thể hay không giúp ta nhắc nhở một chút hắn, để bọn hắn làm tốt đề phòng, gia tăng lực lượng hộ vệ, khởi động gia tộc phòng ngự trận pháp, nhất là lao trạch bên kia, năm đó nội đấu khu vực hạch tâm, rất có thể là Tô Thần mục tiêu thứ nhất." Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, "Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Ta hôm nay liền cho Tô Bá Bá gọi điện thoại, để hắn tăng cường bảo an, đem võ vương cấp cung phụng khác đều điều đến gia trạch trông coi, tuyệt đối sẽ không để Tô Thần có cơ hội để lợi dụng được. Thực sự không được, ta để cho ta cha phái mấy cái nhan gia cao thủ đi qua hỗ trợ." Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tống Linh Vận, "Linh Vận tỷ, tu vi của ngươi cao nhất, khoảng cách võ vương tam trọng chỉ có cách xa một bước. Nếu như Tô Thần thật sớm bộc phát, lấy hắn nhân vật chính quang hoàn, rất có thể sẽ bộc phát ra võ tông thậm chí võ vương cấp khác thực lực. Đến lúc đó khả năng cần ngươi xuất thủ áp chế một chút, ít nhất phải ngăn chặn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian." Tống Linh Vận mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo tự tin, "Không có vấn đề, chỉ cần A Vũ đệ đệ cần, tỷ tỷ tùy thời chờ lệnh. Bất quá ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Tô Thần đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có thể làm cho chúng ta hưng sư động chúng như vậy." Đám người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền chế định tốt kỹ càng kế hoạch. Từ tình báo thu thập được hành động bố trí, lại đến ứng đối đột phát tình huống dự án, mỗi một cái khâu đều suy tính được dọn nước không lọt. Người nào chịu trách nhiệm giám sát, người nào chịu trách nhiệm trợ giúp, người nào chịu trách nhiệm liên hệ Tô gia, người nào chịu trách nhiệm chuẩn bị ở sau, đều an bài đến rõ ràng. Trải qua mấy ngày nay ở chung cùng tu luyện, mọi người ăn ý càng ngày càng sâu, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, phản phất đã diễn luyện qua vô số lần. Nhìn trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực đám người, Vệ Huy Vũ trong lòng tràn đầy lòng tin. Mặc dù Tô Thần là nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn hộ thể, nhưng hắn cũng không phải cô quân phân chiến. Bên người những này yêu hắn, tin hắn, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu người nhà, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Các nàng có lẽ tính cách khác biệt, am hiểu lĩnh vực khác biệt, nhưng giờ phút này đều vì cùng một cái mục tiêu ngưng tụ cùng một chỗ, phần tình nghĩa này so bất luận cái gì tu vi đều càng làm cho hắn an tâm. Vệ Huy Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương đông dâng lên chiều dương, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên người hắn, phảng phất cho hắn dắt lên một tầng áo giáp. Hắn biết, một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh đã mở màn, mà hắn cùng Tô Thần ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận giao phong kịch liệt. Cái này không chỉ có là vì Tô gia ân oán, càng là vì thủ hộ người bên cạnh, thủ hộ phần này kiếm không dễ ấm áp. Vệ Huy Vũ khẽ cười nói, Tô Thần, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng à. Chương 286, khuất nhục người ở rể bên trên. Chương 286, khuất nhục người ở rể bên trên. Sáng sớm 7 điểm, Lăng gia biệt thự trong nhà ăn đã tràn ngập ra bữa sáng hư khí. Đèn treo bằng thủy tinh quang mang vẩy vào sáng bóng đá cẩm thạch trên bàn cơm, đẹp đẽ xương sứ bộ đồ ăn bên cạnh trưng bày nóng hôi hổi sữa bò, trứng tráng cùng đẹp đẽ điểm tâm, hết thảy đều lộ ra hào môn sinh hoạt đẹp đẽ cùng khảo cứu. Tô Thần mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xám người hồi phục, túi đầu đứng tại bên cạnh bàn ăn, cầm trong tay khăn lau, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy góc bàn một chút nước đọng. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận, phảng phất sợ phát ra một chút thanh âm đã quấy rầy trên bàn ăn người. Lê mề cái gì đâu? Tay chân chấm như vậy, chưa ăn cơm sao? Trần Nhàn đem một ổ bánh bao hung hăng đập vào trong mâm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ánh mắt như dao thổi qua Tô Thần phía sau lưng. Chúng ta Lăng gia nuôi ngươi như thế cái phế vật, không phải để cho ngươi ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết. Xoa cái bàn đều lề mà lề mề, muốn ngươi có làm được cái gì? Tô Thần thân thể cứng một chút, lập tức cúi người, thanh âm trầm thấp mà thuận theo, có lỗi với mẹ, ta lập tức liền tốt. Ai bảo ngươi gọi mẹ? Ngươi cũng xứng. Trần Nhờ ạ sắc lập khắc nghiêm nghị quá lớn, khắp khuôn mặt là căm ghét, đừng tưởng rằng ngươi cùng Mộ Hy nhận chứng, liền thật đem mình làm Lăng gia người. Một cái không cha không mẹ cô nhi, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút khí lực có thể làm việc, chúng ta Lăng gia làm sao có thể để cho ngươi loại người này vào cửa. Ngồi tại chủ vị Lăng Minh Đức thả ra trong tay báo chí, cao mày nhìn Tô Thần một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi, lúc ăn cơm bớt tranh cãi. Bất quá Tô Thần, ngươi cũng xác thực nên có chút nhãn lực độc đáo, mỗi ngày ăn chúng ta Lăng gia, ở chúng ta Lăng gia, liền phải đem việc để hoạt động tốt. Đừng cả ngày một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ, nhìn xem liền suối quẩy. Là, cha, ta đã biết. Tô Thần vẫn như cũ cúi đầu, đem lau sạch sẽ bàn ăn lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì vết bẩn sau, mới chậm rãi ngồi dậy, an tĩnh đứng ở một bên. Bàn ăn khác một bên, Lăng Tử Hiên chính cầm cái nĩa không có thử một cái đâm trong mâm trứng tráng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Thần, mang theo không che giấu chút nào ác ý. Hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên một vòng trò đùa quái đản giống như dáng tươi cười, cố ý đem trong tay sữa bỏ chén hướng bên cạnh bàn đẩy, cái chén biên giới vượt qua mặt bàn một mảng lớn, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tô Thần Lăng Tử Hiên dương lên cái cằm, ngựa khí ngạo lớn, cho ta đem sữa bỏ chén hướng bên trong chuyển, không thấy được nhanh mất rồi sao? Tay chân vụ bể. Tô sắc lập khắc lên trước, vừa vươn tay muốn đỡ lấy sữa bỏ chén, Lăng Tử Hiên lại đột nhiên đưa tay, nhìn như lơ đãng va vào một phát cánh tay của hắn. Lạch cạch một tiếng vang dọn, sữa bỏ chén rơi trên mặt đất, chất lỏng màu nhũ bạch bắn tung tóe khắp nơi, trong đó mấy giọt còn ở tại Lăng Tử Hiên trên ống quần. Ngươi làm gì? Lăng Tử Hiên bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tô Thần trợn mắt nhìn, ta để cho ngươi chuyển cái chén, ngươi làm sao đánh cho ta lật ra? Ngươi có phải hay không cố ý? Trần Nhàn cũng lập tức vỗ bàn lên, chỉ vào Tô Thần cái mũi mắng, ngươi cái này sao thai họa? Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Tử Hiên quần thế nhưng là ý đại lợi nhập khẩu, ngươi thường nổi sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý kiếm chuyện. Có lỗi với, ta không phải cố ý, ta lập tức thu thập sạch sẽ. Tô Thần vội vàng nói xin lỗi, quay người liền muốn đi lấy đồ lau nhà. Dừng lại. Lăng Minh Đức trầm giọng quát, sắc mặt tâm trầm, chân tay lòng nóng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Hôm nay bữa sáng ngươi chờ ăn, phạt ngươi đem trong biệt thự tất cả sàn nhà đều xoa một lần, không lau sạch sẽ không cho phép nghỉ ngơi. Tô Thần bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ là cúi đầu đáp, là. Hắn yên lặng ngồi xổm người xuống, dùng khăn giấy từng chút lau sạch lấy trên đất sữa bò nước đọng, động tác cẩn thận mà chăm chú. Lăng Tử Hiên nhìn xem hắn hèn mọn dáng vẻ, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, cố ý nhấc chân, làm bộ lơ đãng dẫm tại Tô Thần vừa lau sạch sẽ địa phương, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Tô Thần thân thể đột nhiên cứng đờ, nắm khăn tay kết gấp, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nhưng hắn không có ngẩng đầu, cũng không có nói chuyện, chỉ là yên lặng rời đi vị trí, tiếp tục lau sạch lấy địa phương khác. Ba năm cuối cùng, Lăng Mộ Hy ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Nàng mặc một thân thanh lịch váy liền áo màu trắng, tóc dài xõa bay, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nắm bằng bạc dao đĩa, ngụm nhỏ ăn bữa sáng, phảng phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ lướt qua Tô Thần hèn mọn thân ảnh, nhưng trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, tựa như đang nhìn một cái râu ria người xa lạ. Chỉ có tại túi đầu trong nháy mắt, ánh mắt của nàng mới có thể hiện lên một tia khó mà phát giác tâm tình rất phức tạp, đó là đối tự thân tình cảnh bất đắc dĩ, hay là đối trước mắt một màn này chết lặng, liền ngay cả chính nàng cũng nói không rõ. Tô Thần rất nhanh thu thập sạch sẽ trên đất bừa bộn, hắn không có đi nhìn trên bàn ăn bất luận kẻ nào, yên lặng thối lui ra khỏi phòng ăn, cầm lấy góc tường đồ lau nhà, bắt đầu cẩn thận lau phòng khách sàn nhà. Lớn như vậy phòng khách phủ lên đắt đỏ gỗ thật sàn nhà, sáng đến có thể soi gương, mỗi một tấc đều cần hắn xoay người dùng khăn lau cẩn thận lau. Trong biệt thự người hầu trải qua bên cạnh hắn lúc, trong ánh mắt đều mang xem thường cùng kinh thường, thậm chí có người cố ý lên giọng nghị luận, thật là một cái đồ bỏ đi, bị người khi dễ như vậy cũng không dám lên tiếng. Muốn ta nói à, loại nam nhân này căn bản không xứng tiến Lăng ra cửa, cũng chính là tiểu thư của chúng ta Thiện Tâm mới chịu đáp ứng vụ hôn nhân này. Thiện Tâm, ta xem là không có cách nào đi, ai bảo tiểu thư câu nói kế tiếp cố ý thấp giọng, nhưng này cười trên nỗi đau của người khác ngự khí lại rõ ràng chuyển đến Tô Thần trong hai. Tô Thần nắm đồ lau nhà kết ấp, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, không biết là mệt hay là nguyên nhân khác. Hắn hít sâu một hơi, đem những cái kia chói hai tiếng nghị luận ngăn cách bên thai bên ngoài, tiếp tục vùi đầu lau nhà. 3 năm, cuộc sống như vậy hắn đã qua 3 năm, từ ban sơ phẫn nộ, không cam lòng, càng về sau ẩn nhẫn, trầm mặc, hắn sớm thành thói quen đem tất cả cảm xúc đều giấu ở đáy lòng. 10 giờ sáng, Tô Thần rốt cục đem lầu một sàn nhà toàn bộ lau xong, hắn ngồi dậy, đấm đấm đau nhức eo, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại sạch sẽ trên sàn nhà, choáng mở một mảnh nhỏ nước đọng. Hắn vừa định cầm lấy khăn lau lau, Lăng Tử Hiên lại mang theo hai vị bằng hữu từ bên ngoài trở về, mấy người cười cười nói nói, căn bản không có chú ý tới trên đất nước đọng, Lăng Tử Hiên một cước đạp đi lên, lập tức trượt một chút, mặc dù không có ngã sắp xuống, nhưng cũng giật nảy mình. Tô Thần, con mẹ nó ngươi làm cái quỷ gì? Lăng Tử Hiên đứng bước sau, lập tức chỉ vào Tô Thần chửi ầm lên, xoa cái địa đô lau không khô chỉ toàn, lưu nhiều như vậy nước muốn hại chết ta sao? Hắn hai vị bằng hữu cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, Tử Hiên, đây chính là nhà ngươi cái kia con rể tới nhà à? Cũng quá vô dụng đi. Chính là, ngay cả cái địa đô kéo không tốt, giữ lại làm gì? Lăng Tử Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, tiến lên một bước, đoạt lấy Tô Thần trong tay đồ lau nhà, hung hăng ném xuống đất, còn cần chân đạp mấy cước, phế vật. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta nhìn ngươi còn sống chính là lãng phí lương thực. Tô Thần cúi đầu, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, không nói gì. Ngươi câm. Ta mắng ngươi ngươi nghe không được sao? Lăng Tử Hiên gặp Tô Thần không lên tiếng, càng là lên cơn giận dữ, đưa tay liền muốn đẩy Tô Thần. Tử Hiên, dừng tay, đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến Lăng Mộ Hy thanh âm thanh lãnh. Lăng Tử Hiên động tác dừng lại, bất mãn nhìn về phía thang lầu, tỷ, ngươi nhìn hắn Lăng Mộ Hy ngồi lên xe lăn, do người hầu đẩy từ trên lầu đi xuống, ánh mắt của nàng rơi vào Tô Thần trên thân, ngựa khí bình thản không gợn sóng, trong nhà có khách, đừng như cái bát phụ la to, ném lăng ra người. Nói xong, nàng không nhìn nữa Lăng Tử Hiên, mà là đối với Tô Thần nói, Tô Thần, đi đem ta áo choàng lấy ra, ta muốn đi vườn hoa ngồi một chút. Tốt, lão bà, ta cái này đi. Nghe được Lăng Mộ Hy thanh âm, Tô Thần một mực trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt lộ ra một tia định nọt dáng tươi cười, vội vàng đáp, quay người bước nhanh đi hướng phòng giữ quần áo. Nhìn xem Tô Thần bộ kia định nọt dáng vẻ, Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn đều lộ ra vẻ khinh thường. Lăng Tử Hiên nhíu môi, đối với bằng hữu bọn họ nói ra, nhìn, chính là mắt con vô dụng như vậy, tỉ ta một câu, hắn chạy so chó còn nhanh. Tô Thần rất nhanh cầm áo choàng trở về, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lăng Mộ Hy sau lưng, đem áo choàng nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, động tác nhu hòa, sợ làm đau nàng, la bà, bên ngoài có chút gió, phủ thêm ấm áp điểm. Muốn hay không lấy thêm cái tấm thảm? Lăng Mộ Hy không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, không cần. Đẩy ta đi hoa viên. Tốt. Tô Sắc lập khắp đi đến phía sau xe lăn, nhẹ nhàng nắm chặt đẩy tay, động tác êm ái đẩy Lăng Mộ Hy hướng vườn hoa đi đến. Trong hoa viên trồng đầy các loại quý báu hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, cảnh sắc hợp lòng người. Tô Thần đem Lăng Mộ Hy đẩy lên một gốc hoa quế dưới cây, nơi đó để đó một tấm đẹp đẽ bàn đá cùng mấy cái ghế. Hắn xuất ra khăn tay, cẩn thận xoa xoa trên bàn đá cho bụi, lại từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống một cái đệm dựa, đệm ở Lăng Mộ Hy sau thắt lưng, la bà, dạng này ngồi thoải mái một chút. Có muốn uống chút hay không cái gì? Ta đi cấp người pha ly trà ngải. Lăng Mộ Hy có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được xuyên thấu qua lá cây hạ xuống pha tạp ánh nắng, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, không cần. Ngươi bận ngươi cứ đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Tốt, vậy ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, ngươi có việc tùy thời gọi ta. Tô Thần nụ cười trên mặt cứng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục thuận theo bộ dáng, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, ánh mắt một mực rơi vào Lăng Mộ Hy trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng chờ đợi. Lăng Mộ Hy tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, chân mày hơi nhíu lại, mở to mắt, ngựa khí mang theo một tia không kiên nhẫn, ngươi có thể hay không đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thấy tâm ta phiền. Tô Thần ánh mắt phai nhạt xuống, vội vàng túi lầu xuống, có lỗi với lão bà, ta không phải cố ý. Lăng Mộ Hy không tiếp tục để ý đến hắn, một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lần này nàng cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại. Ánh nắng ủ ấm chiếu vào trên thân, hương hoa quanh quẩn tại chóp mũi, có thể trong lòng của nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây chính mình, khi đó nàng hay là Lăng gia có thụ sủng ái đại tiểu thư, có thể chạy có thể nhảy, hăng hái, có thể một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, không chỉ có để nàng đã mất đi hành tẩu năng lực, cũng làm cho nhân sinh của nàng hoàn toàn thay đổi. Vì để cho nàng tâm tình tốt chuyện, cũng bị vững chắc gia tộc địa vị, phụ mẫu làm chủ, để nàng gả cho cái này đột nhiên xuất hiện tại Tô Thành cô nhi Tô Thần. Bọn hắn nói Tô Thần trung thực, nghe lời, sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Có thể chỉ có Lăng Mộ Hy tự mình biết, nàng không cần dạng này chiếu cố, nàng càng không cần một cái dạng này hèn bọn nam nhân làm trượng phu của mình. Mỗi lần nhìn thấy Tô Thần bộ kia định nọt dáng vẻ, nàng đã cảm thấy không gì sánh được trâm trọng, phản phất tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng tình cảnh bây giờ. Ánh mắt của nàng rơi vào chính mình không hề hay biết trên hai chân, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng yêu thương. Chương 287, khuất nhục người ở rể bên dưới. Chương 287, khuất nhục người ở rể bên dưới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn cả một đời bị vây ở xe lăn này bên trên? Dựa vào cái gì nàng phải tiếp nhận dạng này một đoạn hoang đường hôn nhân? Vô số cái ban đêm, nàng đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mộng thấy chính mình đứng không dậy nổi hai chân, mộng thấy phụ mẫu thất vọng ánh mắt, mộng thấy Tô Thần cái kia hèn mọn mà định nọt dáng tươi cười. Tô Thần yên lặng nhìn xem Lăng Mộ Hy biến ảo thần sắc, hắn biết nàng lại đang vì mình vết thương ở chân khổ sở. 3 năm này, hắn nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ có thể yên lặng hầu ở bên người nàng, tận khả năng chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hy vọng có thể để nàng hơi vui vẻ một chút. Nhưng hắn làm càng nhiều, Lăng Mộ Hy đối với hắn liền càng lạnh nhạt hơn, phản phất sự quan tâm của hắn dưới cái nhìn của nàng chính là một loại gánh vác. "Lão bà, chớ suy nghĩ quá nhiều." Tô Thần do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng, thanh âm cẩn thận từng ly từng tí, "Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì phục hiện, nói không chừng có một ngày ngươi có thể một lần nữa đứng lên." Lăng Mộ Hy mở tròn mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, "Ngươi im miệng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Phản ứng của nàng rất kịch liệt, Tô Thần bị giật nảy mình, đội vàng im lặng, không dám nói nữa. Đúng lúc này, trong biệt thự truyền đến trần nhàn thanh âm, "Tô Thần, chạy đi chỗ nào chết? Tranh thủ thời gian trở về nấu cơm." Tô Thần đội vàng đứng người lên, "Lão bà, ta đi làm cơm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, có việc liền gọi ta." Lăng Mộ Hy không để ý tới hắn, xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhìn xem trong hoa viên nở rộ đóa hoa. Tô Thần thở dài, quay người đi tới nhà bếp. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, liền bị Trần Nhàn một thanh đẩy tiến đến, "Lệ mà lệ mề làm gì chứ? Không biết Tử Hiên bằng hữu có đây không? Còn không nhanh đi làm mấy cái thức ăn ngon. Nếu là chậm trễ khách nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Là, ta lập tức đi làm." Tô Thần đáp, đi vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, đều là nhập khẩu cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Tô Thần thuần thục buộc lên tạp dề, bắt đầu rửa rau, thái thịt. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là làm đã quen những chuyện lặt vặt này. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến lốp bốp xào rau âm thanh, mùi thơm mê người tràn ngập ra. Tô Thần một bên xào rau, một bên lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Hắn nghe được Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn trong phòng khách cười cười nói nói, thỉnh thoảng truyền đến đối với hắn chào phúng cùng xem thường. Hắn nắm chặt trong tay cái nồi, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. 12 giờ trưa, đồ ăn rốt cục làm xong. Tô Thần đem từng đạo thức ăn tinh xảo bưng lên bàn, có thịt kho tàu bảo ngư, hấp tôm hùm, hành nốt hải sâm, đều là chút quý báu đồ ăn. Hắn biết Lăng Tử Hiên bằng hữu là đến quay quang, Trần Nhàn khẳng định sẽ để hắn làm những này đắt đỏ đồ ăn đến giữ thể diện. Thất thần làm gì? Còn không mau cho khách nhân rót rượu. Trần Nhàn gặp Tô Thần đứng ở một bên, lập tức quát lớn. Tô Thần vội vàng cầm rượu lên bình, cho mỗi cá nhân rót rượu. Đổ đến Lăng Tử Hiên trước mặt lúc, Lăng Tử Hiên cố ý đưa tay đụng hắn một chút, bình rượu bên trong rượu đổ đi ra, tung tóe Tô Thần một thân. "Ai nha, không có ý tứ a, tay trưởng." Lăng Tử Hiên giả mù sa mưa nói, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Các bằng hữu của hắn cũng đi theo cười vang đứng lên. "Không quan hệ." Tô Thần nói mà không có biểu cảm gì một câu, quay người muốn đi đổi bộ y phục. "Đổi cái gì đổi?" Trần Nhàn ngăn lại hắn, "Khách nhân còn tại ăn cơm đâu, ngươi thay quần áo làm trễ lại làm sao bây giờ? Nhanh đi đem cái bàn thu thập sạch sẽ, sau đó đứng ở bên cạnh hầu hạ." Tô Thần yên lặng cầm lấy khăn lau, lau sạch lấy rượu trên bàn nước đọng, trên người quần áo ướt dán tại trên da, lạnh buốt thấu xương, nhưng hắn phản phất không có chút nào phát giác. Lúc ăn cơm, Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn cao đàm quát luận, thỉnh thoảng cầm Tô Thần chê bữa. "Tử Hiên, nhà ngươi con rể tới nhà này chủ nghệ cũng không tệ lắm à, chính là người bất tức điểm." "Còn không phải sao, đổi lại là ta, đã sớm chịu không được loại này khí." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể ăn bám ăn vào loại tình trạng này, cũng là một loại bản sự a. Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn ngồi ở một bên, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại mang trên mặt vẻ đắc ý dáng tươi cười, phản phất dạng này có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn Lăng gia địa vị. Tô Thần đứng ở một bên, như cái người gỗ một dạng, mà không thay đổi nghe những này lời chói tai. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngồi tại bàn ăn nơi hẻo lánh Lăng Mộ Hy, nàng chỉ là yên lặng đang ăn cơm, đối với đây hết thảy mắt biết hai ngờ, phản phất những cái kia lời giễu cợt không phải nhằm vào trượng phu của nàng, mà là nhằm vào một cái không chút nào muốn làm người xa lạ. Tô Thần tâm một chút xíu chìm xuống, so trên người quần áo ướt còn muốn lạnh bước. 3 năm hắn coi là chỉ cần mình đầy đủ lẫn nhẫn, đầy đủ nghe lời, một ngày nào đó có thể đánh động Lăng Mộ Hy, một ngày nào đó có thể được đến Lăng gia người tán thành. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sai, sai vô cùng. Tại trong mắt của những người này, hắn vĩnh viễn chỉ là một cái hèn mọn con rể tới nhà, một cái có thể tùy ý nhục nhã phế vật. Cơm nước xong xuôi, Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn đánh lấy ở một cái, để Tô Thần đi cho bọn hắn pha trà. Tô Thần vừa rót trà ngon bưng tới, Lăng Tử Hiên một người bạn liền cố ý đem chén trà đổ nhào, nóng hổi nước trà văng đến Tô Thần trên tay, lập tức đỏ lên một mảnh. "Ai nha, không có ý tứ. Ta không phải cố ý người bạn kia giả mù sa mưa mà xin lỗi." Tô Thần tay vô cùng đau đớn, nhưng hắn chỉ là yên lặng thu tay lại, dùng nước lạnh vọt lên sông, sau đó cầm lấy khăn lau lau trên bàn nước đọng. "Tô Thần, ngươi tay này không có sao chứ?" Lăng Tử Hiên giả mù sa mưa mà hỏi thăm, trong mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. "Không có việc gì." Tô Thần thanh âm có chút khàn khàn. "Không có việc gì liền tốt." Lăng Tử Hiên cười nói, "Đúng rồi, ta chiếc xe thể thao kia ô uế, ngươi đi cho ta rửa sạch sẽ, nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng cạo sần sơn." "Tử Hiên, xe của ngươi không phải hôm qua mới tẩy qua sao?" Tô Thần nhịn không được hỏi. "Ta cho ngươi đi tẩy ngươi liền đi tẩy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Lăng Tử Hi hệ sắc lập khắc trở mặt, "Làm sao? Không nguyện ý? Vẫn cảm thấy hầu hạ ta hủy khuất ngươi?" "Không phải, ta cái này đi tẩy." Tô Thần cúi đầu xuống, quay người hướng nhà để xe đi đến. Phía ngoài thái dương rất lớn, ánh nắng thiêu nướng đại địa, nhiệt độ không khí cao tới hơn 30 độ. Tô Thần cầm ống nước cùng khăn lau, đứng tại dưới mặt trời chói chang, một chút xíu cẩn thận thanh tẩy lấy Lăng Tử Hiên chiếc kia có giá trị không nhỏ xe thể thao. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn càng không ngừng chảy xuống, nhỏ tại nóng hổi trên thân xe, trong nháy mắt bốc hơi. Trên tay của hắn còn có bị phòng vết tích, bị nước lạnh một kích, ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn không có dừng lại, vẫn như cũ cẩn thận thanh tẩy lấy, liền xe vòng trong khe hở cho bụi đều sáng bóng sạch sẽ. Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn đứng tại biệt thự lầu 2 trên ban công, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Thần tại dưới mặt trời chói chang bận rộn thân ảnh, cười ha ha. Nhìn hắn dạng như vậy, thật giống một đầu nghe lời chó. Tử Hiên, ngươi chiêu này có thể a, trời nóng như vậy để hắn rửa xe, đủ hắn chịu. Lăng Tử Hiên đắc ý cười, đối phó loại phế vật này, liền không thể khách khí với hắn. Tô Thần tựa hồ cảm thấy trên lầu ánh mắt, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Lăng Tử Hiên cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng rất nhanh lại buông ra. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục vùi đầu rửa xe. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục rửa sạch, bóng lưỡng như mới. Tô Thần mệt mỏi toàn thân như nhũ ra, cơ hồ hư thoát. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, vừa định uống miếng nước, liền bị Trần Nhàn gọi lại. "Tô Thần, ngươi đi đem mộ Hy gian phòng quét dọn một chút, nàng buổi chiều muốn nghỉ ngơi." "Tốt." Tô Thần đáp, kéo lấy bước chân nặng nề đi lên lầu. Lăng mộ Hy gian phòng rất lớn, bố trí được ngắn gọn mà lịch sự tao nhã. Tô Thần cầm khăn lau, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy trong phòng đồ dùng trong nhà, sợ đụng hỏng thứ gì. Hắn nhìn thấy trên tủ đầu giường để đó một bản lật ra sách, phía trên để đó một tấm Lăng mộ Hy tấm hình, trên tấm ảnh nàng đứng dưới ánh mặt trời, dáng tươi cười sáng lạn, tràn đầy sức sống, đó là hai nạn xe cộ trước nàng. Tô Thần ánh mắt tại trên tấm ảnh dừng lại thật lâu, ánh mắt phức tạp. Hắn biết Lăng mộ Hy trong lòng khổ, cũng lý giải nàng lạnh nhạt cùng không cam lòng, nhưng hắn có thể làm, chỉ có yên lặng chiếu cố nàng, hy vọng có thể để cuộc sống của nàng trải qua hơi tốt một chút. Quét dọn xong gian phòng, Tô Thần lại đi cho Lăng mộ Hy chuẩn bị xuống trà trưa. Hắn biết Lăng mộ Hy thích uống anh thức hồng trà, cố ý ngâm một bầu, vừa chuẩn bị mấy khối đẹp đẽ điểm tâm, bưng đến trong hoa viên. Lăng mộ Hy vẫn như cũ ngồi ở kia khỏa hoa quế dưới cây, chỉ là ánh mắt có chút chạy không, không biết đang suy nghĩ gì. "Lão bà, uống chút trà chiều đi." Tô Thần đem khay đặt ở trên bàn đá, ôn nhu nói. Lăng mộ Hy lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trên bàn hồng trà cùng điểm tâm, không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tô Thần ở một bên tòa hạ, nhìn xem nàng ăn tĩnh bên mặt, do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng. "Lão bà, buổi chiều thái dương lớn, nếu không ta đẩy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lăng mộ Hy đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, "Không cần, chờ đợi ở đây rất tốt." Ánh mắt của nàng rơi vào nơi xa, trong đôi mắt mang theo một tia mê mang cùng yêu thương. Tô Thần biết nàng lại đang nghĩ tâm sự, không tiếp tục quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng hầu ở bên người nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tả vẩy vào trong hoa viên, cho hết thảy đều dắt lên một tầng ấm áp và mang. Tô Thần đẩy trong lương đình Lăng mộ Hy, chậm rãi đi tại phủ kín lá rụng trên đường nhỏ. "Lão bà, ban đêm muốn ăn cái gì?" "Ta đi làm." Tô Thần ôn nhu hỏi. Lăng mộ Hy không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nói, "Tùy tiện đi." Tô Thần còn muốn nói điều gì, Lăng mộ Hy đặt ở trên đùi điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, nhận nghe điện thoại. "Cho ăn, Trương trợ lý." "Ân, ta đã biết, ta lập tức đi qua." Cúp điện thoại, Lăng mộ Hy đối với theo ở phía sau Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn nói, "Cha mẹ, Nhan tổng trợ lý tới, nói là muốn thương thảo một chút Tô Thành vật liệu xây dựng hạng mục vấn đề giá cả, ta hiện tại đi công ty." Chương 288, Hào môn dưới bóng ma ẩn nút. 1. Chương 288, Hào môn dưới bóng ma ẩn nút. 1. Nhan tổng trợ lý. Lăng Minh Đức trên mặt lòng trong nháy mắt kéo căng, nguyên bản mang theo vài phần lười biếng tư thế ngồi bỗng nhiên thẳng tắp, dưới ngón tay ý thức đuốt ve vừa bông xuống chén trà bên dưới, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng kích động. Hắn vội vàng đứng người lên, sửa sang lại một chút trên thân có giá trị không nhỏ tơ tằm áo sơ mi, ngày bình thường đối với Tô Thần hô tới quát lui uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận. Chân Nhan phản ứng càng nhanh, mới vừa rồi còn đối với Tô Thần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhõm mặt, giờ phút này giống như là trong nháy mắt đổi dương mặt nạ, chất lên mặt mũi tràn đầy thân thiện dáng tươi cười, bước nhanh đi đến Lăng mộ Hy bên người, thanh âm đều so bình thường ôn nhu tám độ. "Mộ Hy à, Nhan tổng trợ lý làm sao đột nhiên tới? Có phải hay không hạng mục trên có cái gì biến động? Ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Nàng nói, vẫn không quên đưa tay sửa sang Lăng mộ Hy áo choàng cánh góc, phản phất dạng này liền có thể để nữ nhi nhìn càng thể diện chút. Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn nguyên bản còn tại trêu chọc Tô Thần, nghe được Nhan tổng hai chữ, lập tức thu liễm thái độ bất cần đời. Lăng Tử Hiên thậm chí vô ý thức đứng thẳng người, trên mặt nở nụ cười trào phúng biến thành thực sự kính sợ, hắn tiến đến Lăng mộ Hy bên người, giọng nói mang vẻ hiếu kỳ cùng hưng phấn, "Tỷ, là Ma Đô cái kia Nhan gia Nhan tổng sao?" Chính là trong truyền thuyết kia dậm chân một cái toàn bộ Hoa Đông địa khu giới kinh doanh đều muốn run ba run Nhan trấn hùng. Lăng mộ Hy nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy đặt ở trên đùi túi văn kiện, đầu ngón tay xẹt qua miệng túi kim loại khóa kéo, thanh âm vẫn như cũ bình thản, "Ân, Nhan tổng phụ trách Hoa Đông khu vật liệu xây dựng chuỗi cung ứng hạng mục, chúng ta Lăng gia tranh thủ đến Tô Thành phiến khu bộ phận hợp tác, lần này phụ tá của hắn tới, hẳn là thẩm tra đối chiếu giá cả cùng cung hóa chi tiết." "Ông trời của ta." Lăng Tử Hiên một người bạn khoa trương hô nhỏ một tiếng, "Tử Hiên, nhà các ngươi đây là muốn cất cánh à? Thế mà có thể dựng vào Nhan gia tuyến. Nhan gia thế nhưng là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, tài sản hơn 100 tỷ, nghe nói nhà bọn hắn sản nghiệp từ tài chính tới đất sinh, từ khoa học kỹ thuật đến hậu cần, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, chúng ta Tô Thành những gia tộc này tại trước mặt bọn hắn, đơn giản chính là tiểu đà tiểu nháo." Một cái khác bằng hữu cũng đi theo phụ họa, "Còn không phải sao, lần trước cha ta muốn mời Nhan gia dưới cờ công ty chi nhánh một cái quản lý chi nhánh ăn cơm, đều đẩy nửa tháng đội, người ta còn chưa nhất định có rảnh. Nhan tổng trợ lý tự mình tới, quy cách này cũng quá cao." Lăng Minh Đức nghe đến mấy câu này, trên mặt lộ ra không che giấu được đắc ý, nhưng rất nhanh lại bị khẩn trương thay thế, hắn thong thả tới lui mấy bước, đối với Trần Nhàn nói, "Nhanh, để người hầu đem phòng khách lại quét dọn một lần, đồ uống trà đổi thành lần trước từ Cảnh Đức Chân cô ý định chế bộ kia sứ thanh hoa, lại để cho phòng bếp chuẩn bị điểm đỉnh cấp bích loa xuân, nhất định phải là minh tiền. Không có khả năng ngay tại lúc này ném đi lăng ra mặt mũi. Ai, tốt, ta cái này đi an bài. Trần Nhan vội vàng ứng với, quay người liền hướng phòng bếp cùng người hầu phòng phương hướng bước nhanh tới, đi ngang qua Tô Thần bên người lúc, vẫn không quên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng quát lớn, đứng ở chỗ này làm gì? Không thấy được muốn chiêu đãi quý khách sao? Còn không mau đi đem phòng khách cửa sổ sắt đất lau sạch sẽ. Nếu để cho Nhan tổng trợ lý nhìn thấy một chút cho bụi, ta lột da của ngươi ra. Tô Thần yên lặng gật đầu, vừa muốn xoay người đi cầm khăn lau, nhưng lại dừng bước, nhìn về phía Lăng Mộ Hy, trên mặt thói quen chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, thanh âm êm dịu, "La bà, ngươi muốn đi công ty gặp Nhan tổng trợ lý, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, hoặc là giúp ngươi chỉnh lý tư liệu." Hắn vừa nói xong, Lăng Mộ Hy còn chưa mở miệng, Lăng Minh Đức trước hết nhíu mày, ngựa khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, "Ngươi thêm cái gì loạn? Mộ Hy đi nói chuyện chính sự, ngươi đi theo làm gì?" Một đại nam nhân cả ngày vây quanh nữ nhân chuyện, giống kiểu gì? Trần Nhan cũng từ phòng bếp phương hướng vòng trở lại, cầm trong tay sạch sẽ khăn trải bàn, nghe được Tô Thần lời nói, lập tức âm thanh nói ra, "Tô Thần ngươi có phải hay không đốc? Nhan tổng trợ lý là thân phận gì? Đó là ngươi có thể tùy tiện gặp sao? Đến lúc đó đừng cho Mộ Hy mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng tới hạng mục hợp tác, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Nhanh đi làm việc, bớt ở chỗ này nói chút vô dụng." Lăng Tử Hiên càng là cười nhạo một tiếng, đi đến Tô Thần trước mặt, cố ý dùng bả vai đụng hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Tô Thần, ngươi biết Nhan gia là ai chăng? Biết Nhan tổng là ai chăng? Ngay ở chỗ này mù dính vào. Ta cho ngươi biết, Nhan gia là Ma Đô tứ đại gia tộc đứng đầu, Nhan Chấn Hùng Nhan tổng càng là giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn một câu liền có thể quyết định một cái công ty sinh tử. Đừng nói bản thân hắn, liền xem như bên cạnh hắn một trợ lý, đó cũng là thấy qua việc đời, nhân vật tay nắm thực quyền, chúng ta Lăng gia tại người ta trong mắt, nhiều lắm là chính là cái miễn cưỡng đúng quy cách hợp tác đồng bạn, ngươi một cái con rể tới nhà, ngay cả Tô Thành thượng lưu vòng tròn đều không chen vào được, còn muốn đi gặp Nhan tổng trợ lý. Đừng có nằm động." Các bằng hữu của hắn cũng đi theo cười vang đứng lên. Bên trong một cái mặc sơ mi hoa nam sinh vỗ Tô Thần bả vai, giả mù sa mưa nói, "Tô Thần à, không phải chúng ta nói ngươi, người sang có tự mình hiểu lấy. Loại cấp bậc này trường hợp, ngươi hay là thành thành thật thật đợi trong nhà lau chùi rửa xe tương đối phù hợp, đừng đi cho Lăng gia thêm phiền toái." Tô Thần nụ cười trên mặt cứng một chút, ánh mắt ảm đạm đi, hắn cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp, "Ta chỉ là muốn giúp lao bà làm chút chuyện giúp nàng làm việc." Lăng Tử Hiên giống như là nghe được chuyện cười lớn, "Ngươi khả năng giúp đỡ cái gì? Giúp nàng bưng trà đổ nước hay là giúp nàng dọn sách? Những này có công ty bí thư cùng trợ lý làm, cần phải ngươi. Ta khuyên ngươi hay là nhận rõ vị trí của mình, đừng luôn muốn trèo cành cây cao, loại phế vật này, đời này cũng liền dạng này." Lăng Mộ Hy một mực trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, đầu ngón tay vô ý thức đập xe lăn lăn can. Ánh mắt của nàng rơi vào Tô Thần cái đầu túi thấp bên trên, nhìn xem hắn bởi vì Lăng Tử Hiên lời nói mà run nhẹ nhẹ bả vai, trong ánh mắt không có đồng tình, chỉ có một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho tất cả mọi người an tĩnh lại, "Đi, Tử Hiên, chớ nói nữa." Nàng chuyển hướng Tô Thần, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Ta không cần ngươi bồi, công ty có người đặc biệt kết nối. Ngươi ở nhà đợi đi." Chương 288, Hào môn dưới bóng ma ẩn nút. 2, chương 288, Hào môn dưới bóng ma ẩn nút. 2, nói xong, nàng không nhìn nữa Tô Thần, đối với bên cạnh người hầu nói, "Đợi ta đi thư phòng, ta cần một chút bộ môn bổ sung tư liệu." "Tốt." Đại tiểu thư người hầu liền vội vàng tiến lên, đẩy Lăng Mộ Hy hướng lầu 2 thư phòng đi đến. Lăng Minh Đức nhìn xem nữ nhi bóng lưng, vội vàng đuổi theo đi căn dặn, "Mộ Hy à, đến công ty nhất định phải chú ý thái độ, nghe nhiều nói ít, Nhan tổng trợ lý nói tới yêu cầu gì, đáp ứng trước xuống tới, trở về chúng ta lại thương lượng. Hạng mục này đối với chúng ta Lăng gia quá trọng yếu, có thể hay không từ nhị lưu gia tộc vọt tới nhất lưu, liền nhìn lần này." Trần Nhan cũng theo ở phía sau, nói liên miên lại nhảy nói, "Đúng vậy à, Mộ Hy, nhớ kỹ ăn mặc thể diện chút, mặc dù ngươi ngồi lên xe lăn, nhưng khí thế không thể thua." "Đúng rồi, muốn hay không mang đầu khăn lụa? Ta lần trước mua cho ngươi đầu kia ái mã sĩ khăn lụa cũng không tệ, lộ ra có khí chất." Lăng Tử Hiên cùng các bằng hữu của hắn thì vây tại một chỗ, hưng phấn mà thảo luận Nhan gia thế lực, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Trong phòng khách trong nháy mắt chỉ còn lại có Tô Thần một người, còn có những cái kia tản mát bộ đồ ăn cùng chưa quét sạch sẽ nước đọng. Vừa rồi huyên náo cùng xiểm mị phảng phất một trận ngắn ngủi náo kịch, giờ phút này kết thúc, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng hắn lòng tràn đầy đắng chát. Hắn yên lặng cầm lấy khăn lau, đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, thấm nước cẩn thận lau sạch lấy pha lê. Ánh nắng xuyên thấu qua sạch sẽ pha lê chiếu vào trên người hắn, nhưng không có mang đến một tia ấm áp. Lăng Tử Hiên lời nói giống chân một dạng đâm vào trong lòng của hắn, loại phế vật này, đời này cũng liền dạng này. 3 năm qua, lời như vậy hắn nghe vô số lần. Từ ban sơ phẫn nộ phản kháng, càng về sau ẩn nhận trầm mặc, hắn cho là mình sớm đã thành thói quen, có thể mỗi lần nghe được, trái tim hay là sẽ như bị nắm chặt một dạng đau. Hắn nhìn xem trên pha lê chính mình mơ hồ cái bóng, cái kia mặc tắm đến trắng bệnh người hồi phục, ánh mắt ảm đạm nam nhân, thật là hắn sao? Cái kia từng tại cổ võ thế gia hăng hái, được vinh dự trăm năm khó gặp tiền tài Tô gia thiếu chủ, bây giờ lại thành trong miệng người khác dựa vào nữ nhân ăn cơm phế vật người ở rể. Hắn vô ý thức sờ lên trên cổ ngọc bội, khối kia màu xanh sẫm phong cách cổ xưa ngọc bội dáng ngực, truyền đến một tia ôn nhuận ấm áp, phảng phất tại im lặng an ủi hắn. Đây là trên người hắn duy nhất tưởng niệm, là hắn cùng quá khứ duy nhất liên hệ, cũng là hắn ẩn nhẫn 3 năm toàn bộ trèo trống. Tô Thần, ngươi xoa cái pha lê đều lệ mà lệ mề. Trần Nhan thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, cầm trong tay của nàng Lăng Mộ Hy muốn dẫn khăn lụa, nhìn thấy Tô Thần động tác chậm chạp, lập tức quát lớn, còn không mau một chút. Mộ Hi lập tức liền muốn lên đường, nếu để cho Nhan tổng trợ lý chờ lâu, ta không tha cho ngươi. Tô Thần hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng quần quần cảm xúc, tăng nhanh động tác trên tay. Rất nhanh, to lớn cửa sổ sắt đất bị sáng bóng không nhốn bụi trần, bên ngoài vườn hoa cảnh sắc có thể thấy rõ ràng. Hắn vừa buông xuống khăn lau, Lăng Mộ Hi an vị lấy xe lăn bị đẩy xuống tới, nàng đổi một thân cắt xén đắt thể tây trang màu đen bộ váy, tóc cẩn thận sắn ở sau, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn ra dặn mà chuyên nghiệp, cùng ngày bình thường cái kia trầm mặc ít nói nữ nhân tưởng như hai người. Chỉ là nàng nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, vẫn không có bất luận cái gì nhiệt độ. Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn theo ở phía sau, càng không ngừng dặn dò các loại chú ý hạng mục, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng chờ mong. Lăng Tử Hiên cũng lại gần, vô vô Lăng Mộ Hi xe lăn lan can, tỷ, ủng hộ. Cầm xuống hạng mục này, về sau chúng ta Lăng gia tại Tô Thành liền không có người dám xem thường. Lái xe đã sớm đem Lăng gia xe thương ra mở ra cửa biệt thự, màu đen bình ly mộ còn điệu thấp mà xa hoa, cùng Lăng gia nhị lưu gia tộc thân phận so sánh, xem như chống đỡ đủ chẳng diện. Người hầu đẩy Lăng Mộ Hi đi hướng cửa ra bảo, Tô Thần do dự một chút, hay là đi theo, tại nàng sắp lên xe lúc, mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấp nhất, la bà, trên đường coi chừng. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta đủ. Trần Nhàn không kiên nhẫn đánh gây hắn, Tô Thần ngươi có thể hay không đừng như cái con rồi một dạng long nóng gọi. Mộ Hi muốn đi nói chuyện chính sự, ngươi đừng chú nàng xẻ ra chuyện. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Lăng Minh Đức cũng cau mày, chính là, đừng ở chỗ này vướng bận. Lăng Mộ Hi không quay đầu lại, chỉ là đối với lái xe nói, lái xe đi. Người hầu đưa nàng coi chừng nâng lên xe, lái xe cung kính đóng cửa xe, vây quanh ghế lái. Động cơ khởi động, màu đen bình lì chậm rãi lái rời cửa biệt thự. Cửa sổ xe hạ xuống, Lăng Mộ Hi bên mặt dưới ánh mặt trời có vẻ hơi tái nhợt, nàng nhìn ngoài cửa sổ, đối đứng tại cửa ra vào Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn nói, cha mẹ, đêm nay ta không trở lại, hạng mục tư liệu nhiều, ta ở trong công ty. Ở công ty? Như vậy sao được? Trần Nhờ ạ sắc lập khắc nói ra, ban đêm không ai chiếu cố ngươi sao được? Ta để Trương Ma đi chung với ngươi, cũng tốt cho ngươi điểm cuối nước nóng, chiếu cố ngươi nghỉ ngơi. Lăng Minh Đức cũng gật đầu, đối với, để hộ công đi theo, ban đêm cho ngươi ở nấn chân, đừng quá mệt mỏi. Lăng Mộ Hi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, công ty có trực ban y tá, các ngươi yên tâm đi. Xe thương gia dần dần gia tốc, rất nhanh biến mất nơi cuối đường. Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn đứng tại cửa ra vào, nhìn qua bóng xe đi xa phương hướng, thật lâu không nói gì, trên mặt đã có chờ mong, lại có lo lắng. Lăng Tử Hiên thì hưng phấn mà xoa xoa tay, quá tốt rồi, nếu có thể cùng Nhan gia đáp lên quan hệ, về sau ta tại Tô Thành trước mặt bằng hữu cũng có thể nhấc nổi đầu. Tô Thần đứng tại xa hơn một chút địa phương, không có giống Lăng gia người như thế biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc. Hắn nhìn xem chiếc kia màu đen bình lì biến mất tại trong tầm mắt, ánh nắng đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, trên mặt thuận theo cùng hèn mọn một chút xíu rút đi, thay vào đó là một loại thâm trầm mà ánh sáng sắc bén. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, móng tay lần nữa lom vào thật sâu lòng bàn tay, nhưng lần này, hắn cảm giác đến không phải đau đớn, mà là một loại bị đè nén quá lâu lực lượng đang từ từ thức tỉnh. Trung quanh Lăng gia người tiếng nghị luận, Trần Nhàn căn dặn âm thanh, Lăng Tử Hiên hưng phấn tiếng cười, đều phảng phất bị ngăn cách tại một thế giới khác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, xuyên qua Lăng gia biệt thự tường đây, xuyên qua Tô Thành phồn hoa khu phố, phảng phất thấy được ma đô mảnh kia càng rộng lớn hơn thiên địa, thấy được những cái kia dấu ở hào môn quang hoàn dưới âm như cùng cứu hận. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nỉ non, thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, chờ xem, nhiều nhất 3 tháng, chỉ cần ta tra được năm đó ta Tô gia bảng hệ diệt môn trận tướng, đem tất cả giết chết tộc nhân ta người tất cả đều xử lý sạch sẽ, trở thành ma đô Tô gia người cầm quyền, ta sẽ để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Chương 289, trong văn phòng nói chuyện hợp tác. Chương 289, trong văn phòng nói chuyện hợp tác. Lăng Thị Vật Liệu xây dựng công ty đại lâu văn phòng đứng sừng sững ở Tô Thành khu đang phát triển hạch tâm địa đoạn, màu xám bạc pha lê màn tường tại buổi chiều dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo ánh sáng. Thang máy đốt một tiếng dừng ở lầu 3, Lăng Mộ Hi ngồi lên xe lăn bị trường trợ lý tiến lên hành lang, giày cao gót đánh mặt đất âm thanh thanh thúy tại an tĩnh trong hành lang đặc biệt rõ ràng. Lầu 3 là Lăng Thị hạch tâm khu làm việc, bên tay trái là mở ra thức bí thư sự, 10 cái mặc đồ công sở bí thư chính hướng về phía máy tính bận rộn, nhìn thấy Lăng Mộ Hi tiến đến, đều vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng, thấp giọng hỏi tốt, Lăng tổng tốt. Lăng Mộ Hi khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua chỉnh tề khu vực làm việc, cuối cùng rơi vào cuối hành lang phòng làm việc tổng giám đốc. Phòng làm việc là điển hình hiện đại giản lược phong cách, diện tích lớn cửa sổ sắt đất đem Tô Thành thành thị cảnh quan thu hết vào mắt, màu xám cho nhạt ghế salon bằng da thật dọc theo bên tường bày ra, ở giữa là màu đậm gỗ thật bàn trà, phía trên để đó một bộ đẹp đẽ đồ uống trà. Vị trí gần cửa sổ là một tấm to lớn hắc đàn một bàn công tác, mặt bàn chỉnh tề đến không có một tia dư thừa vật phẩm, chỉ để đó laptop cùng mấy phần mở ra văn bản tài liệu. Lăng tổng, Nhan tổng trợ lý đã tại phòng họp đợi 10 phút đồng hồ. Trương trợ lý đem Lăng Mộ Hi đẩy lên bên cạnh bàn làm việc, thấp giọng báo cáo, ta dựa theo phân phó của ngài, đem bộ môn bổ sung tư liệu đều chỉnh lý tốt, đặt ở phòng họp văn bản tài liệu trên kệ. Lăng Mộ Hi gật gật đầu, đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, biết. Chuẩn bị một chút, chúng ta đến hội nghị thất. Nàng hôm nay mặc tây trang màu đen bộ váy nổi bật lên màu da càng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén. Hai nạn xe cộ sau nàng mặc dù không cách nào hành động, lại dùng thời gian 3 năm đem gần như trượt Lăng Thị Vật Liệu xây dựng một lần nữa ổn định. Tại Tô Thành Vật Liệu xây dựng trong vòng, không ai dám bởi vì nàng ngồi lên xe lăn liền khinh thị nàng. Phòng họp ở văn phòng sát vách, đẩy cửa vào lúc, một người mặc trắng gạo sắc câu phục bộ váy nữ nhân đang đứng tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh, nghe được động tĩnh xoay người lại. Nàng ước chừng 30 tuổi, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ thấp đuôi ngựa, mang trên mặt đắc thể mỉm cười, trên sống mũi mang lấy một bộ mảnh gọng kính, nhìn khôn khéo mà giả dạn. Lăng tổng, đợi lâu nữ nhân chủ động đưa tay, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ khí chàng, ta là Nhan tổng trợ lý, Lý Mạn. Lăng Mộ Hy tại Trương trợ lý trợ giúp bên dưới nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay hơi lạnh, Lý trợ lý khách khí, trên đường có chút kẹt xe, để cho ngươi chờ lâu. Hẳn là. Lý Mạn thu tay lại, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Lăng Mộ Hy xe lăn, lập tức rơi vào trên mặt nàng, dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ, Lăng tổng tuổi trẻ tài cao, đã sớm nghe nói Lăng thị tại ngài quản lý bên dưới phát triển không ngừng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý trợ lý quá khen, Lăng thị chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cùng Nhan gia sản nghiệp so ra, không đáng giá nhắc tới. Lăng Mộ Hy ra hiệu Trương trợ lý đẩy nàng đến họp nghị bàn chủ bị, ngữ khí duy trì thương nghiệp trên trận khách sáo, mời ngồi. Lý Mạn tại đối diện nàng tọa hạ, Trương trợ lý lập tức tiến lên cho hai người rót trà, là Lăng gia cố ý chuẩn bị mình tiền bích loa xuân, hương trà lượn lờ. Lý Mạn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon, xem ra Lăng tổng đối với trà đạo cũng có nghiên cứu. Chỉ là hiểu sơ gia lông, so ra kém Nhan gia nội tình thâm hậu. Lăng Mộ Hy không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, nàng có thể cảm giác được Lý Mạn ánh mắt một mực tại vô tình hay cố ý quan sát chính mình. Loại này quan sát không giống với phổ thông thương nghiệp thăm dò, mang theo một loại càng vi diệu hơn tìm tòi nghiên cứu. Lý Mạn đặt chén trà xuống, từ mang theo người trong túi công văn xuất ra mấy phần văn bản tài liệu, đẩy lên Lăng Mộ Hy trước mặt. Lăng tổng, chúng ta trước nói chuyện hạng mục đi. Đây là Nhan tổng bên kia định ra bổ sung nhược nghị, chủ yếu liên quan đến cung hóa chu kỳ cùng chất lượng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. Ngài nhìn xem có vấn đề hay không. Lăng Mộ Hy lực chú ý lập tức tập trung đến trên văn kiện, Trương trợ lý đúng lúc đó đưa qua máy tính bảng, phía trên là Lăng thị pháp vụ đoàn đội đánh dấu trọng điểm điều khoản. Nàng một bên lật xem văn bản tài liệu, vừa mở miệng. Cung hóa chu kỳ chúng ta không có vấn đề, Lăng thị tại Tô Thành có 3 cái cất vào kho trung tâm, tồn kho sung túc. Nhưng chất lượng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn nơi này, Nhan tổng yêu cầu mỗi đám lần vật liệu xây dựng đều muốn trải qua phe thứ 3 kiểm tra đo lường, phí tổn do chúng ta gánh chịu, điểm này chỉ sợ cần lại thương lượng. Lăng tổng lo lắng chính là chi phí vấn đề. Lý Mạn đẩy kính mắt, dáng tươi cười không thay đổi, Nhan tổng sở dĩ kiên trì phe thứ 3 kiểm tra đo lường, là bởi vì hạng mục này quan hệ đến Hoa Đông khu chuỗi cung ứng danh tiếng, Nhan gia làm việc từ trước đến nay chú trọng chi tiết. Không muốn bởi vì bất luận cái gì khâu xảy ra vấn đề ảnh hưởng tín dự. Đương nhiên, kiểm tra đo lường phí tổn chúng ta có thể gánh chịu ba thành, dù sao hợp tác là cả hai cùng có lợi sự tình. Lăng Mộ Hy đầu ngón tay tại trên văn kiện xẹt qua phe thứ 3 kiểm tra đo lường mấy chữ, trầm ngâm một lát, ba thành có thể tiếp nhận. Nhưng ta hy vọng kiểm tra đo lường cơ cấu do song phương cộng đồng chỉ định, tránh cho đơn phương chỉ định mang tới tiêu chuẩn sai lầm. Lăng tổng suy tính được rất chu toàn. Lý Mạn gật đầu đồng ý, tại trên văn kiện làm đánh dấu, cái này có thể sửa chữa. Mặt khác, liên quan tới trả tiền phương thức, Nhan tổng hy vọng có thể đem dự chi khoản tỷ lệ từ 20 đề cao đến 30, dù sao vật liệu xây dựng mua sắm số lượng rất lớn, tiền kỳ tiền vốn áp lực không nhỏ. 30 tỷ lệ phần trăm quá cao. Lăng Mộ Hy lập tức lắc đầu, ngựa khí kiên định, Lăng thị trước mắt dòng tiền mặt chỉ có thể chèo chống 25, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nếu như Nhan tổng kiên trì 30, sợ là chúng ta cần một lần nữa ước định cung hóa số lượng. Nàng biết Nhan gia không thiếu chút tiền đấy, đối phương đưa ra đề cao dự chi khoản, càng giống là một loại thăm dò. Lý Mạn nhìn xem Lăng Mộ Hy, trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười, Lăng tổng quả nhiên là cái đàm phán cao thủ. Đi, 25 liền 25 ta trở về cùng Nhan tổng báo cáo. Nàng tại trên văn kiện nhanh chóng sửa chữa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, còn lại chính là cung hóa danh sách chi tiết, trên phần danh sách này đặc chủng vật liệu thép, Lăng thị xác định có thể đúng hạn cung ứng. Không có vấn đề. Lăng Mộ Hy để Trương trợ lý điều ra tồn kho bảng báo cáo, chúng ta lên tháng mới từ Đức Quốc nhập khẩu một nhóm đặc chủng vật liệu thép, loại hình cùng chất lượng đều phù hợp Nhan tổng bộ môn yêu cầu, nhập kho kiểm tra đo lường báo cáo ở chỗ này, Lý trợ lý có thể xem qua. Lý Mạn tiếp nhận kiểm tra đo lường báo cáo cẩn thận lật xem, thỉnh thoảng gật gật đầu. Hai người liền cung hóa chi tiết lại thảo luận nửa giờ, đại bộ phận điều khoản đều đã đạt thành chung nhận thức, chỉ còn lại có sau cùng giá cả hiệp định. Trong phòng họp bầu không khí dần dần dễ dàng hơn, Trương trợ lý cho hai người tục trà, thối lui đến nơi hẻo lánh an tĩnh ghi chép. Đúng lúc này, Lý Mạn khép lại văn bản tài liệu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, Lăng tổng, nói lâu như vậy làm việc, chúng ta trò chuyện điểm nhẹ nhõm đi. Nhìn Lăng tổng tuổi còn trẻ liền đem công ty xử lý tốt như vậy, chắc hẳn trong âm thầm cũng rất vất vả đi. Người trong nhà hẳn là rất duy trì ngài đi. Lăng Mộ Hy bưng trà chén động tác dừng một chút, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Thương nghiệp đàm phán bên trong trò chuyện việc nhà rất phổ biến, nhưng Lý Mạn ánh mắt để nàng cảm thấy không đơn giản. Nàng hay là duy trì lễ phép mỉm cười, còn tốt, phụ mẫu rất ủng hộ ta làm việc, đệ đệ mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng coi như hiểu chuyện.